Chương 422, đánh bại thất thánh trụ chương 422, đánh bại thất thánh trụ ửng. Trong lực thân thể mềm mại nhẹ gật đầu, nhưng tiếng nghẹn ngào vẫn không có ngừng, nếu như Linh Bối thật gặp bất trắc, nàng đều không biết mình tiếp tục tại Hải Thần Đảo khảo hạch đến cùng có ý nghĩa gì. Ngoan, không khóc, bớt dưới đây các đệ đệ muội muội chế giễu, đại tỷ đầu khóc nhẹ, nhiều xấu hổ a. Phốc phốc. Linh Bối ý kiến để Độc Cô Nhạn triệt để nín khóc mỉm cười, tức giận vô vô Linh Bối ngực. Ngươi thật đáng ghét. Vừa mới biểu hiện không tệ, ưu thế chính là từ ngươi ra trận một khắc này đã vững, đây là một cái khống chế hồn sư nên làm. Cái này cần phải ngươi nói. Linh Bối nhíu mày, khá lắm, đây là cùng Linh Vinh Vinh ở lâu cũng biến thành không trải qua khen. Đêm nay tìm ngươi vỡ đê, hai năm hồng. Theo rơi vào Kình Vương phần lưng, tránh không được lại là một trận bắt chuyện, hiểu rõ một chút đám người hai năm kinh lịch sau Linh Bối cũng không keo kiệt mình khen ngợi, đưa cho mấy người độ cao đánh giá. Chỉ là Linh Vinh Vinh bây giờ y hiển nhiên chỉ lưu cho mình một cái óc, để hắn có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể sử dụng ra bản thân tuyệt chiêu. Ai nha, ta còn mang đến lao mụ lễ vật cho ngươi đâu, xem ra có ít người là không muốn. Nghe vậy, Linh Vinh Vinh thân thể run lên, cuối cùng vẫn cắn răng không có xoay người, lao nương đang sinh khí đâu, dễ dàng như vậy liền tha thứ ngươi tên bại hoại này mặt kia để nơi nào a? À, xem ra là thật không muốn à, tính toán nhạn tử, cho ngươi đi, ngươi cũng coi như người nhà họ Ninh. Độc Cô Nhạn nhìn xem huynh muội hố động một trận một cười, tiếp lấy rất là phối hợp nhẹ gật đầu, đối Ninh Bối vươn ngọc thủ. Lấy ra đi. Quả nhiên, nghe được quà của mình liền muốn chạy đi, Ninh Vinh Vinh rốt cuộc không kèm được, tiến lên gạt mở Độc Cô Nhạn liền leo lên Ninh Bối cánh tay. Ai u, ngươi cùng tẩu tử còn chưa có kết hôn mà, nàng còn không tính người nhà họ Ninh, lão mụ cho lễ vật đương nhiên phải cho ta. Thế nhưng là có người tựa hồ không quá muốn để ý đến ta. Ai? Ai không muốn để ý đến ta toàn thế giới đẹp trai nhất, tốt nhất ca ca. Ngươi nói cho ta, bản tiểu thư không xong với hắn. Linh Vinh Vinh lập tức tức giận chống nạnh nhìn khắp bốn phía một bộ bao che cho con bộ dáng trừng trừng con thỏ nhỏ. Tiểu Vũ, phải ngươi hay không? Con thỏ nhỏ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, chỉ cái mũi của mình nửa ngày không có biệt xuất đoạn dưới tới. Ngươi là chó đi. Không nghĩ tới ăn dưa còn có thể đem mình cho ăn vào đi, con thỏ nhỏ lúc này phẫn nộ trừng trở về, nhưng Linh Vinh Vinh không nhúc nhích chút nào quay đầu lần nữa nhìn về phía mình ca ca. Ca, ngươi nhìn, ta đã loại bỏ quá rồi, không có người không để ý tới ngươi, mau đưa lễ vật cho ta. Lễ vật gì? Linh Bối núi bay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nhà mình muội muội. Linh Vinh Vinh cũng trong nháy mắt ngây người ngay tại chỗ, một lát sau bạo phát ra một tràng thốt lên âm thanh. A, ngươi cái đại lừa gạt, ta cắn chết ngươi. Đưa tay để lại Linh Vinh Vinh chán, tiểu nha đầu lập tức bắt đầu tại chỗ đại phong xa, chỉ là vô luận như thế nào đều không đụng tới Linh Bối chính là. Nửa ngày, không còn khí lực Linh Vinh Vinh thở phì phò đi tới một bên, hung tợn nhìn mình lom lom vô lương lão ca. Linh Bối thì toàn bộ làm như không nhìn thấy. Đợi đến đám người ôn chuyện hoàn tất, ba tác cây cũng rốt cục đúng lúc xuất hiện ở kình trên lưng. Các ngươi khảo hạch hoàn thành coi như không tệ, cơ bản không có dựa vào tiểu bạch lực lượng liền hợp lực đánh chết tà ma hổ kình vương, ta phán định vì khảo hạch thông qua. A, quá tốt rồi. Ba tác cây nói cũng làm cho đám người lần nữa hoan hô lên, dù sao vì trận này vây quét mọi người thế nhưng là chuẩn bị gần một năm thời gian. Nhưng ba tác cây tiếp xuống nói cũng rất nhanh lại tại đám người trên đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Các ngươi cũng không cần vui vẻ quá sớm. Tiếp xuống thứ năm thi đem cần các ngươi tại 36 canh giờ bên trong đánh bại toàn bộ thất thánh trụ thủ hộ giả, đối thủ lần này đem toàn bộ vì phong hào đấu la, thời hạn giống vậy vì một năm, các ngươi cần phải chuẩn bị cẩn thận. Nói xong, ba tác tây cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau chúng tiểu chỉ. Không phải đâu. Đánh bại 7 tên phong hào đấu la, chúng ta. Linh Vinh Vinh nhìn một chút mọi người, vừa chỉ mình, khi còn bé thường xuyên nhị lại kiếm, cốt hai người trong ngực nàng là những người này nhất hiểu rõ phong hào đấu la người khủng bố. Có được phong hào đấu la gia Độc Cô Nhạn lúc này sắc mặt cũng 10 phần nghiêm trọng, vừa mới còn vui mừng bầu không khí đảo mắt liền biến mất không còn chút tung tích, bầu không khí trong lúc nhất thời ngột ngạt xuống tới. Tốt, các ngươi không phải hợp lực đánh bại tà ma hổ kình vương sao? Thế nào quay đầu lại sợ hãi lên phong hào đấu la tới? Trong mắt của ta cái này một thi khó khăn chỉ là 36 canh giờ thời hạn thôi, phong hào đấu la thực lực có thể còn chưa kịp kia tà ma hổ kình vương đâu. Linh Bối đúng lúc phủi tay hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, rất nhanh liền cho bọn hắn đánh một châm thuốc trợ tim, chú tiểu con ánh mắt cũng trong nháy mắt phát sáng lên. Đúng à, nhị thiếu gia nói không sai, chúng ta không phải đều đã đánh bại tà ma hổ kình vương sao? Tại sao phải sợ hai thánh trụ thủ hộ giả? Không sai, có bản tiểu thư phụ trợ, thông qua thứ năm thi khẳng định tay cầm đem bóp. Ngay tại chúng tiểu chỉ khôi phục tự tin thời điểm, một tiếng không đúng lúc tiếng cười nhạo đem bọn hắn đánh gãy, đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện tiểu bạch khôi phục hình người nằm tại mặt nước chính phình bụng cười to. Ha 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 ha, chết cười ta. Thối tiểu bạch, có gì đáng cười? Con thỏ nhỏ bất mãn hết sức, chúng ta thế nhưng là vừa giúp ngươi giải quyết đại địch, kết quả ngươi cứ như vậy chế giễu chúng ta. Không phải ta đương nhiên không nghi ngờ các ngươi có thể đánh bại thất thánh trụ, nhưng ở 36 canh giờ bên trong hoàn thành là tuyệt đối chuyện không thể nào. Xem ra Hải Thần đại nhân là thành tâm không muốn để cho các ngươi thông qua khảo hạch. Gặp Tiểu Bạch thấy rõ đoàn người mình, Tiểu Vũ tức nghiến răng ngửa, nhưng không có đánh trước đó nàng cũng không tốt lắm phản bác đối phương. Mà một bên Linh Vinh Vinh thì nhíu mày đi tới Tiểu Tỷ muội bên người, chế nhạo nói ra: Tiểu Vũ, vừa mới nói ngươi có hay không cảm thấy rất quen thuộc? Ừm, có sao? Không biết Tiểu Tỷ muội muốn nói gì, con thỏ nhỏ lập tức lộ ra một mặt mộc so. Chúng ta lúc trước xuyên qua hoàn hình hải thời điểm nào đó đần cá mập không phải cũng là nói như vậy chúng ta sao? Cuối cùng đần cá mập mặt đen cùng tà ma hổ kình vương giống như. Phốc phốc, Vinh Vinh ngươi nói đúng, vừa mới lời kia chúng ta xác thực đã nghe qua, đầu kia cá mập gọi là cái gì nhỉ, ta quên. Hai người nói để Tiểu Bạch kiểm sắc như đáy nồi đồng dạng hắc, đây chính là bị nàng coi là cả đời sỉ nhục kinh lịch, càng đâm tâm chính là con thỏ nhỏ còn đúng lúc đem chủ đề dẫn tới nàng trên thân. Tiểu Bạch, ngươi biết đầu kia đần cá mập sao? Ngươi gặp Tiểu Bạch một bộ sinh khí lại lấy chính mình không có biện pháp bộ dáng, con thỏ nhỏ lập tức hướng nàng làm cái đắc ý mặt quỷ, trong lòng điểm này phiền muộn lập tức tiêu tán không còn chút tung tích. Hừ, xem ở các ngươi hỗ trợ giải quyết tà ma hổ kình vương phân thượng, ta cũng không cùng các ngươi so đo, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, Tiểu Bạch trốn giống như hóa thành đại bạch sa chui vào đáy biển rời đi nơi đây, nàng sợ chậm thêm đi một điểm bị mấy cái này nha đầu cho tức chết. Tốt, Nam Mỹ nhanh hấp thu hồn hoàn đi, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Đánh gậy còn tại chế rêu Tiểu Bạch nhi nữ, Linh Bối lúc này thúc giục lên Nam Mỹ mau chóng hấp thu hồn hoàn, bởi vì tà ma hổ kình vương máu tươi rất có thể biết dẫn tới số lượng lớn hải hồn thú. Vâng, sư phó. Chương 423, tặng hồn cốt chương 423, tặng hồn cốt ăn vào phụ trợ đan dược về sau, Nam Mỹ bắt đầu quanh chân tại cá voi trên thân bắt đầu hấp thu mình thứ 7 hồn hoàn. Cái này 10 vạn năm hồn thú còn có thể cho nàng mang đến một khối thích hợp hồn cốt, nếu là tính cả hồn hoàn tổng cộng có thể kế thừa tà ma hổ kình vương 4 cái hồn kỹ. Mà vừa mới khảo hạch lúc tà ma hổ kình vương mấy hạng kỹ năng thiên phú Linh Bối cũng đều nhìn ở trong mắt, đối Nam Mỹ tới nói tuyệt đối là cực lớn tăng cường, bất luận là kình rít gào mang tới cưỡng chế không chế, vẫn là tà ma chiến phủ mang tới cường đại công kích hình hồn kỹ, cũng hoặc là chùm sáng màu xám cùng cuối cùng chưa thể hoàn thành sử dụng tấm gương đều là 10 phần cường lực hồn kỹ. Thừa dịp Nam Mỹ hấp thu hồn hoàn thời điểm, đám người cũng vây ở Linh Bối bên người. A Bối, hai năm này ngươi đi đâu? Không chỉ có là Độc Cô Nhạn, những người còn lại cũng đều là một bộ tò mò tràn đầy bộ dáng, bởi vì dựa theo lấy quay về nhìn, Linh Bối là mỗi năm đều biết nhín chút thời gian đến Hải Thần Đảo nhìn một chút bọn hắn khảo hạch tiến độ, hai năm chưa xuất hiện vẫn là lần đầu. Linh Bối cười nhẹ dùng tay vỗ phủ Độc Cô Nhạn lọn tóc, mở miệng giải thích lên hai năm này hướng đi. Ta đi tiến hành lần thứ 9 khảo hạch. Thật cục. Vậy ca ca ngươi hoàn thành sao? Có phải hay không đã thành thần? Nghe xong ca ca là đi tiến hành khảo hạch, Linh Vinh Vinh trong lòng điểm này toán khí lập tức tiêu tán không còn chút tung tích, đồng thời mặc sức tưởng tượng lấy phía sau mình có một thần minh làm chỗ dựa. Lắc đầu, phủ định muội muội phỏng đoán, hắn nơi nào sẽ không biết nha đầu này suy nghĩ cái gì. Không có, đệ cửu khảo là phân giai đoạn tính, ta hiện tại toàn thân hồn cốt đều đem tiến hóa làm băng thần sáo trang, hai năm sau sẽ tiếp tục tiến hành đệ cửu khảo tiếp theo giai đoạn. Dạng này a, vậy cũng không tệ, chí ít không có thất bại không phải. Độc Cô Nhạn cũng không để ý nhà mình nam nhân thành thần hay không, dưới cái nhìn của nàng Linh Bối có thể bình an vượt qua khảo hạch liền đã rất khá. Bị vơi mắt nhìn Độc Cô Nhạn, bất luận là huyễn cảnh vẫn là hiện thực, nữ nhân này đối với mình đều từ đầu đến cuối như một, hai tay vung lên hai khối hồn cốt thình lình xuất hiện trong tay, chính là tại Tử Vong Xâm Lâm lòng đất trong hầm băng tìm tới băng long cùng băng phượng trong thi thể tồn tại hồn cốt. Đây là băng xương cự long đầu hồn cốt, cùng ngươi Bích Lân độc long võ hồn cùng thuộc tại loài rồng, ngươi cầm đi hấp thu đi. Về phần cái này một khối, là lạnh vô cùng băng phượng thân thể xương, cho ngươi. Đem hồn cốt phân biệt giao cho Độc Cô Nhạn cùng Ninh Vinh Đình, hai người sau khi nhận lấy đều là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Ca, đây chính là mẫu thân cho ta lễ vật sao? Đúng vậy à? Hỏa nữ sĩ nói sợ thời gian quá dài ngươi quên nàng, cho nên mang khối hồn cốt đến cấp ngươi để tỉnh một câu. Nào có, ta biết như thế không tim không phổi sao? Linh 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 bất mãn chu mỏ một cái môi, tức giận chừng ca ca một chút, ngay cả đạt được hồn cốt vui sướng đều bị hòa tan không ít. Bất quá ta cũng xác thực rất lâu không có trở về, ba ba mụ mụ nhất định rất nhớ ta à? Linh Bối nhếch miệng, trong lòng suy nghĩ cũng không có, nhị lão hiện tại cho Linh Phàm mang nhi tử không biết nhiều thoải mái đâu, nhưng lời này nếu là nói ra miệng tiểu nha đầu không phải sù lông không thể, thế là trái lương tâm nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, bọn hắn có thể nghĩ ngươi. Sớm một chút hoàn thành khảo hạch trở về xem một chút đi. Yên tâm đi, bản tiểu thư thế nhưng là thất bảo lưu ly tông ngày thứ 2 mới, nho nhỏ khảo hạch còn không phải dễ như trở bàn tay. So với Ninh Vinh Vinh đối với hồn cốt trực tiếp vui vẻ nhận, Độc Cô Nhạn bưng lấy băng long đầu hồn cốt thì có vẻ hơi không biết làm sao, Ninh Bối cũng đưa nàng biểu lộ thu hết vào mắt, buồn cười sờ sờ mũi quỳnh của nàng. Chớ do dự, hỏa nữ sĩ nói, thu nàng hồn cốt, về sau đến trả lại cho nàng hai cái mập mạp cháu trai. A. Độc Cô Nhạn gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt một đỏ, bốn phía lướt qua che miệng cười trộm chúng tiểu chỉ về sau. Hung hăng trả sát Linh Bối một chút, tựa hồ đang trách cứ hắn nói chuyện không phân trường hợp, nhưng thật cũng không lại xoắn suýt hồn cốt chuyện, đem nó thu nhập trong hồn đạo khí. Sở dĩ cầm mẫu thân nói chuyện, là bởi vì hồn cốt cũng chỉ có hai khối, nhưng nơi này cũng không chỉ hai người, mặc dù đoàn người rất không có khả năng oán trách hắn nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng vẫn là chuyện gia hỏa nữ sĩ tương đối tốt, dù sao cho mình con dâu cùng nữ nhi mở chút ít lò quá bình thường cực kỳ. Cái này hai khối hồn cốt cùng còn lại người thuộc tính cũng không tương xứng, cho Độc Cô Nhạn là bởi vì nàng võ hồn cũng là rồng, mà Ninh Vinh Vinh thì là bởi vì thất bảo lưu ly tháp đối với hồn cốt kiêm dung tính rộng hơn hiện, trên cơ bản là khối hồn cốt liền có thể hấp thu, không quá dùng cân nhắc hồn kỹ phương diện giao phó, dù sao thân là một cái phụ trợ thêm ra bảo mệnh kỹ năng không chê, nhiều cái kỹ năng công kích kia càng tốt hơn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Nam Mỹ tại nhập định cả ngày sau cũng hoàn thành đối với tà ma hổ kình vương hấp thu hồn hoàn, huyết hồng sắc hồn hoàn lặng yên tại hắn thứ 7 hồn hoàn vị trí ngưng thực. Mở hai mắt ra, Nam Mỹ ánh mắt bên trong để lộ ra không đè nén được vui sướng. Sư phó, còn có mọi người, ta thành công. Nam Mỹ, nhanh cùng Tiểu Vũ tỷ nói một chút, ngươi cũng kế thừa đầu này đại kình ngư cái gì hồn kỹ? Con thỏ nhỏ nhún nhảy một cái đi tới Nam Mỹ bên người, ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò. Đầu này cá voi hồn kỹ thế nhưng là đều phi thường thực dụng. Tiểu Vũ tỷ, ta hồn hoàn kế thừa tà ma hổ kình nát răng chạm cùng tà ma hổ kình ma chi nộ, trong đó một cái là ngươi trông thấy qua kia đạo chùm sáng màu xám, uy lực thập phần cường đại, mà đổi thành một cái hồn kỹ đang lúc giao chiến đại kình ngư cũng không có sử dụng qua, có thể trong nháy mắt buộc phát ra vô số nhỏ vụn hồng sắc quang nhận, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng phát động công kích địch nhân. Mà thân thể xương thì kế thừa tà ma hổ kình ma chi nhất cùng tà ma hổ kình kính chi diện, cũng chính là cưỡng ép khống chế tiểu bạch kỹ năng kia, còn có cuối cùng cũng không hoàn thành kia cái gương. Con thỏ nhỏ chớp chớp mắt to, miệng nhanh chóng xẹp xuống tới. Hoa, ngươi một chút liền thêm ra bốn cái hồn kỹ, đây cũng quá tốt đi. Ha ha, tiểu vũ tỷ, may mắn thôi. Linh bối nhíu mày, mình cái này đổ nhi cũng kế thừa mình may mắn thể chất. Ngược lại là Ninh Vinh Vinh không có cảm thấy có cái gì tiến lên vô vô tiểu tỷ bội bà bay. Tiểu vũ, bằng không tại sao có thể có nhiều người như vậy đem 10 vạn năm hồn hoàn xem như suốt đời truy cầu đâu? Chờ ngày nào chiều ta đầu người bên trên gõ gõ một côn, cũng có thể thu hoạch được bốn cái hồn kỹ đâu. A, lao nương liều mạng với ngươi, ta lấy ngươi làm tỉ muội, ngươi lấy ta làm đi lại hồn hoàn, hồn cốt. Tiểu vũ ngoài mạnh trong yếu nhào về phía Ninh Vinh Vinh, một bộ bất nạo chết ngươi không bỏ qua bộ dáng chọc cho đám người cười ha ha. Tại Ninh Vinh Vinh trận trận tiếng cầu xin tha thứ bên trong, đám người cũng quét dọn hiếu chiến trận bắt đầu trở về Hải Nữ Thành. Đúng rồi, cái này thứ năm thi các ngươi có thể nhiều đếm thử đi khiêu chiến những cái kia thánh trụ thủ hộ giả, dạng này mới có thể biết người biết ta, không muốn giống trước mấy thi như vậy đóng cửa làm xe. Biết ca ca, chỉnh đốn hai ngày chúng ta liền xuất phát, lúc này chiến thuật bên cạnh thực chiến chúng ta bên cạnh chế định. Đám người cũng nhao nhao gật đầu đồng ý Ninh Bối đề nghị, dù sao đối thủ là bảy vị phong hào đấu la, vẫn là cần phải có chút giao thủ kinh nghiệm mới được, huống chi bọn hắn cũng không thể đối với mình một đoàn người hạ sát thủ không phải. Cũng là không cần vội vã như vậy, hai người các ngươi trước tiên có thể đem hồn cốt sau khi hấp thu lại đi tiến hành đến thử, đến lúc đó thủ đoạn cũng có thể càng thêm phong phú một chút. Hai người nhẹ gật đầu, kỳ thật không cần Ninh Bối nhiều lời các nàng cũng dự định làm như vậy, trong tay có chưa hấp thu hồn cốt các nàng có thể theo như không nén được khát vọng trong lòng. Chương 424, mang đi con mèo nhỏ chương 424, mang đi con mèo nhỏ cựu biệt chủ vùng, khách sạn gian phòng ván giường liền không có ngừng qua lắc lư, mai cho đến ngày thứ hai phơi nắng ba xảo độc cô nhạn mới hồng quang đầy mặt cùng Ninh Bối đi ra cửa phòng, ánh mắt bên trong không có chút nào một đêm chưa ngủ mang tới ra rời, ngược lại tràn đầy lưu động sóng nước. Sau khi ăn cơm chưa xong, Ninh Bối đem Ninh Vinh Vinh cùng độc cô nhạn đều chuyển tống đi băng thần điện, hai người sẽ tại nơi đó hoàn thành đối hồn cốt hấp thu, bởi vì hồn cốt năm hạn tương đối cao chỉ sợ hai người đến tốn hao một chút thời gian. Băng thần điện bên trong cũng sẽ không có người quấy rầy hai người hấp thu hồn cốt, cho nên Linh Bối cũng không có ở lại bên trong hộ pháp, mà là quay đầu đem Chu Trúc Thanh gọi tới bên người. Trúc Thanh, ngươi tại hôm qua khảo hạch sau khi hoàn thành hẳn là cũng thu hoạch được thần ban cho hồn hoàn đi. Không sai, khảo hạch ban thưởng bên trong xác thực có một viên thần ban cho hồn hoàn, lần này ta muốn nếm thử khiêu chiến 10 vạn năm hấp thu hồn hoàn. Thần ban cho hồn hoàn có thể giao phó người sử dụng trước mắt có thể cực hạn chịu đựng 5 hạn hồn hoàn đã không phải là bí mật gì, mà lại tạo ra hồn kỹ cũng sẽ cực kỳ vừa phối người sử dụng võ hồn, nhìn xem đám tiểu đồng bạn đều thành công hấp thu đến 10 vạn năm hồn hoàn nàng đâu chịu bỏ qua cơ hội này. Thần ban cho hồn hoàn quả thật không tệ, nhưng ta đề nghị ngươi lưu đến hồn đấu La Tu Vi lại tiến hành hấp thu. Ừm. Linh Bối đại ca là phát hiện cái gì thích hợp ta hồn thú sao? Con mèo nhỏ hai mắt sáng lên, Linh Bối có thể nói như vậy, vậy khẳng định là tìm tới cực độ vừa phối mình cao 5 hạn hồn thú, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi cảm giác. Linh Bối gật đầu khẳng định con mèo nhỏ suy đoán, trong tinh đấu đại xâm lâm thế nhưng là còn có một con ám ma tà thần hổ tồn tại, nắm lấy một cọp lông cũng không lưu lại cho nhỏ ma cả đông tôn chỉ, hắn dự định mang Chu Trúc Thanh đi săn giết con kia tà thần hổ, cũng hấp thu hồn hoàn. Giống vậy làm họ mèo độc vật, ám ma tà thần hổ hồn hoàn khẳng định phải so trong nguyên tắc đường tam kia truy càng thêm vừa phối. Linh Bối đại ca, ta có thể biết là dạng gì hồn thú sao? Nhìn xem Chu Trúc Thanh sáng tỏ lại mang theo hưng phấn chi ý ánh mắt, Linh Bối tổ chức một chút ngôn ngữ bắt đầu làm lên nàng tư tưởng công tác. Dù sao ám ma tà thần hổ hồn hoàn tuy tốt, nhưng lại không phải 10 vạn năm hồn hoàn. Trong tinh đấu đại xâm lâm có một con tên là ám ma tà thần hổ hồn thú, có tà ác, không gian, thời gian, sấm sét, lực lượng, gió chờ 6 loại thuộc tính, là huyết mạch bên trên vượt qua thái thẳng cự viên cùng thiên thanh như mãng thú vương cấp bậc hồn thú. Thật kia. Vậy chúng ta bây giờ đi sao? Thì, khảo hạch nên làm cái gì? Nghe xong là hổ loại hồn thú, huyết mạch còn muốn vượt qua đại minh cùng nhị minh, Chu Trúc Thanh rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, nàng nhưng quá muốn vào bước. Ngạch ngươi trước đừng có gấp, ta còn không có giới thiệu xong đâu. Ừm, Linh Bối đại ca ngươi nói. Linh Bối im lặng lắc đầu để Chu Trúc Thanh gương mặt xinh đẹp bên trên leo lên vẻ lúng túng, ám đạo mình thật sự là không giữ được bình tĩnh. Kia ám ma tà thần hổ tuy tốt, nhưng có một cái khuyết điểm chính là tu vi của nó chỉ ở 6 vạn năm tà hữu, mặc dù thực lực mạnh hơn không ít 10 vạn năm hồn thú, nhưng lại không cách nào cho ngươi 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt. Nói xong đây hết thảy, Linh Bối liền nhìn xem con mèo nhỏ không có lên tiếng nữa, vốn cho rằng nàng biết lâm vào xoắn xuýt bên trong cân nhắc một phen, nhưng không ngờ đến đối phương ngay cả một chút do dự đều không có liền đáp ứng xuống. Không cần suy tính Linh Bối đại ca, ta nghe ngươi. Nhìn xem thẳng tắp nhìn mình chằm chằm Chu Trúc Thanh, Linh Bối ngược lại là trong lòng nổi lên nói thầm. Vì cái gì? Phải biết nếu là hấp thu thần ban cho hồn hoàn, ngươi là có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được một viên thần ban cho hồn hoàn. Chu Trúc Thanh lắc đầu, cũng không có chấp nhất tại thêm ra một viên màu đỏ hồn hoàn chuyện. Linh Bối đại ca, ngươi tất nhiên sẽ nói ra cái này nguồn thú tồn tại, vậy nó nhất định phi thường thích hợp ta. Loại cơ hội này là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Bị ngươi không có chút nào lý do tin tưởng, Linh Bối cảm giác được trong lòng ấm áp, huống chi con kia ám ma tà thần hổ sát thực thích hợp với nàng. Tốt, loại kia Vinh Vinh cùng nhạn tử hấp thu xong hồn cốt, ngươi liền cùng ta về một chuyến đại lục chờ thu hoạch được hồn hoàn sau ta lại đem ngươi trả lại. Ta đã biết, Linh Bối đại ca. Ba ngày sau, Đi ra băng thần điện, Linh Binh Binh ánh mắt kinh hãi đem Linh Bối kéo sang một bên, lặng lẽ meo meo nói ra, "Ca, cái này hồn cốt thế nào có hai cái hồn kỳ a, chẳng lẽ là 10 vạn năm?" Nhìn một chút Linh Binh Binh sau lưng Độc Cô Nhạn, phát hiện nàng giờ phút này cũng là cùng khoản biểu lộ, Linh Bối cũng là sợ hai người biết mình cầm là siêu việt 10 vạn năm hồn cốt sau không chịu hấp thu, liền cũng không có nhiều cái này lời miệng, bây giờ hai người kia hoảng sợ nhỏ biểu lộ, ngược lại để hắn cảm thấy 10 phần đáng yêu. Hai người hấp thu cũng không phải 10 vạn năm hồn cốt. "Hô, ta đã nói rồi, lão mụ trên tay ở đâu ra 10 vạn năm hồn cốt, dọa ta một hồi." Cái này hồn cốt vẫn rất tốt thế mà cho hai cái hồn kỹ. Linh Binh Binh cùng Độc Cô Nhạn nghe được không phải 10 vạn năm hồn cốt đồng thời thở dài một hơi, các nàng tại phát hiện hồn cốt giao phó mình hai cái hồn kỹ thứ nhất trong nháy mắt liền sinh ra ý tưởng giống nhau, ta xứng sao? Nhưng Linh Bối tiếp xuống nói liền đem hai người lần nữa cứng rắn khống tại đường trường. Các ngươi hấp thu là vượt qua 30 vạn năm năm hạn hồn cốt, kia hai con hồn thú đều là nguyên băng thần sủng vật. Ngạch Linh Binh Binh hai mắt trừng trừng, ngay sau đó liền lo lắng nói ra, "Ca, ngươi cho ta hấp thu cao như vậy năm hạn hồn cốt làm gì? Ngươi cầm đi cho kiếm ra ra, cốt ra ra a." "Đúng vậy a bối, cho dù là cho ra ra cũng so để cho ta hấp thu tác dụng tới lớn đi." Tại Ninh Vinh Vinh trên đầu gõ gõ, Ninh Bối tức giận lường hai người một cái. "Hai người liền chỉ vào lao đầu eo ông đi, cả một đời dựa vào bọn họ bảo hộ còn sống. Các ngươi muốn thử lấy chuyển biến tâm tính, các ngươi mới là tương lai đại lục người mạnh nhất, vì cái gì nhất định phải dựa vào trưởng bối?" Ngạch Ninh Bối nói khiến hai người không cách nào phản bác, xác thực như hắn nói tới một mực tại dưới cánh chim trưởng thành các nàng vẫn không có thể rất tốt chuyển biến tâm tình của mình, đặc biệt là Ninh Vinh Vinh. Thân là nhỏ phụ trợ nàng vô ý thức liền cảm giác tốt hồn cốt lưu cho chiến hồn sư càng tốt hơn, nàng ở phía sau đánh một chút công là được, hấp thu 10 vạn năm hồn cốt cũng là lãng phí. "Hảo hảo đi, về sau ta đến bảo hộ kiếm ra ra, cốt ra ra." Linh 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 biểu lộ dần dần khôi phục, ánh mắt cũng biến thành tự tin bắt đầu, cái này khiến Linh Bối trong nháy mắt nhíu mày. Xem ra là thu hoạch được công kích hình hồn kỹ rồi. "Đúng vậy a ca ca, ta ngoại trừ thu hoạch được một cái băng hoàng nhất bản bảo bệnh kỹ năng bên ngoài, còn thu được một cái sông băng phong bạo phạm vi hình kỹ năng công kích, bản tiểu thư về sau cũng không chỉ là phụ trợ." Buồn cười mắt nhìn tiếp nhận trách nhiệm Linh Vinh Vinh, Linh Bối lần nữa đưa ánh mắt về phía Độc Cô Nhạn. "Nhạn tử, ngươi đây, ta thu được một cái tên là Lạnh Vô Cùng Chi Ủng bảo mệnh kỹ năng, có thể đem mình bao khỏa tại trong tầng băng, tại trong lúc này nhận tất cả tổn thương đều đem chuyển hóa làm hồn lực cung cấp ta hấp thu khôi phục bản thân, còn có một cái tên là Trời Đông Giá Rét Nguyên Rủa Hồn Kỹ, kỹ năng này mười phần quỷ dị, ta còn cần thí nghiệm một chút mới có thể hiểu hiệu quả." Linh Bối nhẹ gật đầu, có thể để cho muội muội cùng mình nhiều nữ nhân ra hai cái cường đại hồn kỹ cũng coi là có chỗ được. "Đúng rồi, tiếp xuống ta muốn đem Trúc Thanh mang đi một đoạn thời gian. Tinh đấu đại xâm lâm có một con phi thường thích hợp với nàng hồn thú, ta dự định đem nó làm trúc thanh thứ 7 hồn hoàn." Chương 425, Á Ma Tà Thần Hổ. Chương 425, Á Ma Tà Thần Hổ. Hai người cũng không có nói ra dị nghị, trong lòng cũng vì con mèo nhỏ cảm thấy vui vẻ, chỉ là Độc Cô Nhạn ánh mắt có chút thất lạc. "Nhanh như vậy lại muốn đi sao? Không phải còn phải đưa trúc thanh trở về sao? Đến lúc đó ta biết lưu thêm mấy ngày." Linh Bối buồn cười vớt vớt Độc Cô Nhạn đầu, đối phương nghe được sau khi giải thích trong mắt thất lạc cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhu thuận nhẹ gật đầu. "Trúc Thanh cung ở đây ngươi nhóm cũng có thể đếm thử đi trước khiêu chiến thánh trụ thủ hộ giả nhóm, dạng này cũng có thể trước quan sát Trúc Thanh đến lúc đó xuất hiện trong cái nào có thể trợ giúp cho các ngươi." "Được rồi ca ca, ta đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút công kích của ta hồn kỹ." Linh Vinh Vinh một bộ kích động bộ dáng để cho hai người trong nháy mắt che miệng cười trộm bắt đầu, bất quá bọn hắn cũng có thể hiểu, dù sao phụ trợ làm cả một đời bỗng nhiên có được thủ đoạn công kích đều biết như thế. Ngày kế tiếp, Linh Ngôi trực tiếp mang lên con mèo nhỏ bước lên đường về con đường. Nam Mỹ ba người khi biết có 10 phần phù hợp Chu Trúc Thanh võ hồn hồn hoàn cung cấp nàng hấp thu lúc đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Phải biết đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu kỳ ngộ. Trên đường đi, Ninh Bối cũng từ Chu Trúc Thanh trong miệng biết được mọi người tại lần thứ 3 khảo hạch bên trong kỹ càng quá trình. Nghe được Ninh Vinh Vinh mỗi ngày cũng sẽ ở thủy triều lên xuống cọ rửa xuống dưới hôn mê nhưng lại chưa bao giờ bông tha ngày thứ 2 luyện thể, Ninh Bối trong lòng âm thầm gật đầu, nha đầu này cuối cùng trưởng thành. Hai người không có làm nhiều trì hoãn, trở lại đại lục sau thẳng tắp đi đến tinh đấu đại xâm lâm, có Ninh Bối tôn đại thần này ở bên người, Chu Trúc Thanh trong lòng không có chút nào người đang ở hiểm cảnh khẩn trương cảm giác, nhẹ nhàng bộ pháp giống như dạo chơi ngoại thành đồng dạng tự tại. Để Ninh Bối cảm thấy quái dị chính là, con mèo nhỏ tựa hồ từ đầu đến chân đều lộ ra vui mừng cảm giác, chẳng lẽ Ám Ma Tà Thần Hổ hồn hoàn liền để nàng vui vẻ như vậy? "Đúng rồi Trúc Thanh, đái một bạch tựa hồ có phục hồi tinh la dự định." Nghe được Ninh Bối, Chu Trúc Thanh thân thể trì trệ, lập tức trên thân loại kia cảm giác vui sướng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thử lạnh một tiếng nói, "Không có quan hệ gì với ta." Nói xong, Chu Trúc Thanh sẽ không tiếp tục cùng Ninh Bối sánh vai cùng, lưu lại một cái ngạo kiểu bóng lưng, cái này khiến Ninh Bối cảm thấy có chút không nghĩ ra, thầm nghĩ trong lòng vừa rồi không cũng còn tốt tốt sao? Chậm rãi đuổi theo con mèo nhỏ bước chân, Linh Bối suy nghĩ một phen con mèo nhỏ tâm lý hoạt động sau mở miệng giải thích, "Ta là sợ hắn đến lúc đó có khả năng kéo lên Chu gia, dù sao quyền lợi là một loại dễ dàng để cho người ta váng đầu đổ vỡ." Nghe vậy, con mèo nhỏ trên thân kia cố thực chất hóa oán khí quả nhiên theo gió phiêu tán, quay đầu kinh ngạc nhìn Linh Bối một chút sau lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, nửa ngày mới sắc mặt ngưng trọng nói ra, "Xác thực có khả năng này, phụ thân ta là một cái đối quyền lợi 10 phần xem trọng người, đương nhiên gia tộc trong mắt hắn càng trọng yếu hơn, nếu như không nhìn thấy cơ hội hắn hẳn là sẽ không đánh cược gia tộc vận mệnh đi hồ nháo." "Ừm." Nếu là đến lúc đó Chu gia thật cùng đối phương quấy tại một khối, ngươi có thể đi trở về thích hợp thuyết phục một phen, lấy ngươi thực lực hôm nay đã đầy đủ gia tộc của ngươi coi trọng, nói ra nói hẳn là cũng sẽ có phân lượng. "Được." Nhìn xem Linh Bối ánh mắt dần dần nhu hòa, con mèo nhỏ cũng không có cự tuyệt hắn đề nghị, gia tộc kia mặc dù băng lãnh vô tình, nhưng lại thật sự sinh dưỡng nàng, nếu là có thể nàng vẫn là nguyện ý tại đủ khả năng điều kiện tiên quyết thử cứu vãn gia tộc. Theo trò chuyện, hai người đã chậm rãi đi vào rừng rậm chỗ sâu, Chu Trúc Thanh cũng đưa ánh mắt về phía bên người Linh Bối, nàng nhưng không biết kia ám ma tà thần hồ ở đâu, chỉ có thể chờ đợi Linh Bối chỉ đường. Nhưng trên thực tế Linh Bối cũng không biết ám ma tà thần hồ cụ thể ở nơi nào, nhưng hắn thủ đoạn phong phú, muốn tìm đến đối phương cũng không khó khăn. Chính vào mùa hạ trong tinh đấu đại xâm lâm tràn đầy côn trùng kêu vang chim gọi, nhưng ánh nắng bị rậm rạp rừng cây che chắn để trong này cũng không lộ ra sáng tỏ, chỉ có thể bằng vào khắp nơi trên đất lam ngân thảo tán phát ánh sáng đến chiếu sáng toàn bộ rừng cây. Mà chính là tại dạng này hoàn cảnh xuống dưới lại đột nhiên đã nổi lên trận trận đông tuyết, Chu Trúc Thanh kinh ngạc mắt nhìn bên cạnh Linh Bối, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm ý vị. Đông tuyết bao trùm địa phương tất cả sinh mạng thể đều không thể ẩn trốn. Thì ra là thế. Kỳ thật Linh Bối có thể trực tiếp triệu hoán A Ngân đến tìm kiếm ám ma tà thần hổ, nhưng mình cái này bạch hổ tự tại tuyết tự khai phát đến nay liền không chút động tới, Linh Bối cũng là lên thuần thục một phen tâm tình. Theo đông tuyết phạm vi dần dần mở rộng, từng cái bị đông tuyết tiếp xúc hồn thú hình dạng cũng xuất hiện tại Linh Bối trong đầu, có tại trên ngọn cây tìm kiếm con mồi gió bao lực ứng, có đang tránh né thiên địch cẩn thận từng ly từng tí gặm ăn cỏ xanh nu có thỏ. Chậm rãi, ánh vào não hải hồn thú càng ngày càng nhiều, Linh Bối cũng bắt đầu chậm rãi đi về phía trước động, đồng thời ra hiệu bên cạnh con mèo nhỏ đuổi theo bước tiến của mình. Đông tuyết có thể bao trùm chung quanh trăm cây số phạm vi, nhưng đây đối với tinh đấu đại xâm lâm tới nói còn chưa đáng kể, hai người chỉ có thể một bên di động một bên thay đổi bạch hổ tự tại tuyết phạm vi bao trùm. Thời gian lặng yên trôi qua, tại ngày thứ 3 sáng sớm, đi vào tinh đấu đại xâm lâm phía tây, Linh Bối rốt cục tại một mảnh đầm lầy cách đó không xa phát hiện ám ma tà thần hổ tung tích. Lúc này nó đang tại hấp thu một con báo hình hồn thú trong cơ thể hồn lực, đây cũng là ám ma tà thần hổ kỹ năng thiên phú thôn phệ. Tìm được, chúng ta đi. Đầm lầy khoảng cách hai người còn có mấy chục cây số khoảng cách, Linh Bối lúc này hướng phía bên kia chạy như bay, tốc độ này để thân làm mẫn công hồn sư con mèo nhỏ một trận xấu hổ. Mấy chục phút sau, hai người rốt cục đã tới mục đích. Một đầu hổ hình hồn thú ánh vào hai người tầm mắt, đầu này ám ma tà thần hổ ở bề ngoài là một đầu toàn thân đen nhánh cự hổ, không có một chút màu tạp, hai mắt màu đỏ tràn đầy khí tức âm sâm, chiều cao trọn vẹn vượt qua 8 mét, bắp thịt toàn thân hở ra nói bạo lực mỹ học, trên trán chữ vương cũng là màu đen, nhưng cùng da lông màu đen khác biệt, là một loại âm trầm như là xương mù đồng dạng hắc. Kỳ lạ nhất là cái đuôi của nó, cùng bình thường hổ loại hồn thú so sánh, cái đuôi của nó dài hơn rất nhiều, mà lại là hướng lên dựng thẳng lên, từ vô số khớp xương tạo thành, đỉnh cao nhất là một cái cực lớn móc câu, long lánh lạnh lạnh u quang. Nhìn thấy mục tiêu con mèo nhỏ hai mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, chỉ từ trên người đối phương tán phát khí thế liền có thể hiểu rõ ám ma tà thần hổ cường đại, đây là ma hồn đại bạch sa tiểu bạch đều chưa từng mang cho mình cảm giác các bách. Trong đầm lầy hết hộp rất tốt che giấu hai người đến động tĩnh, trên thực tế ám ma tà thần hổ cũng không có để phòng chung quanh ý tứ, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm có thể đối với nó tạo thành uy hiếp tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại minh cùng nhị minh cũng có thể được cho, nhưng từ khi mấy chục năm trước Linh Bối đem bọn hắn từ rừng rậm lột đi, nó liền không còn có thể nghiệm đến có hồn thú có thể đối với nó tạo thành uy hiếp, cái này cũng càng thêm sáng tạo ra nó thái độ trong mắt. Không có người. Bây giờ chính nhất môn tâm tư hấp thu miệng bên trong mỹ thực, ám ma tà thần hổ căn bản không lòng dạ nào chú ý chung quanh có thứ gì. Liếc mắt mắt bên cạnh kích động con mèo nhỏ, Linh Bối nết miệng lên một vòng đường cong. Thế nào? Nghĩ mình thử một chút. Ừm. Con mèo nhỏ không chút do dự nhẹ gật đầu, mặc dù biết mình rất có thể không phải là đối thủ, nhưng sau lưng còn có Linh Bối lật tẩy không phải. Liên thế thử một chút đi, chỉ là nếu là có nguy hiểm ta biết trước tiên xuất thủ. Tốt, đa tạ Linh Bối lại ca. Đi thôi. Tấu chương xong, chương 426, nghiền ép chương 426, nghiền ép nhớ kỹ không muốn cậy mạnh cứng đối cứng, ngươi dù sao còn chưa tới nơi hồn thánh cấp bậc, thực lực sai biệt rất cách xa. Ta hiểu rõ. Lần nữa nhẹ gật đầu, Chu Trúc Thanh không có chút nào còn biến mất tại nguyên chỗ, mở ra thứ 6 hồn kỵ U Minh phụ thể nàng một giây sau liền tới đến đang tại ăn ám ma tà thần hổ sau lưng. Thứ 3 hồn kỵ U Minh chạm. Đen như mực chạm kích bị Chu Trúc Thanh dựa vào ngoại phụ hồn cốt vung ra, một đường chói hai kim loại tiếng va chạm truyền đến về sau, tại hắc hổ lưng phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt, lần này con mèo nhỏ nhưng là không bình tĩnh, phải biết cho dù là 10 vạn năm tà ma hổ kình vương cũng không có khủng bố như thế lực phòng ngự. Bị quấy rầy ăn ám ma tà thần hổ nổi giận gầm lên một tiếng quay đầu về sau, phát hiện công kích mình chỉ là một nho nhỏ hổ đế, trong mắt lập tức lóe lên một tia nhân tính hóa khinh thường. Tại đánh giết thôn tính vệ qua vô số nhân loại cường giả nó xem ra, nho nhỏ hồn đế trên căn bản không được mặt bàn. Từng đạo quang nhận tại ám ma tà thần hổ trong miệng ngưng tụ, một giây sau liền bắn về phía đối diện Chu Trúc Thành, con mèo nhỏ con người hơi co lại trên thân quả thứ 5 hồn hoàn trong nháy mắt lấp lánh, thân thể nhanh chóng trốn vào ám ma tà thần hổ cái bóng bên trong. Mà từng đạo quang nhận bởi vì mất đi mục tiêu hung hăng chạm tại chúng quanh trên cây, từng quả thùng gỗ phẩm chất đại thụ cứ như vậy ẩm ban sụp đổ, vết cắt chỗ chân nhắn cũng theo từng đợt tan mòn mà khí, đây là gió cùng tà ác thuộc tính kết hợp chiêu thức. Một kích không trúng, ám ma tà thần hổ tinh hồng trong hai mắt toát ra một tia kinh ngạc, tiếp lấy cúi đầu nhìn về phía từ mình hình bóng. Nó có thể cảm giác được đối phương liền trốn ở cái bóng bên trong. Vừa mới tránh né đối phương công kích, Chu Trúc Thanh còn chưa kịp thở phào, hết thảy chung quanh đều trở nên đen như mực bắt đầu, ám ma tà thần hổ phát động hắc ám chi vực đem quanh mình tất cả toàn bộ thôn vệ, cũng bao quát từ mình hình bóng. Mà cảm nhận được to lớn cảm giác gáp bách, Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể từ đối phương cái bóng bên trong chui ra, một lần nữa bại lộ tại hắc hổ trước mắt, mà ám ma tà thần hổ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, tại con mèo nhỏ xuất hiện một khắc này, sau lưng tà thần câu liền hung hăng hướng phía hắn nơi cổ họng đâm tới. Thứ 4 hồn kỹ U Minh ảnh phân thân. Ba đạo bóng hình xinh đẹp ngăn ở tà thần câu phải qua trên đường, trong khoảnh khắc liền bị đâm xuyên theo gió phiêu tán mà đi, nhưng Chu Trúc Thanh cũng thu được quý giá chạy trốn thời gian, mũi chân tiếp xúc mặt đất nháy mắt sau đó liền quay người đã chạy ra xa vài trăm thước, ngay tại nàng dự định điều tra hắc hổ động tác thời điểm, quay đầu lại đối mặt một đôi tinh hồng con ngươi, cái này khiến nàng lập tức dọa đến vãi cả linh hồn, trong lòng thầm mắng mình không biết tự lượng sức mình, đó căn bản không phải mình có thể đơn độc chống cự tồn tại. Theo tà thần câu lần nữa rũa ra, Chu Trúc Thanh cũng thở dài sau từ bỏ chống cự, ngay tại đôi câu muốn câu bên trong cổ họng của nàng lúc, một mặt tường băng thình lình xuất hiện ở một người một thú trước mặt, tà thần câu tại tiếp xúc đến mặt băng nháy mắt sau đó liền bị triệt để đông kết thành hàn băng, tại ám ma tà thần hổ ánh mắt kinh hãi bên trong, hàn băng chậm rãi lan tràn đến toàn thân của nó, thẳng đến hóa thành một tòa cự đại hổ hình băng điêu. Ngã ngồi tại mặt đất Chu Trúc Thanh thở hổn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy chưa tình hồn, quay đầu nhìn về phía Ninh Bối đứng phương vị nhưng không có nhìn thấy đạo thân ảnh kia, một giây sau nàng cũng cảm giác được mình sau cái cổ bị cầm lên, chung quanh sự vụ điên cuồng rút lui sau một lúc, mới nghe được kia để nàng an tâm thanh âm. Không có sao chứ? Không có không có. Vừa nói, nguyên bản to lớn hổ hình băng điêu cũng vỡ vụn ra, trong đó cũng không có ám ma tà thần hổ tồn tại, mà con mèo nhỏ vừa mới ngồi lên chỗ, nơi đó một cây bôi câu chính đâm thật sâu vào mặt đất, từng đợt khói xanh từ lòng đất bắt ra, nói rõ lấy đối phương bôi câu bên trên cũng có được cường đại tà ác tính ăn mòn. Hào hào mạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Trúc Thanh cái đầu nhỏ lấy đó trấn an, Linh Bối cười nói ra, không mạnh nói chẳng phải lưu ngươi tại Hải Thần Đảo hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn sao? Còn phế công phu này làm gì? Từ lúc Linh Bối xuất hiện, ám ma tà thần hổ trong mắt khinh thường liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Có được không gian thuộc tính nó mặc dù có thể đào thoát đóng băng trói buộc, nhưng chỉ là vừa vặn một lần kia thô sơ giản lược giao thủ, nó liền có thể cảm nhận được Ninh Bối cường đại, kia là so dĩ vãng thấy bất luận cái gì tồn tại đều cường đại hơn cảm giác các bách. Á ma tà thần hổ một bên phát ra trầm muộn gào thét cảnh cáo Ninh Bối không nên tới gần, một bên chậm rãi lui về phía sau, nó đã hiện lên chạy trốn tâm tư. Muốn chạy? Đơn giản không biết mùi vị. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, từng đợt hàn băng đột nhiên hướng bốn phía lan tràn ra. Cách hắc hổ phương hướng cũng là càng ngày càng gần, bất đắc dĩ ám ma tà thần hổ chỉ có thể hai chân bạo khởi hướng nơi xa nhảy vọt mà đi, hiện tại nó chỉ muốn chạy trốn. Nhưng Linh Bối làm sao có thể như nó mong muốn, vịnh đống lĩnh vực toàn lực thôi động phía dưới rất nhanh liền đem chúng quanh bao trùm tại một tòa băng lâu đài bên trong, liền cả bầu trời cũng không ngoại lệ bị che chắn bắt đầu. Ám ma tà thần hổ va chạm tường băng sau khi hạ xuống bất an gào thét một tiếng, tiếp lấy cũng không quay đầu lại dự định phát động không gian năng lực đào tẩu. Nhưng Linh Bối đã sớm tính chết điểm này, tại băng lâu đài thành hình thời điểm nơi đây không gian liền bị hắn toàn bộ đông kết. Ám ma tà thần hổ kinh ngạc phát hiện giờ phút này nó khiến cho như cánh tay không gian năng lực thế mà không có phản ứng chút nào. Biết chạy trốn vô vọng, ám ma tà thần hổ chỉ có thể quay đầu dương nhanh múa bước nhìn về phía Ninh Bối, ý đồ có thể hù đến đối phương, nhưng đáp lại nó chỉ có Ninh Bối nét miệng lên cười lạnh. Băng luân hoàn là xương băng phá. Ninh Bối ngón trỏ điểm nhẹ trước người không gian, một viên to lớn màu lam hồn lực cầu trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, xen lẫn vô tận hàn ý nhanh chóng hướng phía ám ma tà thần hổ tập kích bất ngờ mà đi. Chỉ là nhìn lên một cái liền có thể hiểu rõ ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng, ám ma tà thần hổ hoàn toàn không dám dùng mình thân thể cường hàn đó nữa, từng tầng hào quang màu xám trong nháy mắt tại thân thể nó chung quanh ngưng tụ thành hình cầu, ám ma tà lôi đột nhiên phát động, đây là ẩn chứa phong, lôi, tà ba thuộc tính hỗn hợp phạm vi tính công kích. Lôi cầu đụng vào Ninh Bối lạc xương băng phá sinh ra kịch liệt bạo tạc, cùng bạo lôi đỉnh cùng hàn băng không ngừng tại băng lâu đài bên trong tàn phá bừa bãi, nhưng ám ma tà thần hổ mong đợi lỗ hổng cũng chưa từng xuất hiện, bốn phía tường băng phảng phất không có chút nào sơ hở có thể nói. Biết mình lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nó trong lòng trong nháy mắt quyết tâm, không lùi mà tiến tới thừa dịp đẩy trời bụng băng quấy nhiễu Ninh Bối tầm mắt một khắc phát động bắn gọn kỹ năng đi tới Ninh Bối trước người, sau lưng tà thần câu đột nhiên tách ra ánh sáng, một mặt lô đen lập tức xuất hiện ở trước mắt. Ninh Bối âm thầm nhíu mày, mặt tường không gian bốn phía bị đông cứng không cách nào sử dụng, nhưng tự thân không gian chung quanh lại là không có, cái này cũng cho đối phương phát động sinh tử giác đấu trường cơ hội. Nhưng Ninh Bối cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh nói đùa đi ôn lại một chút tuổi nhỏ lúc cảm giác, lần nữa đông kết không gian bốn phía tính cả đại biểu sinh tử giác đấu trường lỗ đen vào miệng cùng nhau giam cầm. Lần này ám ma tà thần hổ triệt để không có chiêu số, ánh mắt vạn phần hoảng sợ nhìn xem nam nhân trước mặt, nó không rõ mình khi nào đắc tội khủng bố như thế địch nhân. Nhưng Ninh Bối hiển nhiên không có ý định cùng hắn tiếp tục dày vò khốn khổ xuống dưới, một tay đưa ra một thanh hàn băng cự kiếm trong nháy mắt tại không cách nào động đậy ám ma tà thần hổ đỉnh đầu ngưng tụ. Đế kiếm băng cơ vô song. Theo cự kiếm chém trúng hắc hổ phần eo, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ hắn miệng bên trong phát ra, vừa mới Chu Trúc Thanh cầm chi không có biện pháp thân thể tại thời khắc này suýt nữa cắt thành hai mảnh. Chương 427, tạm thời cho ám ma tà thần hổ học bù. Chương 427, tạm thời cho ám ma tà thần hổ học bù. Nhìn xem ánh mắt mang theo oán hận liều mạng dãy rủa ám ma tà thần hổ, Chu Trúc Thanh cũng lại một lần nữa trực quan cảm nhận được Ninh Bối cường đại, mình cùng đồng bạn liên thủ rất có thể đều đánh không lại trước mặt tác hổ, nhưng chính là cường đại như vậy tồn tại tại Ninh Bối trong tay lại như là đồ chơi đồng dạng tùy tiện bóp tròn xoa dẹp. Nghĩ gì thế, đến bổ sung một kích cuối cùng. Mắt thấy trước mặt ám ma tà thần hổ đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, miệng mũi còn không ngừng chảy ra máu tươi, Ninh Bối vội vàng nghiêng người nhìn về phía một bên sững sờ con mèo nhỏ thúc dục. Mà Chu Trúc Thanh bị Ninh Bối đột nhiên đánh gãy suy nghĩ cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. A, là Ninh Bối đại ca, ta đã biết. Tay phải ngoại phụ hồn cốt rối ra, mặc dù ám ma tà thần hổ lực phòng ngự cường hãn, nhưng tương tự cũng có được ánh mắt loại này yếu ớt khí quan. Ngay tại nàng âm thầm tụ lực định cho trước mắt ác hổ một kích chí mạng thời điểm, Ninh Bối đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, phi tốc đè xuống Chu Trúc Thanh nâng lên tay phải. Chờ một chút. Thế nào? Ninh Bối đại ca. Bị đánh gãy, Chu Trúc Thanh quay đầu một mặt mờ mịt nhìn về phía Ninh Bối. không rõ hắn còn có cái gì muốn dặn dò. Ta thử một chút cho ăn nó một viên đan dược. Ừm, đan dược. Không sai, bát phẩm đan dược Bồ Đề đan, trong đó ẩn chứa đủ để cho siêu cấp đấu la tăng lên một cấp hồn lực năng lượng, A Bảo bọn hắn đã từng cũng dùng qua, mặc dù không có thể làm cho bọn hắn sinh ra chất biến, nhưng cũng đem tu vi tăng lên không ít. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh con ngươi trong nháy mắt sáng lên, trước mắt Á Ma Tà Thần Hổ hồn hoàn sắc thực mười phần thích hợp với nàng, nhưng muốn nói duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là năm hạn có chút thấp, thậm chí cùng mình thứ 6 hồn hoàn năm hạn không kém nhiều, nếu là có thể bị thật có thể tạm thời tăng lên tu vi của đối phương, liền thế không thể tốt hơn. Đến, ngươi tuần tự lui một chút, để tránh tu vi sau khi tăng lên giá hỏa này lại biết nếm thử tránh thoát. Được. Theo Chu Trúc Thanh chậm rãi lui lại, Linh Ngối lần nữa triển khai Vịnh Đống lĩnh vực, một lát sau trước mắt Á Ma Tà Thần Hổ trừ đầu lâu bên ngoài bị toàn bộ đông kết tại kiên cố hàn băng bên trong. Thân thể dãy rủa cũng trong nháy mắt ngừng, chỉ còn lại miệng bên trong không ngừng phát ra thống khổ tiếng gào hét. Linh Bối trở tay triệu hồi ra đan tháp chế tạo ra một viên Bồ Đề đan, đem lôi viên viên an bài đi bầu trời chờ đợi thì đứng, tiếp lấy cầm chế tác tốt Bồ Đề đan chậm rãi đi tới Ám Ma Tà Thần Hổ trước người. Ác hổ trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng hoảng sợ, không rõ giờ này khắc này cái này nhân loại còn muốn làm cái gì, rõ ràng nó đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong, Linh Bối tiến lên tháo bỏ xuống cằm của nó xương cũng gỡ ra miệng lớn, Bồ Đề đan trực tiếp bắn ra tiến vào hắn phần bụng. Một giây sau, tại Ám Ma Tà Thần Hổ một mặt mộng so bên trong, mở mịt quang mang từ hắn quanh thân phát ra, mà tu vi của nó cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao. Đây là nó dựa vào năng lực thiên phú thôn phệ gần vạn năm đều chưa từng làm được chuyện. Nhìn xem đan dược sắc thực có tác dụng, sau lưng con mèo nhỏ hưng phấn méo méo đôi bàn tay trắng như phấn, có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn, ai vui lòng hấp thu vạn năm đây này. Chỉ là so sánh với nàng, Linh Bối ánh mắt ngược lại ngưng trọng lên, bởi vì A Bảo chờ hung thú tại phục dụng Bồ Đề đan sau tăng lên tu vi tất cả đều không giống nhau, cao nhất thuộc về A Bảo tăng lên gần 5 vạn năm tu vi, mà thấp nhất nhân diện Chu Hoàng A Chu chỉ tăng lên gần 2 vạn năm, hắn phán đoán hồn thú phục dụng Bồ Đề đan gia tăng tu vi là dựa theo huyết mạch cùng thiên phú mạnh yếu mà biến hóa. Mà trước mắt Ám Ma Tà Thần Hổ huyết mạch cùng thiên phú hiển nhiên vượt qua Linh Bối tưởng tượng, bây giờ tu vi của nó đã thuận lợi đột phá tới 10 vạn năm thế mà còn không có muốn dừng lại dấu hiệu. Phải biết Chu Trúc Thanh riêng là hấp thu bình thường 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn liền sẽ rất miễn cưỡng, hiện tại đổi thành cái này Ám Ma Tà Thần Hổ Linh Bối đã không xác định nàng có thể hay không chịu nổi. Mà Ám Ma Tà Thần Hổ tại tu vi sau khi tăng lên lại bắt đầu ra sức dãy rủa, trong tầng băng truyền đến cường độ cùng vừa rồi so sánh hoàn toàn không thể giống nhau mà nói, Linh Bối chỉ có thể không ngừng tăng lớn đối vịnh đống lĩnh vực khống chế một mực đem nó áp chế ở trong tầng băng, đồng thời dùng cả mình phun trào làm hàn băng ngăn chặn đối phương miệng to như chậu máu, phải biết ra hỏa này thế nhưng là có thể từ miệng bên trong phát xạ Ám Ma Tà Lôi. Ám Ma Tà Thần Hổ tu vi mãi cho đến tiếp cận 11 vạn năm mới ngừng tăng trưởng, Linh Bối trong lòng xem chừng ra hỏa này huyết mạch thiên phú cùng A Bảo không kém nhiều, phải biết A Bảo thế nhưng là ám kim khủng trảo hùng a, ngoại trừ Đế Thiên ai dám nói huyết mạch ổn ép nó một đầu. Sắc mặt ngưng trọng quay đầu, Linh Bối nhìn chằm chằm con mèo nhỏ một chút. "Trúc Thanh, phán đoán của ta có chút sai lầm, lúc đầu nghĩ đến gia hỏa này có thể khó khăn lắm đến 10 vạn năm tu vi cũng không tệ rồi, không nghĩ tới cái này đều 11 vạn năm, ngươi..." Nói còn chưa dứt lời, nhưng Chu Trúc Thanh hiển nhiên hiểu rõ hắn ý tứ, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy dãy rủa, lý trí tới nói từ bỏ trước mắt cái này mai vượt qua bản thân cực hạn năng lực chịu đựng hồn hoàn mới đúng, nhưng Ám Ma Tà Thần Hổ loại này cực độ vừa phối mình hồn hoàn có thể nói chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu để cho nàng từ bỏ rơi, sợ là nhiều năm đều ngủ không tốt cảm giác. Cuối cùng, cắn cắn răng ngà Chu Trúc Thanh ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, nàng dự định đụng một cái. "Linh Bối đại ca, được rồi, ta đã biết, ngươi đem cái này hấp thu đi, ta trước vây khốn nó." Hiểu rõ con mèo nhỏ tính cách, Linh Bối biết đối phương làm ra quyết định sau căn bản là sẽ không cải biến ý nghĩ, thế là cũng không có nhiều phế miệng lưỡi đi thuyết phục đối phương từ bỏ, mà làm móc ra một viên bị đông nơi đó cọ tới cánh tay phải xương ném cho nàng. Chu Trúc Thanh trong lúc bối rối tiếp nhận bay tới hồn cốt chỉ cảm thấy một trận phòng tay, Linh Bối hao tâm tổn trí phí sức giúp mình tìm thích hợp hồn hoàn nàng đã rất biết ơn, thế nào còn có thể bắt người ta hồn cốt đâu. "Ta bất nói nhảm, từ chối nói ta liền cho ngươi đánh ngất xỉu đưa về Hải Thần Đảo đi, cái này hồn hoàn ngươi cũng đừng nghĩ." Ngạch con mèo nhỏ sắc mặt trì trệ, tiếp lấy tức giận dậm chân, khó được lộ ra hoạt bát đáng yêu. "Tốt, đừng ra sức khước từ, ở trên thân thể ngươi đầu tư không ít, vạn nhất bị gia hỏa này no bạo ta nhờ có a." "Hừ." Không để ý đến Linh Bối bù, Chu Trúc Thanh lúc này hừ nhẹ một tiếng quay đầu tìm tới một mảnh trống trải chỗ quanh chân ngồi xuống, liền đem cánh tay phải xương ấn về phía cánh tay của mình. Gặp tình hình này Linh Bối cũng thoáng yên tâm một chút, Chu Trúc Thanh bản thân liền có được chân phải xương cùng Tinh La Hoàng Thất gây chuyện lúc tuôn ra cánh tay trái xương, không nói tới còn có được một viên bản tay ngoại phụ hồn cốt, bây giờ lại thêm cái này mai cánh tay phải xương cũng là có thể thử một chút Ám Ma Tà Thần Hổ tiến giai sau hồn hoàn. Mắt nhìn sau lưng còn tại run run tầng băng, Linh Bối vung tay lên đem Ám Ma Tà Thần Hổ duy nhất còn bại lộ bên ngoài đầu lâu cũng đóng băng đi vào. Nghĩ đến 10 vạn năm hồn thú cũng không trở thành bị mình băng một băng liền quải địa mới lạ. Làm xong cái này một set nhìn Bối giống vậy ngồi xếp bằng bắt đầu chờ đợi con mèo nhỏ hoàn thành đối hồn cốt hấp thu. Do xét một phen, 2 năm không thấy con mèo nhỏ đã triệt để lợi lở, vốn là nóng bỏng dáng người cũng tựa hồ trở nên càng thêm nổ tung một chút, đơn giản khái quát chính là cổ dài hơn cũng không nhìn thấy mũi chân trình độ, cũng không biết 2 năm này Linh Bình Bình cùng con thỏ nhỏ có hay không bị đả kích đến. Phải biết có một đoạn thời gian rất dài cái này 2 nha đầu đều là đi theo tiểu mụ meo thực đơn đến dùng cơm, chính là chờ đợi một ngày kia mình cũng có thể dã man sinh trưởng. Chỉ là trải qua lần trước quan sát, Linh Bối phát hiện cũng không có gì thay đổi. Tấu chương xong, chương 428, Thiên Châu Tà Thần Câu chương 428, Thiên Châu Tà Thần Câu hồn cốt hấp thu cũng không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thời gian nửa ngày, Chu Trúc Thanh liền mở hai mắt ra hướng về phía canh giữ ở bên cạnh Linh Bối nhẹ gật đầu. Nghĩ kỹ, một khi bắt đầu liền không thể khống, đến lúc đó ta cho dù có thể bảo trụ tính mạng của ngươi, võ hồn có thể cũng sẽ nhận không thể nghịch tổn thương. Ta nghĩ kỹ, tu hành vốn là cùng tiên đấu chuyện, không tranh không đoạt người không thích hợp làm một sư, huống chi cơ hội liền bày ở trước mắt, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Con mèo nhỏ không chút do dự liền nói ra ý nghĩ của mình, cho dù không có Ninh Bối cho hồn cốt nàng đều không có ý định từ bỏ, huống chi là hiện tại. Nhẹ gật đầu, Ninh Bối không nói gì thêm nữa, mà là phất tay đem đông cứng ám ma tà thần hổ đầu khối băng triệt hồi một bộ phận, lộ ra nó tinh hồng con người. Vậy thì tới đi, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Rõ. Chu Trúc Thanh không tiếp tục nhiều rông dài, ngoại phụ hồn cốt thình lình từ bàn tay rối ra, tụ lực hồi lâu u minh chạm hung hăng đâm về phía ám ma tà thần hổ hốc mắt. Một trận máu tươi vẩy ra, bởi vì miệng của nó y hiển nhiên ở vào đóng băng trạng thái, cho nên cũng không có cái gì tiếng kêu thảm thiết phát ra, khối băng toàn bộ run run sau một lúc, một vòng tinh hồng hồn hoàn chậm rãi từ tầng băng phía trên dâng lên. Hô, ta bắt đầu, phiền phức Ninh Bối lại ca. Sông Ninh Bối lên tiếng chào hỏi, con mèo nhỏ ăn vào phụ trợ đan dược liền tới đến tầng băng phía trên ngồi xếp bằng, bắt đầu dùng hồn lực khiên động lên hồn hoàn chậm rãi rơi vào võ hồn phía trên. Rất lâu chưa từng trải qua một màn này, Ninh Bối thế mà nhất thời có chút khẩn trương, dù sao con mèo nhỏ cho dù có thể thành công, quá trình cũng nhất định sẽ hết sức thống khổ. Quả nhiên, tại hấp thu hồn hoàn bắt đầu trong tích tắc, Chu Trúc Thanh ngũ quan lập tức sửa chữa thành một đoàn, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không tự chủ run rẩy bắt đầu, miệng bên trong răng ngà cắn ken két rung động, nghĩ đến đang tại thừa nhận cuồng bạo hồn lực nhập thể xung kích. Mặc dù nhìn qua rất thống khổ, nhưng con mèo nhỏ tạm thời cũng không có khuynh hướng hư hỏng, Linh Bối cũng âm thầm thở dài một hơi, bắt đầu đi qua đi lại đến làm dịu khẩn trương trong lòng cảm giác, trong lúc nhất thời lại có chút giống kiếp trước ngoài phòng sinh chờ đợi thê tử chuyển dạ trợ phù. Ngay tại Linh Bối trong lòng âm thầm vì con mèo nhỏ cổ vũ ủng hộ lúc, một màn kỳ dị xảy ra, một trận hắc khí từ dưới tầng băng ám ma tà thần hổ trên thi thể chậm rãi ngưng tụ lên không, cuối cùng tạo thành một viên đen nhánh hạt châu rớt xuống đất trên mặt. Linh Bối thấy thế hơi sửng sở, lập tức rất nhanh kịp phản ứng, trong lòng thầm mắng mình thế mà quên cái này gốc dạng. Hạt châu này thế nhưng là có thể bồi dưỡng một vị khác vi diện chi tử tồn tại, cũng không thể để hắn chạy trốn. Một mặt lỗ đen chậm rãi xuất hiện, ngay tại hạt châu sắp trốn vào trong đó trước một giây, Linh Bối vội vàng vận chuyển hồn lực đem trọn phiến không gian hoàn toàn bị đông, vừa mới xuất hiện lỗ đen cũng chậm rãi phong bế tiêu tán không thấy, đem không ngừng lắc lư thiên châu hút vào trong tay, Linh Bối có thể cảm giác được nó mười phần không vui bị mình đạt được. Nhưng ngươi còn sống còn bị ta nắm, chết hóa thành hạt châu làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay? Nửa ngày một trận này hàn băng chi lực phun trào, hạt châu cũng bị đông kết tại khối băng bên trong triệt để đã mất đi động lực, mà Ninh Bối cũng đem hạt châu nhét vào trong hồn đạo khí, tính toán đợi trở về lại tự hành nghiên cứu, bây giờ vẫn là đem lực chú ý đặt ở tình huống không tốt lắm con mèo nhỏ trên thân cho thỏa đáng. Không nhìn không biết, lần nữa nhìn về phía Chu Trúc Thanh, Ninh Bối giật nảy mình, bây giờ đối phương nơi nào còn có vắng lặng mỹ thiếu nữ bộ dáng, mặt mũi tràn đầy máu tươi giống như từ địa ngục leo ra hoàn linh, lộ ra mười phần dữ tợn đáng sợ. Thân thể từ trước đó yếu ớt run rẩy biến thành bây giờ giống như run rẩy, cắn chặt răng ngà cũng rốt cuộc ngăn cản không nổi tiếng gào đau đớn phát ra. Linh Bối bất đắc dĩ thở dài một hơi, bây giờ cục diện mặc hắn thủ đoạn thông thiên cũng chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ lo lắng xuống, Linh Bối ngược lại là có thể mất hồn vòng hấp thu, nhưng hắn lường trước đối phương khẳng định không vui, liền cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tình tiếp tục chờ đợi bắt đầu. Nhưng hắn chờ đến lại không phải con mèo nhỏ tình huống chuyển biến tốt đẹp, tại đối phương không ngừng run rẩy trong cánh tay, từng đợt xương cốt đứt gãy thanh âm đang không ngừng truyền đến, điều này cũng làm cho Linh Bối một trái tim triệt để níu chặt, cũng may nháy mắt sau đó con mèo nhỏ liền cắn mở miệng bên trong sớm cất kỹ phản bệnh đan, theo nhu hòa đan dược vào bụng, trên người nàng vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Điều này cũng làm cho Ninh Bối có chút thở dài một hơi, ám đạo chuẩn bị làm ngược lại là rất sung túc. Về sau cả ngày thời gian, con mèo nhỏ liền tại toàn thân làng ra, kinh lạc nổ tung cùng khép lại ở giữa lặp đi lặp lại vượt qua, cái này khiến Ninh Bối cái này đại nam nhân đều cảm thấy tê cả da đầu, nhưng nữ nhân trước mắt này lại cứ thế mà nhịn xuống tới, để hắn không thể không âm thầm giơ ngón tay cái lên, cho dù là đau đớn đến mấy chuyến hôn mê, con mèo nhỏ cũng không có chút nào muốn từ bỏ ý tứ. Rốt cục lần hai ngày sáng sớm, con mèo nhỏ thở hào hển rốt cục chậm rãi quy về bình ổn, kia tinh hồng hồn hoàn cũng chậm rãi tại lục đạo hồn hoàn phía trên ngưng thực. Linh Bối hiểu rõ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mười vạn năm hồn hoàn liền coi như là xong rồi. Nhưng người càng không muốn ra ngoài ý muốn, cái này ngoài ý muốn thường thường liền sẽ không hẹn mà gặp. Ngay tại Linh Bối đều chậm rãi buông xuống cảnh giác thời điểm, con mèo nhỏ thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, trên thân đã kết vảy huyết dịch trong nháy mắt phá vỡ, giống như vỡ vụn vỏ trứng đồng dạng nhao nhao rơi xuống, lộ ra hắn giống như lòng trắng trứng đồng dạng chân mềm tân sinh ra thịt. Nguyên bản đến giờ khắc này hấp thu hồn hoàn đã đi tới hồi cuối, nhưng lúc này con mèo nhỏ biểu lộ lại hoàn toàn không giống như là hấp thu xong hồn hoàn tiến vào bình ổn kỳ bộ dáng, một tấm gương mặt xinh đẹp dường như đang tại kinh lịch khó có thể chịu đựng đau đớn, trở nên dữ tợn đáng sợ, cho dù là toàn thân xương cốt đứt gãy cũng chỉ là phát ra rất nhỏ đau nhức, hồ âm thanh môi đỏ tại thời khắc này đại trương. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hắn miệng bên trong không ngừng phát ra, Linh Bối đều sợ hãi nàng một hơi thở không được trực tiếp nghẹn đi qua, nhưng lúc này hắn ngoại trừ trong lòng lo lắng cũng không dám tiến lên đụng vào đối phương, ai biết có thể hay không bởi vì chính mình lỗ mãng trước công ngôn phí. Ngay tại Linh Bối còn tại nghi hoặc đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, Chu Trúc Thanh hai tay đột nhiên vươn về trước, thân thể làm tiểu miêu trạng phụ phục tại trên mặt băng. Áo da bó người từ phần lưng đột nhiên nổ tung lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, nhưng Linh Bối lúc này nhưng không có tâm tình thưởng thức những này, con mèo nhỏ kia bại lộ bên ngoài xương sống phía trên bây giờ đang tại quỷ dị nô lên, giống như một giây sau liền sẽ phá thể mà ra. Xương sống bộ vị thần kinh thế nhưng là nhiều lại phức tạp, cũng khó trách kiên cường như con mèo nhỏ cũng biết đau đớn khó nhịn đến mức phát ra không ngừng mà tiếng kêu thảm thiết. Đây là thân thể xương. Linh Bối âm thầm suy đoán ám ma tà thần hổ giao phó Chu Trúc Thanh chính là một viên thân thể xương, nhưng đến tiếp sau phát triển lại làm cho hắn rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này. Đối phương xương sống hở ra bộ phận giống như có được sinh mệnh đồng dạng bắt đầu không ngừng hướng phía dưới chuyển rời, đi thẳng tới đôi xương cụt chỗ mới đình chỉ di động. Theo máu bắn tung tóe, một cây từ vô số khớp xương tạo thành, đỉnh cao nhất là một cái cực lớn móc câu cái đuôi chậm rãi nô ra con mèo nhỏ làn ra trực chỉ chân trời, trên đó chán phóng u sâm hàn quang. Thấy cảnh này Linh Bối cũng thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng con mèo nhỏ vận khí tốt, bởi vì đây cũng là một viên ngoại phụ hồn cốt, mà lại là một viên phần đuôi ngoại phụ hồn cốt, hẳn là gọi là ám ma tà thần câu càng thêm vào đáng. Phải biết Linh Bối trên thân cũng chỉ có một viên ngoại phụ hồn cốt mà thôi, mà con mèo nhỏ bây giờ lại có hai cái, trong lúc nhất thời đều để hắn cảm thấy đối phương mới là khí vận chi tử. Chương 429, tiểu diễm chương 429, tiểu diễm không khí khẩn trương chậm rãi tán đi, thay vào đó chính là một trận xấu hổ. Đương nhiên, lúng túng chủ thể là Linh Bối, con mèo nhỏ bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì tình trạng. Phải biết nữ nhân này thế nhưng là vẫn luôn mặc bó sát người áo da đen, bởi vì quần áo căng đầy bình thường cũng rất thuận tiện nàng loại này mẫn công hồn sư chiến đấu, nhưng dưới tình cảnh này người có thể nói áo da bó người đã phản bội nữ nhân này. Bởi vì quần áo có giãn, tại hắn phần lưng vượt qua có giãn nổ tung về sau, cả kiện áo da đã dưới tác dụng của quán tính hoàn toàn thoát ly con mèo nhỏ thân thể, bây giờ Chu Trúc Thanh cùng lúc sinh ra đời, lúc đầu không một vật. Đương nhiên, đôi xương cụt sau kia xông thẳng tới chân trời tà thần câu ngoại trừ. Nguyên bản dựa theo con mèo nhỏ bây giờ tư thế cũng là nhìn không thấy cái gì cảnh sắc, nhưng hảo chết không chết tại tà thần câu phá thể mà ra sau Chu Trúc Thanh toàn thân đau đớn cũng giống như là thủy triều tán đi, giờ khác này hoàn thành hấp thu hồn hoàn có chút không nghĩ ra nàng thế mà đứng lên, không sai, nàng đứng lên. Linh Bối trong lòng một bên cảm tạ đến từ thiên nhiên quà tặng, một bên không để lại dấu vết nghiêng đi thần, dù sao ngoài ý muốn xảy ra mình nếu là nhìn không chớp mắt liền lộ ra quá là không tử tế một chút. Nhưng hắn tương đương quân tử, có ít người lại vẫn cứ không theo hắn nguyện, cảm giác được mình đã đột phá hồn thánh tu vi con mèo nhỏ một cái đi nhanh liền tới đến trước người hắn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cho hắn một cái gâu ôm. Nếu là đặt ở bình thường cái này ôm cũng là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng vị đại tỷ này hiển nhiên còn không có phát giác được mình lúc này trạng thái, vừa mới còn tại mặc niệm băng tâm quyết Linh Bối lập tức bắn ra cất bước. Cảm thụ được trước người truyền đến trận trận mềm mại, Linh Bối căn bản không dám đưa tay tiếp người, bởi vì hoàn toàn không có địa đặt. Linh Bối đại ca, ta thành công, ta cũng có được 10 vạn năm hồn hoàn. Vâng 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 cái kia, ngươi trước bung ra. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh bung ra Linh Bối hơi nghi hoặc một chút lui về phía sau mấy bước, chính là mấy bước này, thiên nhiên thần kỳ liền lại lần nữa bại lộ tại Linh Bối trong tầm mắt. Linh Bối vừa định lên tiếng nhắc nhở, con mèo nhỏ liền hai mắt sáng lên xoay thân thể lại lắc lắc mình tả thần câu. Linh Bối đại ca, đây là hồn cốt sao? Thân thể xương. Trong gió chập trần khớp xương cái đuôi cũng triệt để giao tiến vào Linh Bối tâm khảm, cảm giác được mình kéo căng không quá ở hắn lúc này che lỗ mùi phong thích vĩnh đống lĩnh vực đem mình đóng băng bắt đầu. Nửa ngày không có đạt được đáp lại con mèo nhỏ khẽ di một tiếng sau đó xoay người liền phát hiện một tòa băng điêu, rất cảm thấy kỳ quái nàng tiến lên gõ gõ khối băng. Linh Bối đại ca ngươi làm cái gì vậy? Răng rắc vết dạn chậm rãi hiện đầy cả tòa băng điêu, hãy dành một chút thời gian tỉnh táo Linh Bối xuất hiện lần nữa tại Chu Trúc Thanh trước mắt. Linh Bối đại ca, ngươi giúp ta nhìn xem đây là cái gì? Mắt thấy đối phương lại muốn xoay người để cho mình quan sát tà thần câu, Linh Bối lúc này hô to một tiếng gọi lại nàng. Tốt, chúng ta trước đừng quản đó là cái gì, ta chỉ biết là ngươi nếu lại tiếp tục như thế, ta nhưng là vui vẻ nhận thiên nhiên quà tặng. Ừm. Bị ép lần nữa xoay người đối mặt Linh Bối Chu Trúc Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ thiên nhiên quà tặng là cái gì. Nuốt nước bọt, Linh Bối liền tranh thủ đầu chuyển hướng một bên nói ra, ngươi liền không có cảm giác được có chút lạnh sao? Lạnh? Không biết ta, y phục của ta đều là đặc thù định chế. Vừa nói, con mèo nhỏ một bên sờ về phía trên người mình áo ra. Nhưng vào tay cũng chỉ có một mảnh bóng loáng. Chu Trúc Thanh sắc mặt lập tức cứng đờ, máy móc giống như cúi đầu nhìn lại liền phát hiện căn bản không nhìn thấy mũi chân. A! Một tiếng kinh thiên tiếng hô hoán truyền đến, Linh Bối biểu thị còn chưa bao giờ thấy qua một người từ trắng đến đỏ chuyển biến nhanh như vậy, tiếp lấy chính là một trận tất tiếng sột soạt tốt nhỏ vụn âm thanh truyền đến. Ngươi trước đừng quay người, ta còn chưa tốt đựng, ngươi từ từ sẽ đến, không nổi. Một mực chờ gần 10 phút con mèo nhỏ gọi đến âm thanh vẫn không có truyền đến, nhưng Linh Bối lại không chút nào mở miệng thúc giục hỏi thăm ý tứ. Phải biết săn giết ám ma tà thần hổ thời điểm Linh Bối thế nhưng là tại mảnh không gian này chế tạo một tòa băng lao, mà hàn băng tạo thành mặt tường không có còn lại đặc điểm, chính là giống như mặt kính đồng dạng chân bóng. Chu Trúc Thanh tại sau lưng động tác hoàn toàn phản chiếu tại mặt băng phía trên, mới đầu Linh Bối quay người phát hiện điểm này sau trực tiếp nhắm mắt lại, nhưng thời gian dài không có đạt được đáp lại hắn cũng không chịu nổi tò mò mở hai mắt ra. Từ băng bích phản chiếu hình tượng xem ra, con mèo nhỏ bây giờ đang đứng ở tiến thối lưỡng nan trạng thái, còn không có thu hồi tà thần câu để nàng kia áo ra bó người căn bản mặc không lên thân, bây giờ chính lo lắng quay người loay hoay mình thêm ra cái đuôi. Vậy cái tiếc cái, ngươi dùng hồn lực khống chế tà thần câu thu hồi trong cơ thể thử một chút, tựa như bàn tay ngoại phụ hồn cốt. Nghe được Linh Bối thanh âm, con mèo nhỏ lập tức giật mình, quay đầu phát hiện đối phương cũng không quay đầu mới thở dài một hơi, tiếp lấy đáy lòng liền chuyển đến cảm thấy rất là bực, đối phương đều không có quay đầu là thế nào biết mình còn không có đem cái đuôi thu hồi đi. Thuận Linh Bối bóng lưng, Chu Trúc Thanh trực tiếp nhìn về phía xa xa băng bích, mình quấn bách thần thái thình lình phản chiếu tại trên mặt băng, điều này cũng làm cho hai gò má của nàng lần nữa biến thành rắn đỏ. Cắn răng Chu Trúc Thanh đội vàng xua tan tạp niệm khống chế tà thần câu chậm rãi trở về trong cơ thể, sau đó lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất đổi xong quần áo. Hào hào. Hô. Linh Bối thở ra một hơi, quay đầu cũng không lộ ra mảy may vẻ mặt kỳ lạ, lắc đầu nhìn một chút con mèo nhỏ kia ửng đỏ gương mặt sau nói ra, ngươi cái này hẳn là phần đuôi ngoại phụ hồi cốt, tương đương khó được tồn tại, đối ngươi trợ giúp cũng hẳn là tương đối lớn. Ừm ân. Vốn nên cảm thấy hưng phấn con mèo nhỏ bây giờ hoàn toàn nghe không vô bất luận cái gì lời nói, Linh Bối cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt băng đã xuất hiện ba phòng ngủ một phòng khách. Làm sao vậy? Thu hoạch được 10 vạn năm hồn hoàn cùng ngoại phụ hồn cốt còn không vui sao? Không có nói một chút đều thu được cái gì hồn kỹ? Hiểu rõ tiểu nha đầu ra mặt mỏng Linh Bối, bắt đầu điên cuồng đem chủ đề dẫn hướng nơi khác, cũng tốt để nàng không nên một mực vây ở kia lúng túng bầu không khí bên trong. Quả nhiên, nâng lên 10 vạn năm hồn hoàn ban cho hồn kỹ Chu Trúc Thanh lúc này hai mắt sáng lên, cũng một lần nữa nâng lên đầu bắt đầu nhìn thẳng lên Linh Bối. Thứ bảy hồn hoàn ngoại trừ giao phó ta vũ hồn chân thân năng lực bên ngoài, còn ngoài định mức mang đến một cái tên là ngầm lôi tà thần diện hồn kỹ, có thể bổ sung tà ác, không gian, sớm xét, do bốn loại thuộc tính công kích địch nhân. Linh Bối ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ, quả nhiên là kế thừa phương diện này năng lực, nhưng hắn hiển nhiên quan tâm hơn ám ma tà thần hổ một cái khác thần kỹ có hay không bị khắc vào ngoại phụ hồn cốt bên trong. Rất không tệ hồn kỹ, kia hồn cốt đâu? Hồn cốt có hay không giao phó ngươi cái khác chủ động hồn kỹ? Có. Con mèo nhỏ nhẹ gật đầu, tay không tự chủ leo lên mình bôi xương cụt. Một cái tên là sinh tử giác đấu trường hồn kỹ, tựa hồ có thể đem địch nhân kéo vào một mảnh không gian đặc thù bên trong, ở bên trong ta cùng địch nhân đều biết trở lại 6 tuổi lúc trạng thái. Quả là thế. Nghe được Chu Trúc Thanh quả nhiên kế thừa sinh tử giác đấu trường, Linh Bối trên mặt triển lộ ra một tia ý mừng. Ngươi về sau có thể thử rèn luyện một chút mình năng lực chiến đấu, phải biết 6 tuổi trạng thái dưới ngươi cùng địch nhân đều là không có hồn kỹ có thể sử dụng, đến lúc đó bằng vào kỹ xảo chiến đấu chiến thắng là một cái lựa chọn tốt. Chương 430, phía sau có người chương 430, phía sau có người nghe vậy, Chu Trúc Thanh hai con ngươi lập tức tách ra một chút ánh sáng, mới đầu nàng biết được kỹ năng này tác dụng lúc còn có chút sững sờ, nếu là đều ở vào 6 tuổi trạng thái dưới đây không phải là không có chút nào ưu thế có thể nói sao? Chẳng lẽ là trong tuyệt cảnh thay cái kiểu chết? Bây giờ nghe Linh Bối giảng thuật trong nháy mắt hiểu rõ cái này sinh tử giác đấu trường diệu dụng, phải biết đại lục hồn sư đối trừ bỏ hồn kỹ bên ngoài chiêu thức cơ bản đều không chút nào để ý, nếu là trở lại 6 tuổi trạng thái mất đi tất cả hồn kỹ quyền sử dụng kia cơ bản liền cùng người bình thường không khác, mà lúc này mình nếu là nắm giữ cao siêu kỹ xảo cách đấu liền có thể tại loại này trong hoàn cảnh lấy được ưu thế tuyệt đối. Ta đã biết Linh Bối đại ca, trở về ta tìm cơ hội học tập kỹ xảo cách đấu. Ừm, còn có khác năng lực sao? 10 vạn năm ngoại phụ hồn cốt không nên chỉ có một cái hồn kỹ mới đúng. Còn có một cái tên là Tà Thần Thủ Hộ kỹ năng, có thể mượn dùng tà thần khí tức bảo vệ mình, lực phòng ngự hẳn là thập phần cường đại, trở về ta biết thử một lần. Linh Bối nhẹ gật đầu, lúc này mới phù hợp hắn đối 10 vạn năm hồn cốt nhận biết, tóm lại chuyến này mặc dù xảy ra một chút sóng gió nhỏ, nhưng tổng thể tới nói vẫn là 10 phần đáng giá, con mèo nhỏ tại thu mạch cái này hồn hoàn về sau, sức chiến đấu có thể nói là tăng lên mấy lần, bổ túc nàng thiếu nhất lực phòng ngự không nói, mẫn công hồn sư quan trọng nhất phá phòng năng lực cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Vậy chúng ta đi thôi, ngươi thần ban cho hồn hoàn vừa vặn có thể lưu đến hồn đấu la cảnh giới sử dụng, đến lúc đó hai cái 10 vạn năm hồn hoàn không thành vấn đề. Đa tạ Linh Bối đại ca. Thu thập xong ám ma tà thần hổ thi thể, Linh Bối phất phất tay liền triệt hồi chiếm diện tích gần ngàn mét băng phòng, hướng phía ngoài rừng rậm vây phương hướng đi đến. Con mèo nhỏ rất lại phía sau Linh Bối nửa bước đi theo sau người nhắm mắt theo đuôi hướng phía tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài đi đến, ven đường không ngừng dùng ánh mắt còn lại quét mắt hắn, gương mặt còn thỉnh thoảng trèo lên một vòng đỏ bừng. Mỗi khi Linh Bối cảm nhận được tầm mắt của nàng quay đầu cùng hắn đối mặt lúc, Chu Trúc Thanh đều biết bay nhanh tránh đi ánh mắt. Hiển nhiên trước đó tại băng trong phòng chuyện xảy ra trong lòng nàng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Mà Linh Bối thì mặt không biểu tình, biểu thị mình hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Hai người ai cũng không ra tiếng, chỉ là yên lặng hướng phía ngoài rừng rậm vây đi tới, trong rừng rậm thỉnh thoảng chui ra một chút hồn thú, nhưng rất nhanh liền bị Linh Bối khí thế chấn nhiếp, từ đó rút đi. Ngay tại hai người sắp đến tinh đấu đại xâm lâm vòng ngoài thời điểm, Linh Bối ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hướng phía sau lưng một viên đại thụ lượm đi qua, nhưng kỳ quái là ở đó cái gì cũng không có. Thế nào Linh Bối đại ca? Thuận Linh Bối ánh mắt về sau nhìn một chút, con mèo nhỏ giống vậy không có phát giác được bất luận cái gì chỗ không đúng, nghi ngờ lên tiếng dò hỏi. Linh Bối lắc đầu, trong mắt cảnh giác nhưng không có tán đi. Không có gì, chúng ta đi thôi. Chu Trúc Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu tiếp tục đi theo Linh Bối bộ pháp. Thời gian qua đi mấy năm trở lại đại lục, con mèo nhỏ cũng không có muốn về tông môn nhìn một chút ý nghĩ, cùng nàng quan hệ người thân cận đều tại Hải Thần Đảo chờ hoàn thành khảo hạch sẽ cùng nhau trở về cũng không muộn. Linh Bối cũng đưa ra dị nghị, mang theo Chu Trúc Thanh trực tiếp bước lên trở về Hải Thần Đảo con đường, chỉ là dư quang vẫn là biết thỉnh thoảng hướng sau lưng nghiêng mắt nhìn đi. Mặc dù không có phát hiện cụ thể là ai, nhưng hắn có thể xác định nhất định có người đi theo hai người mình, chỉ là Linh Bối cũng không có cảm giác được đối phương ác ý, liền cũng không có trực tiếp lên tiếng gọi đối phương xuất hiện, xem chừng người kia nghĩ ra hiện thời mình sẽ chủ động lộ diện. Tốn hao mấy ngày, Linh Bối cùng Chu Trúc Thanh hoàn thành đối tinh đấu đại xâm lâm đến Hải Thần Đảo đi tới đi lui, tới gần Hải Thần Đảo phạm vi về sau, Linh Bối liền cảm giác người sau lưng không có tiếp tục đi theo ý tứ, suy tư sau một lúc hắn cảm thấy đối phương có thể là muốn đơn độc thấy mình, tính toán đợi về tông môn lúc lại nói. Gần thời gian một tuần mọi người đã thử đối thánh trụ thủ hộ giả nhóm phát khởi khiêu chiến, bây giờ bọn hắn liên thủ nhiều nhất chỉ có thể theo thứ tự chiến thắng hai vị phong hào đấu la liền sẽ hao hết hồn lực, ba ngày thời gian căn bản làm không được đánh bại tất cả mọi người, cho dù con mèo nhỏ trở về đám người có lẽ sẽ nhẹ nhõm một chút, nhưng nghĩ đến cũng biết mười phần có hạn. Trúc Thanh ngươi trở lại rồi, ta và ngươi nói, cái kia hải nữ đấu la nhưng thật khó dây dưa, nàng chế tạo ảo cảnh bản sự so tiểu Diệp Tử còn mạnh hơn nhiều lắm, lần trước khiêu chiến nàng lại có thể ngăn chặn chúng ta hơn nửa ngày thời gian.
Thật sao?
Vậy lần sau ta và các ngươi cùng đi thử một chút. Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, vừa mới thu được tăng lên cực lớn, nàng hiện tại rất mong muốn kinh lịch chiến đấu.
A, xem ra Trúc Thanh ngươi thu được không tệ một kỹ, tự tin như vậy.
Quả thật không tệ. Đối mặt tiểu tỷ muội, Chu Trúc Thanh cũng không có che giấu ý tứ, đem 10 vạn năm hồn hoàn cùng ngoại phụ hồn cốt chuyện từng cái nói ra, trêu đến đám người một trận hâm mộ, cũng gọi thẳng con mèo nhỏ vận khí người tiên.
Ca, Trúc Thanh có phải hay không cho ngươi chỗ tốt gì, ta cũng muốn ngoại phụ hồn cốt, ngươi nhìn Trúc Thanh đều có hai khối.
Linh Vinh Vinh bộ dáng tức giận để Linh Bối một trận mỉm cười, lập tức nghĩ lại tới săn hồn lúc chàng cảnh không tự giác sờ lên cái mũi của mình vô ý thức nói ra, chỗ tốt sao?
Kia sát thực trò không ít.
A, một mực bên hai dự thính Chu Trúc Thanh lập tức sắc mặt bạo tóc đỏ ra tiếng kinh hô, gặp tất cả mọi người đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mình, đội vàng cố gắng chấn định ho nhẹ hai tiếng nói ra, không có không có gì, đừng nghe Linh Bối đại ca nói bậy, chính là ta vận khí tốt thôi.
Con mèo nhỏ cái này càng che càng lộ biểu lộ không chỉ có không thể bỏ đi chúng nữ nghi ngờ trong lòng, ngược lại để các nàng trong lòng bắt quái chi hồn triệt để bốc cháy lên.
Ca, thật sự là như vậy sao?
Vậy ngươi nói chỗ tốt là cái gì?
Chỗ tốt chính là ta thất bảo lưu ly tông lại tăng thêm một viên hổ tướng a, như thế vẫn chưa đủ a.
Tại Chu Trúc Thanh bạo đỏ khuôn mặt cùng ánh mắt giết người bên trong, Linh Bối rất là từ tâm giật ra chủ đề, một phen nói Linh Vinh Vinh ánh mắt kinh bị trực phiền, trong lòng cứ gọi thẳng ta tin ngươi cái quỷ, hỏng bét lão ca rất hư.
Trúc Thanh, thành thật khai báo xảy ra cái gì rồi?
Nếu không nữa đại pháp hầu hạ.
Mắt thấy con thỏ nhỏ cùng Vinh Vinh cười xấu xa lấy rôi ra mà chảo hướng mình đi tới, Chu Trúc Thanh không tự chủ lui về sau một bước, tiếp lấy cố giả bộ chấn định biểu thị chuyện chính là Ninh Bối đại ca nói tới như vậy, cho dù hai nữ không tin, con mèo nhỏ cũng là một bộ bị cào đến chết còn lắm miệng bộ dáng. Chẳng lẽ để nàng nói mình tại trong tinh đấu đại xâm lâm đối Ninh Bối không có chút nào che giấu phô bày một chút mình mấy chục năm thành quả tu luyện.
Vậy còn không như bị cào chết được rồi.
Mắt thấy ép bức vẫn bất xuất cái gì hữu dụng tin tức, hai nữ chỉ có thể tạm thời coi như thôi, nhưng bất luận là giữa lúc trò chuyện vẫn là lúc ăn cơm đều đang vô tình hay cố ý hướng hai người nghe ngóng trong tinh đấu đại xâm lâm chuyện. Mà Chu Trúc Thanh cùng Ninh Bối cũng hết sức ăn ý thống nhất chiến tuyến, thế nào săn giết đám ma tà thần hổ đến như thế nào hấp thu hồn hoàn thu hoạch được hồn cốt từng cái nói rõ, còn lại đánh chết không nói. Buổi chiều đi vào Độc Cô Nhạn quê phòng, vốn cho là mình nữ nhân sẽ không cùng hai tiểu nha đầu như vậy đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, nhưng không thể không nói hắn vẫn là xem thường nữ nhân bắt quái trình độ.
Hiện tại không ai, cùng ta nói một chút tinh đấu đại xâm lâm đến tuột cùng xảy ra cái gì rồi.
Người mang Trúc Thanh nhìn đêm nhìn hồn cốt rồi.
Ninh Bối nhíu mày, nữ nhân này một bộ hoàn toàn không thèm để ý mình ăn bụng biểu lộ là chuyện gì xảy ra.
Thật sự nghĩ như thế mà.
Chương 431, Ngân Long Vương đi theo chương 431, Ngân Long Vương đi theo mới biết.
Muốn.
Độc Cô Nhạn mặt mũi tràn đầy bát quái nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng thoáng có chút chua xót, nhưng sớm có chuẩn bị tâm tư nàng càng muốn nhìn hơn bình thường một bộ lãnh lược băng xương con mèo nhỏ mặt mũi tràn đầy bạo đỏ bộ dáng, cảm giác đối phương dáng vẻ đó vô cùng khả ái.
Linh Bối nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, kéo qua nữ nhân theo trên chân chính là một bộ hàng long thập bát trưởng.
Còn đêm nhìn hồn cốt, đó là ai đều có thể nhìn sao?
Ngày qua ngày như vậy bát quái,
dãy rủa một phen không có kết quả. Độc Cô Nhạn cũng cong lên mở môi quay đầu nhìn về phía Linh Bối.
Ừ, không nói thì không nói, ta còn không vui nghe đâu.
Thật muốn biết.
Ừm.
Đánh bại ta, làm ban thưởng, sẽ nói cho ngươi biết xảy ra chuyện gì.
Vừa mới còn bệnh thai lắng nghe Độc Cô Nhạn lập tức đổ xuống gương mặt xinh đẹp, nàng nơi nào sẽ là cực hạn đấu la đối thủ.
Đầu tuần là nương tựa theo 2 năm kiềm chế lúc này mới cùng Linh Bối vượt qua mấy chiêu, lấy bây giờ trạng thái nàng biểu thị làm không được một điểm.
Ánh nắng sáng sớm lần nữa sái nhập khách sạn gian phòng, chuyện cũng như Độc Cô Nhạn đoán như vậy, bây giờ nàng cả ngón tay đầu đều chẳng muốn nhấc một chút, chỗ nào còn nhớ được cái gì bắt quái.
Sau đó liên tiếp vài ngày đều như thế, cũng làm cho Độc Cô Nhạn triệt để bỏ đi truy vấn ngọn nguồn ý nghĩ, chỉ là sai sử Chu Trúc Thanh giúp mình đưa bữa ăn tiến gian phòng gọi là một cái thản nhiên, kỳ quái hơn chính là con mèo nhỏ thế mà đối với cái này không có chút nào ý kiến.
Cái này một tình hình rơi vào con thỏ nhỏ cùng Minh Minh hai nữ trong mắt đơn giản để các nàng toàn thân trên dưới giống như con kiến đang bò, 10 phần muốn biết nhưng lại hỏi không ra nguyên cớ cảm giác để các nàng khó chịu tới cực điểm.
Vì không chậm trễ mọi người khảo hạch, Linh Bối cũng đang ngồi bạn Độc Cô Nhạn ngày thứ 3 sau đưa ra rời đi Hải Thần Đảo ý nghĩ.
Mau mau cút, cút nhanh lên, ngươi thế này sao lại là theo giúp ta, ngày qua ngày tận làm chuyện xấu, đi sớm một chút cũng tốt.
Cùng lần trước lưu luyến không rời khác biệt, nằm trên giường 3 ngày Độc Cô Nhạn bây giờ cũng sù lông lên, một bộ đuổi rồi bộ dáng để Linh Bối mau chóng rời đi, đồng thời trong nội tâm nàng cũng khẳng định Linh Bối còn chưa xuống tay với Chu Trúc Thành, nếu không chính mình cũng cầu xin tha thứ đối phương hẳn là thừa dịp lúc ban đêm sờ đến con mèo nhỏ gian phòng mới đúng, làm sao lại chỉ bắt lấy mình một người hắc.
Linh Bối trong lòng gọi thẳng vô tình, phi,
cặn bà nữ, sử dụng hết liền ém.
Chỉ là chuyến này cũng xác thực chậm trễ đã lâu, đường về cũng đúng là hẳn là.
Ca ca túi, trở về cùng hỏa nữ sĩ nói rõ, nữ nhi bảo bối của nàng mỗi ngày đều nhớ nàng đâu.
Biết biết, ta biết cùng hỏa nữ sĩ nói rõ, nữ nhi bảo bối của nàng hỏi nàng là ai.
A, ngươi có tin ta hay không cắn chết ngươi.
Trêu bừa mội mội một phen về sau, Linh Bối cũng vây tay từ biệt đám người, bước lên đường về con đường, mà lại hắn nhưng cũng không có quên đến thời điểm kia theo sát bóng người của mình. Bay ra Hải Thần Đảo phạm vi mấy trăm cây số. Quả nhiên loại kia bị người theo dõi cảm giác lần nữa truyền đến, lần này Linh Bối cũng không có ý định che giấu.
Các hạ còn không có ý định lộ diện sao?
Có phải hay không có chút không quá lễ phép?
Theo Ninh Bối lời ra khỏi miệng, trước người bỗng nhiên chuyển đến một trận không gian ba động, một da thịt trắng non như tuyết, có ánh sáng long lanh như dương chi ngọc, ngũ quan tinh xảo lập thể nữ nhân xuất hiện ở trước mắt. Nữ nhân tóc dài màu bạc như là thác nước rủ xuống đến mắt cả chân, sợi tóc mềm mại còn có ngân sắc như thủy tinh cảm nhận, tại dưới ánh sáng giống như nguyệt hoa chút xuống hoặc tinh hà lưu động, trong mắt màu tím thanh tịnh như bảo thạch, khi thì thâm thúy thần bí, khi thì bá khí lăng lệ. Hai người đối mặt mấy chục giây, ngược lại là trên mặt nữ nhân toát ra một tia kinh ngạc. Ngươi không có chút nào ngoài ý muốn, đoán được ta là ai? Ha ha, Tiền Bối ngược lại là có nha hứng, chạy tới đùa ta chơi. Ngươi thế nào phát hiện là ta sao? Tiền Bối, cái này trong thiên hạ trên thân có thể có long uy cùng vương giả khí thế có thể có mấy người? Linh Bối nhíu mày, cho dù là biến thân trở thành hình người, nhưng nữ nhân trên người kia không tự chủ được tản ra long uy lại là không lừa được người, kết hợp với nàng bề ngoài, cô gái trước mặt thân phận đã vô cùng sống động, chính là hồn thú trung chủ Ngân Long Vương. Nghe vậy, nữ tử con ngươi màu tím lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngược lại là không thể gạt được ngươi bên kia hẳn là một vị nào đó thần minh lãnh địa đi, đi kia làm cái gì? Ngân Long Vương hướng về phía Hải Thần Đạo phương hướng giơ lên cái cằm, nàng dám khẳng định bên kia tán phát thần lực cũng không phải là băng thần, nhưng cụ thể là vị nào cái gì nàng cũng không nói lên được. Cái này cũng có thể hiểu được, dù sao Hải Thần là ngàn năm trước mới thành thần, khi đó Ngân Long Vương đã sớm trọng thương rời đi thần giới không biết bao lâu. Là Hải Thần dùng để chọn lựa người thừa kế địa phương, đồ đệ của ta vừa vặn có được Hải Dương thuộc tính võ hồn, bây giờ cũng rất may mắn thu được Hải Thần cửu thảo. Ồ, ngươi còn có thiên phú như vậy đồ đệ tồn tại. Ngân Long Vương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vòng hứng thú, tựa hồ muốn giải một chút Linh Bối trong miệng đồ đệ. Ừm, một cái nhân loại cùng hồn thú kết hợp sinh ra hậu đại, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là đời tiếp theo Hải Thần. Nửa người nửa hồn thú. Không tệ. Ngân Long Vương nghe được Nam Mỹ trên người có hồn thú huyết mạch, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Linh Bối đối với trong nội tâm nàng suy nghĩ cũng là rõ ràng, hiểu rõ nàng sẽ không tổn thương Nam Mỹ cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Tiền Bối thương thế tốt. Ừm, may mắn mà có ngươi vạn hồn dung huyết đan, bây giờ thương thế của ta đã khôi phục lại. Tiền Bối khôi phục thực lực sau hẳn là thế, nhưng là cái kia cấp bậc cường giả đi, chẳng lẽ không sợ thần giới đám gia hỏa phát hiện? Điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng, thương thế khôi phục sau ta tại thân thể của mình bên trong thiết hạ phong ấn, bây giờ thực lực chỉ là này phương thế giới cực hạn, cũng sẽ không gây nên thần giới những tên kia chú ý. Linh Bối nhẹ gật đầu, thật cũng không lại tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Tiền Bối tới tìm ta là có chuyện gì không? Ngươi không phải nói Tu La quân cờ cũng trên đại lục sao, ta muốn đi xem. Đường Tam đúng là ta giám thị bên trong sinh hoạt, nhưng muốn đối với hắn làm chút gì chỉ sợ rất khó. Linh Bối nhíu nhíu mày, như đối phương quyết tâm nghĩ đi tìm Đường Tam phiền phức, hắn cũng không có cái gì quá tốt thủ đoạn đi ngăn cản, cũng may Ngân Long Vương không phải người ngu, cũng không có muốn một mạch mãng đi lên xử lý Đường Tam ý tứ. Yên tâm đi, ta sẽ không đánh cỏ động rắn, nhìn xem có thể hay không tại không kinh nhiêu thần giới tình huống dưới cho hắn làm điểm ngáng chân cũng tốt. Nghe vậy, Linh Bối thần sắc đúng lòng, dạng này nói liền dễ làm nhiều, dù sao mình cũng là ý tưởng giống nhau, thêm một cái Ngân Long Vương cũng không nhiều. Đối phương tại Nguyên Tinh La địa giới khắc duy nhị vương quốc, bây giờ đang tại mưu đồ tổ kiến thế lực của mình. Vốn cho rằng Ngân Long Vương biết được Đường Tam cụ thể phương vị sẽ trực tiếp tiến đến, lại không nghĩ rằng đối phương nhìn xem mình méo một chút đầu lộ ra một bức tiên nhiên ngốc biểu lộ. Nguyên Tinh La là nơi nào? Ngạch Linh Bối tại chỗ một cái lảo đảo kém chút rơi vào trong biển, hắn quên nữ nhân trước mắt đi vào Đấu La đại lục liền tại sinh mệnh chi hồ bên trong nuôi vạn năm tổn thương, nơi nào sẽ biết Tinh La là thứ lộ gì. Mắt thấy Linh Bối một mặt xấu hổ, Ngân Long Vương hỏi lại lần nữa, ngươi không đi sao? Ta đi theo ngươi không được sao? Cũng có thể, bất quá ta biết về trước một chuyến tông môn, Tiền Bối là theo chân ta còn là tìm địa phương chờ ta. Cũng không cần gọi ta Tiền Bối cái gì, hồn thú thế giới bên trong không có danh xưng như thế này, cũng bất bại lộ thân phận, ta trước đi theo ngươi đi, thế giới nhân loại ta cũng muốn đi xem nhìn. Linh Bối hai tay một đám lẹm tợ là chiêm, ngươi không cho ta xưng hô Tiền Bối ngược lại là cho cái tên a, ta chẳng lẽ trực tiếp hô cầu nguyện a. Vạn nhất ngươi còn không có cho mình lên tên này đâu. Chương 432, tiểu thiên sử hoàn thành khảo hạch. Chương 432, tiểu thiên sử hoàn thành khảo hạch. Tựa hồ là nhìn ra Linh Bối bất đắc dĩ, Ngân Long Vương suy nghĩ một phen sau nói ra, ngươi có thể xưng hô ta là cầu nguyện. Cầu nguyện là Long Vương trong truyền thuyết chủ nhân cách, cũng là hợp lý. Vậy chúng ta đi, A Nguyệt. Ừm. Ngân Long Vương nhíu mày, không nghĩ tới người trước mắt thế mà được đà lần tới, chỉ là tả hữu một cái xưng hô thôi nàng cũng không có để ý, đi theo Ninh Bồi hướng đại lục phương hướng bay đi. Hai người đi đường trong lúc đó, Vũ Hồn Thành cung phụng điện bên trong to lớn quang kén bên trong cũng chuyển tới động tĩnh, kén bên ngoài giống như vỏ trứng vỡ vụn giống như xuất hiện từng đạo vết rách, nửa ngày theo đạo thứ nhất ánh sáng màu vàng từ kén bên trong nổ bắn ra mà ra, quang kén cũng không còn cách nào duy trì tự thân kiên cố ẩm vang vỡ vụn ra. Trước mắt ánh sáng màu vàng bao phủ toàn bộ cung phụng điện, mà mấy vị cung phụng cũng ngay đầu tiên chạy tới tiểu thiên sử bên cạnh. Theo tiểu thiên sử mở hai mắt ra, xanh thẳm trong con ngươi phản chiếu lấy thiêng liêng quang huy, cũng làm cho thiên đạo lưu khỏe miệng ý cười rốt cuộc ép không được. Đợi cho ánh sáng màu vàng thu lại, thiên nhận tuyết cũng chậm rãi rơi vào trên mặt đất, liếc nhìn đại điện một vòng sau ánh mắt lại dần dần ảm đạm xuống. Điều này cũng làm cho thiên đạo lưu kia tràn đầy ý cười mặt lập tức cứng lại đến, trong lòng cứ gọi thẳng con gái lớn không dùng được, vui vẻ như vậy thời khắc chẳng lẽ không nên cùng hắn cái này ra chia sẻ sao? Thế nào ra tìm tiểu tử kia? Tiểu tuyết. Khảo hạch còn thuận lợi. Ra, đã thuận lợi hoàn thành. Dường như để chứng minh mình lời nói không giả, tiểu thiên sử gọi ra tự thân 8 cái màu đen hồn hoàn, đây là thu hoạch được thần thi ban thưởng sau thành quả. Thiên đạo lưu rất nhanh liền đem trong lòng điểm này chua xót ném đến lên 9 tầng mây, một lần nữa đổi lại nụ cười vui mừng, tôn nữ không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Ừm, lần thứ 6 khảo hạch cần trong tay ta kiên trì thời gian một nén nhang, hảo hảo chỉnh đốn một đoạn thời gian chúng ta bắt đầu đếm thử đi. Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, lập tức một lần nữa lộ ra nụ cười. Không cần ra ra, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, ta hiện tại trạng thái không tệ. Thử, ngươi là trông cậy vào ra ra cho ngươi nhường sao? Đó là không có khả năng, ngươi cần dựa vào thực lực bản thân hoàn thành khảo hạch, nếu không chính là đối thiên sử thần kinh nhận. Ta hiểu rõ ra ra, nhưng ta còn là muốn mau sớm tiếp nhận khảo hạch, chờ hiểu rõ thiếu sót của mình sau lại làm ra cải tiến. Gặp tôn nữ như thế cấp bách muốn tiếp tục lần tiếp theo khảo hạch, Thiên Đạo Lưu cùng một đám lao huynh đệ ánh mắt chậm rãi trở nên cổ quái. Cứ như vậy vội vã muốn đi gặp tiểu tử kia. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được à, nhị ra ra ta tới lâu như vậy cũng không thấy ngươi cùng ta chào hỏi. Nghe vậy, vừa mới còn ánh mắt kiên định tiểu thiên sử lập tức khuôn mặt đỏ lên, hướng phía Kim Ngạc Đấu La trừng mắt liếc sau gắt giọng, làm gì có nhị ra ra, tiểu tuyết chỉ là nghĩ đến mấy năm đều không đến xem bên trên mình một chút tình lang. Tiểu thiên sử trên mặt dâng lên vẻ cô đơn, thầm nghĩ Ninh Bối có thể là đi Hải Thần Đảo tìm Độc Cô Nhạn trôi qua vui đến quên cả trời đất. Thiên Đạo Lưu lắc đầu, tôn nữ loại tâm tính này cũng không lợi cho về sau khảo hạch tiến hành, thế là liền đem Ninh Bối tới qua chuyện toàn bộ đỡ ra. Tốt, tiểu tử kia đã tới. Thật. Quả nhiên, nghe được Ninh Bối tới qua, tiểu thiên sử thất lạc cảm xúc lập tức biến mất không thấy gì nữa, mặt mũi tràn đầy ý mừng nhìn về phía gia gia của mình. Cái kia còn có thể là dạ, mà lại tiểu tử này 2 năm bên trong cũng là tiến hành khảo hạch đi, cũng không phải là cố ý không tới gặp ngươi. Dạng này a, kia xác thực khảo hạch càng trọng yếu hơn một chút. Thiên Nhận Tuyết hiểu ý cười một tiếng, cả người một lần nữa trở nên sức sống tràn đầy bắt đầu, thuận tiện vì chính mình nam nhân nói lên lời nói, giống như sợ mấy vị cung phụng ra ra trách tội hắn, tiểu thiên sử bộ dáng này cũng làm cho mấy vị cung phụng nhìn thẳng lắc đầu, thế này sao lại là cái gì thiên sử thần, hiển nhiên rơi vào bể tình thiếu nữ một viên. Bị mấy người chế nhạo ánh mắt chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, Thiên Nhận Tuyết dậm chân, tiếp lấy đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Ra ra, A Bối có cái gì muốn cùng ta nói sao? Hắn hẳn là cùng ngươi đã nói mới đúng. Không có. Thiên Đạo Lưu mặt không thay đổi lắc đầu, tiếp theo tại tiểu thiên sử mắt trần có thể thấy tinh chuyển âm vẻ mặt chỉ phía sau của nàng. Nói là không có cùng ta lưu lại, nhưng hắn lưu lại đồ chơi kia. Thuận ra ra chỉ phương hướng nhìn lại, tiểu thiên sử trong nháy mắt meo lại hai mắt, bởi vì nàng nhìn thấy mình thường xuyên cùng Ninh Bối thông tin sử dụng băng bướm, nhanh chóng ngoắc đem băng bướm tiếp nhận, Thiên Nhận Tuyết vô ý thức liền muốn tìm đọc nội dung phía trên, nhưng dư quang lại thoáng nhìn sau lưng chậm rãi giương cổ lên Thiên Đạo Lưu cùng một đám cung phụng, thế là mặt không thay đổi đem băng bướm thu hồi, ho nhẹ một tiếng nói ra, "Khục, ra ra, ta cảm thấy ngươi nói có đạo." Lý ta còn là đi chỉnh đốn một phen lại tiến hành xuống một lần khảo hạch đi. Nói xong, tiểu thiên sử không có bất kỳ cái gì lưu luyến hướng gian phòng của mình tiến đến, kém chút không có để mấy cái lao đầu phá phòng. Đây cũng quá đều không cùng lão giả ta chào hỏi sao? Đúng vậy a, thật sự là một trái tim đều để ở đó tiểu tử trên thân. Ta nhìn tiểu tử kia để tiểu tuyết từ bỏ thần thi nàng đều nguyện ý. Nghe mấy vị lão huynh đệ nhà danh, Thiên Đạo Lưu cũng chỉ có thể nâng chán cười khổ, chỉ là xem ở tôn nữ khảo hạch lúc coi như chăm chú phân thượng liền cũng không nhiều so đo. Trở lại gian phòng của mình, tiểu thiên sử không kịp chờ đợi triệu hoán ra băng bướm. Dùng đặc thù hồn lực vận chuyển đem hắn bọc lại về sau, lớn chừng bàn tay băng bướm phần lưng xuất hiện mấy hàng bắt mắt văn tự, phá kén mà ra múa nhẹ nhàng, hóa thành thải điệp chiếu ngày bên cạnh. Hai hàng câu thơ chính đối ứng mình lần thứ 5 thần thi, từ đó cũng biểu đạt nam nhân đối với mình có thể hoàn thành khảo hạch tràn ngập lòng tin. Nhìn đến đây, tiểu thiên sử khỏe miệng không tự giác giơ lên bắt đầu, nhưng văn tự còn không chỉ chừng này, phía dưới còn có một đoạn cùng loại câu thơ văn tự. Con của tại lột ta sát, thư tại viết ta, đầy trời ta rơi vào trên bông tuyết, mà người đang nghi ta. Nhìn đến đây, tiểu thiên sử có chút nhíu mày, thu thiện xem xét hoàn toàn có thể không rõ hai câu này có ý tứ gì. Cái này đều cái gì cùng cái gì, con cua như thế nào lột người xác, hẳn là ngươi lột con cua, nghĩ rõ ràng những này. Tiểu thiên sử lông mày chậm rãi giãn ra, coi lại một lần văn tự cũng trong nháy mắt hiểu rõ nam nhân muốn biểu đạt cái gì. Buồn đẻ khảo hạch mang đến tinh thần mỏi mệt tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, tiểu thiên sử từ trong ra ngoài cảm thấy vui vẻ, nhưng miệng bên trong nhưng vẫn là tương đương ngạo kiểu. Thứ, nhớ ta liền muốn ta, con quấn quấn. Ngày kế tiếp, nhìn xem lanh lợi ngâm nga bài hát đi vào đại điện tôn nữ, Thiên Đạo Lưu trong lòng gọi thẳng tiểu tử này lại thành công. Thế nào tiểu tuyết, vui vẻ như vậy? Không có gì ra ra, đây không phải vừa hoàn thành một lần khảo hạch chính vui vẻ lấy sao? Thật sao? Chính là như vậy, ra ra không cần hoài nghi. Tựa hồ là đối lao đầu tự chế nhạo đã miễn dịch, tiểu thiên sử bây giờ một bộ mặc kệ ngươi tin hay không chuyện cứ như vậy chuyện biểu lộ giúp cho đáp lại, ngược lại để Thiên Đạo Lưu cảm thấy một trận lòng bực bực. Không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Không được, thứ 6 thi không phải tại ra ra trong tay kiên trì thời gian một nén nhang sao? Hôm nay thử trước một chút nước. Nâng lên khảo hạch, tiểu thiên sử nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu liễm, có sao nói vậy lần khảo hạch này độ khó đối với nàng tới nói vẫn là tương đối chi lớn, phải biết nàng còn không có đụng chạm đến phong hào cánh cửa. Chương 433, tiên nữ nàng dâu bên trên nhà chồng. Chương 433, tiên nữ nàng dâu bên trên nhà chồng. Gặp tôn nữ kiên trì, Thiên Đạo Lưu liền cũng không còn bỏ đi nàng tính tích cực, huống hồ lần này khảo hạch đúng là khảo nghiệm tôn nữ năng lực thực chiến, nhiều như vậy nếm thử chắc chắn sẽ không có sai, thế là nhẹ gật đầu đối tiểu thiên sử ngâm nói, tới đi, tiểu tuyết. Được. Gặp ra ra dọn xong tư thế, tiểu thiên sử cũng trong nháy mắt phóng xuất ra mình võ hồn, tám cái đen nhánh hồn hoàn theo thứ tự dâng lên. Giờ phút này nàng dự định dẫn đầu phát động tiến công, đối mặt cực hạn đấu la cấp bậc ra ra, nàng cũng không cảm thấy dựa vào phòng thủ sẽ có phần thắng, thế là trực tiếp mở ra vũ hồn chân thân hướng phía cũng không tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái Thiên Đạo Lưu vào tới. Thứ nhất hồn kỹ thiên sử đột tiến, thứ năm hồn kỹ thần thánh chi kiếm. dựa vào thiên sử đột tiến nhanh chóng rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, tiểu thiên sử dựa vào võ hồn bổ sung ngọn lửa thần thánh ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, hung hăng hướng phía thiên đạo lưu vung đi. Mà thiên đạo lưu cũng không có chút nào muốn né tránh ý tứ, trong mắt mang theo ý cười, đối với tôn nữ quyết định chủ động xuất kích cách làm biểu thị tán thưởng. Nhưng cực hạn đấu la chính là cực hạn đấu la, lão gia tử tay phải một trận ánh sáng màu vàng phun trào liền trực tiếp tay không tiếp nhận tiểu thiên sử một kích toàn lực, thần thánh chi kiếm cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Dù vậy, tiểu thiên sử trong mắt cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ thất vọng, sau lưng ba cặp cánh chim trong nháy mắt triển khai, lục đạo màu vàng chùm sáng tại mỗi một phiến cánh chim phía trên ngưng kết. Thánh quang dạ sẽ đặng. Chiêu này đồng dạng là từ Ninh Bối nơi đó học được. Trải qua kết hợp võ hồn khai phát, tiểu thiên sử đã có thể làm được đem thánh quang dạ xẻn gẳng trực tiếp bắn ra, để hắn tại xoay tròn cấp tốc phía dưới có cực mạnh lực phá hoại cùng bạo tạc năng lực. Thiên đạo lưu thấy thế cũng là có chút lấy làm kinh hãi, chiêu này hắn còn chưa bao giờ thấy qua tôn nữ sử dụng qua, mà lại cái này hiển nhiên cũng không phải tiểu thiên sử tám cái hồn hoàn bên trong bất kỳ một cái nào hồn kỹ. Tự sáng tạo hồn kỹ. Tiếng hỏi cùng tiếng nổ cùng nhau vang lên, cung phụng điện bên trong truyền đến tiếng vang cũng quấy nhiều đến còn lại cung phụng, vội vàng chạy đến đã nhìn thấy hai ông cháu đã giao thủ. Xem ra tiểu tuyết rất tự tin a. Cái này cùng tự tin không quan hệ. Thần thi đã ban bố khảo hạch kia tất nhiên là muốn nếm thử, đóng cửa làm xe không thể được, tiểu tuyết làm không sai. Đợi cho 6 viên thánh quang dạ xẻn gẳng tạo thành dư ba biến mất, thiên đạo lưu cũng lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, lúc này lão đầu tử đã tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái cũng toàn thân ánh sáng màu vàng lấp lóe, hiện nhiên vừa mới chính là bằng vào một chiêu này ngăn cản tiểu thiên sử công kích. Tiểu tuyết thế mà lại còn tự sáng tạo hồn kỹ rồi. Lúc nào hoàn thành? Không có rồi ra ra, đây là A bối dạy cho ta hồn kỹ, ta chỉ là thêm chút cải tiến để hồn kỹ trở nên càng thêm thích hợp ta thôi. Thì ra là thế. Nghe được là Ninh Bối truyền thụ cho, thiên đạo lưu cũng là không còn cảm thấy kinh ngạc bất kỳ cái gì chuyện xảy ra ở trên người tiểu tử kia hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Uy lực quả thật không tệ, nhưng chỉ là dạng này còn không cách nào giúp ngươi hoàn thành khảo hạch. Trên thực tế thiên nhận tuyết cũng không có bất luận cái gì buông lòng ý tứ, xuất kỳ bất ý qua đi, tiếp xuống liền tới đến thiên đạo lưu hiệp. Chỉ gặp lao đầu tử chỗ đứng chỗ ánh sáng màu vàng chớp động, một giây sau liền biến mất ở tại chỗ đi tới tiểu thiên sử bên người. Tiểu tuyết, thần thánh chi kiếm là như thế này sử dụng. So sánh với thiên nhận tuyết để thiêng liên hỏa diễm ngưng tụ thành kiếm hình nắm trong tay phát động tiến công, thiên đạo lưu thì trực tiếp đem ngọn lửa thần thánh bám vào tại trên cánh tay, lấy cánh tay làm kiếm trực tiếp chém về phía tôn nữ. Cái này khiến tiểu thiên sử hai mắt tỏa ánh sáng sau khi cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, hiện tại cũng không phải học để mà dùng lung tung nếm thử thời điểm. Thứ ba hồn kỹ thiên sử thủ hộ. Một trận vòng tròn hình ánh sáng màu vàng ngăn ở tiểu thiên sử trước người, một giây sau thiên đạo lưu thần thánh chi kiếm liền chạm tại lồng ánh sáng phía trên, từng vòng màu vàng gợn sóng dập dờn, giống như hướng bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập vào một viên cục đá. Dự định hảo hảo rèn luyện tôn nữ năng lực thực chiến thiên đạo lưu không có chút nào lưu thủ ý tứ, hỏa diễm thần kiếm trực tiếp bổ ra tiểu thiên sử phòng ngự, một giây sau cổ tay chặt liền đứng tại nàng tuyết trắng tú. Cái cổ trước đó, tiểu thiên sử ngây người qua đi khẽ thở dài một hơi. Ta thua ra ra. Thu hồi võ hồn, thiên đạo lưu mỉm cười vớt ve hàm dưới râu bạc trắng. Ừm, hồn kỹ là chết nhưng người là sống, ngươi những cái kia quang cầu liền sử dụng không tệ, nhưng này còn chưa đủ, ngươi hồn kỹ cũng còn có rất lớn tiềm lực, muốn thử lấy linh hoạt sử dụng. Cũng không cần có khí nỗi ý tứ, ra ra dù sao nhiều hơn ngươi sống gần trăm năm thời gian. Nghe vậy, thiên nhận tuyết nhếch miệng lên mỉm cười thản nhiên. Yên tâm đi ra ra, ta nhưng không có dễ dàng như vậy bị đánh, nếu không đến lúc đó dựa vào cái gì đứng ở bên cạnh hắn. Mắt thấy tôn nữ cũng không nhận được đả kích gì tứ, thiên đạo lưu cũng yên lòng. Ừm, ngươi hiểu rõ liền tốt, trở về hào hào tổng kết một chút quá trình chiến đấu đi, ra ra chờ mong ngươi lần tiếp theo khiêu chiến. Được. Gặp hai ông cháu kết thúc chiến đấu, một đám cung phụng trong nháy mắt đem tiểu thiên sử vây lại, không ngừng bắt đầu hướng hắn ra lên chú ý, dùng để đối phó thiên đạo lưu chiêu thức. Tiểu thiên sử cũng không có chút nào không nhịn được ý tứ, bắt đầu hướng mấy vị trưởng bối khiêm tốn tỉnh giáo bắt đầu, dù sao cũng là ở chung trăm năm láo huynh đệ, bọn hắn khẳng định hiểu rõ hơn ra ra mình phương thức chiến đấu cùng thực lực. Mấy ngày về sau, một vị tóc dài màu bạc như là thác nước rủ xuống đến mắt cá chân nữ tử đi theo một vị anh tuấn công tử ca chậm rãi đi vào thất bảo thành cửa thành, chính là một đường long đong vất vả mệt mỏi chạy về Ninh Bối cùng Ngân Long Vương cầu nguyện. Hai người tuấn nam mỹ nữ tổ hợp hấp dẫn vô số lui tới thương khách chú mục, những người này không phân biệt nam nữ đều sinh ra một tia tự ti mặc cảm. Vốn là tướng mạo xuất chúng khí chất xuất trần Ninh Bối, bây giờ bên người còn theo một vị giống như đích tiên Cổ Nguyệt, không thể nghi ngờ trở thành thất bảo thành một đường tịnh lệ phong cảnh. Trên đường đi Cổ Nguyệt không ngừng đánh giá người xung quanh cùng sự vật, mặc dù gương mặt xinh đẹp bên trên ý hiển nhiên không hề bận tâm, nhưng ánh mắt bên trong toát ra tò mò lại bán nàng. Sát trời không còn sớm, chúng ta về trước đi lên tiếng kêu gọi, A Nguyệt ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ta ngày mai lại mang ngươi dạo chơi thất bảo thành. Được. Cổ Nguyệt nhẹ gật đầu cũng không có điều gì dị nghị, dù sao đối với đại lục không hiểu nhiều lắm nàng vốn là đánh lấy tất cả nghe Ninh Bối an bài ý nghĩ. Xuống hồ nàng cũng xác thực muốn nhìn một chút chỉ có được ngắn ngủi hơn 10 năm sinh mệnh nhân loại dựa vào cái gì có thể qua vui sướng như vậy. Đổi vị suy nghĩ dưới, nếu nàng biết được sinh mệnh của mình chỉ còn lại cuối cùng mười mấy năm, có thể sẽ lo nghĩ đến đứng ngồi không yên trình độ. Đi theo Ninh Bối đi vào thất bảo Lưu Ly Tông, thủ vệ đều là người quen biết cũ không có nhận mảy may ngăn cản, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng thủ vệ đệ tử đối Cổ Nguyệt đi lên chú mục lễ, một đường đến đã thành thói quen mọi người ánh mắt Ninh Bối cũng không hề để ý, nhưng khi hai người đi xa sau thủ vệ đệ tử nhỏ giọng dế lại làm cho hắn kém chút một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Uy, nhị thiếu gia lại mang thiếu phu nhân về nhà, lần này là khuôn mặt mới a. Đúng vậy à, thiếu phu nhân thật sự là một cái so một cái xinh đẹp, vị này càng là cùng tiên nữ đồng dạng. lấy tu vi của hai người loại này đối thoại làm sao có thể thoát khỏi lỗ tai của bọn hắn. Linh Bối quay đầu hung hăng trà sát một chút hai cái nói Nguyên Thiên đệ tử, hai người trong nháy mắt toàn thân căng cứng im lặng đến, trên mặt lộ ra lấy lòng mỉm cười. Linh Bối thở dài lần nữa nhìn phía bên người Cổ Nguyệt. A Nguyệt, tông môn đệ tử miệng bên trong không có giữ cửa, ngươi không cần để ý. Chương 434, dọa lao đầu tử nhảy một cái. Chương 434, dọa lao đầu tử nhảy một cái. Ngân Long Vương nhíu mày, từ thủ vệ trong lời nói bên ngoài liền có thể nghe ra Linh Bối mang về không chỉ một nữ nhân. Ngươi mang về không ít ta? Nào có, một cái là từ nhỏ nhận biết xem như Thanh Mai Trúc Mã, một vị khác là Thiên Sử Thần người thừa kế. Thiên Sử Thần. Quả nhiên, nghe được lại một vị thần chi tin tức, Ngân Long Vương nhanh chóng thu lại trêu chọc thần sắc, ánh mắt bên trong toát ra một vòng hứng thú. Ừm, Thiên Sử Thần cũng là ngàn năm trước ngưng tụ đại lục khí vận tự sáng tạo thần vị nhân loại, mà thê tử của ta là nàng hậu nhân. Ồ, như thế để cho ta đối nhân loại càng thêm tò mò, ngắn ngủi ngàn năm lại có hai người dựa vào lực lượng của mình thành thần. Linh Bối cười cười không có tiếp tục nói tiếp, hai người thuận lợi tiến vào tông môn đi tới phòng nghị sự, hai năm không có thu được Ninh Vinh Vinh nha đầu này tin tức, kiếm, cốt hai người nghe nói Linh Bối trở về, trước tiên cũng chạy tới. Gặp Linh Bối bên người còn đi theo một vị khí chất xuất trần nữ tử, ba người lập tức dùng đồng dạng ánh mắt tại Linh Bối cùng Cổ Nguyệt ở giữa quan sát, thỉnh thoảng còn hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu, trêu chọc ý vị không cần nói cũng biết, để Linh Bối trong lòng một trận bất đắc dĩ. Trần Tâm cùng Ninh Phong Chí vẫn còn bận tâm thân phận của trưởng bối không có mở miệng trêu chọc ý tứ, mà vì lão không tuân theo cổ dòng nhưng là không còn nhiều cố kỵ như vậy, nên miệng cười cười nói ra, đây là lại cho lão phu mang theo cái cháu dâu trở về. Kia tiên sử bút bê cùng tiểu độc nữ biết không? Linh Bối xấu hổ lườm liếc bên cạnh Ngân Long Vương, phát hiện đối phương một đôi tú mục đã có chút nheo lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Quả nhiên, sau một khắc một đường giống như đến từ vực sâu hồng hoang khí tức thẳng tắp khóa chặt cổ dòng, trong nháy mắt khiến cho như lâm đại địch. Cấp 97 phong hào đấu la, thực lực chẳng ra sao cả, khẩu khí cũng rất lớn, muốn làm bản tọa ra ra. Giống như ngươi bản tọa tiện tay liền có thể bóp chết 100 cái, ngươi muốn làm thứ 101 cái. Ngân Long Vương kia khiếp người vì thế để Trần Tâm cùng Ninh Phong Chí giống vậy thân thể căng cứng, ánh mắt không ngừng cùng Ninh Bối trao đổi lấy, phản phất tại nói đây là nơi nào tới đại phận. So với chỉ cảm thấy nhận bộ phận dư uy Trần Tâm cùng Ninh Phong Chí, tiếp nhận toàn bộ áp lực cổ dòng thì lộ ra càng thêm kinh hãi, sau lưng hồn lực phun trào tùy thời chuẩn bị võ hồn phụ thể trạng thái. Các hạ là người nào? Ngay tại bầu không khí dần dần sơ cứng thời điểm, Ninh Bối đưa tay khoác lên Cổ Nguyệt lộ ra ngoài vai ngọc phía trên, hướng về phía nhìn lại nàng lắc đầu. Sau một khắc, khí thế kinh khủng trong nháy mắt tiêu tán, điều này cũng làm cho ba người âm thầm thở dài một hơi. Linh Bối hướng phía Ngân Long Vương đưa đi một ánh mắt hỏi ý kiến, mà nàng chỉ là nhún vai biểu thị tùy ý đạt được cho phép, Linh Bối cũng bắt đầu giới thiệu Cổ Nguyệt thân phận. Phụ thân còn có hai vị gia gia còn nhớ đến lúc trước ta và các ngươi đề cập qua tinh đấu đại xâm lâm khu hoạch tâm chỗ tể. Trầm ngâm một lát, Linh Phong Chí phảng phất nhớ ra cái gì đó, ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc hỏi, ngươi nói là kia vượt qua trăm vạn năm tu vi Ngân Long Vương? Linh Bối gật đầu chỉ hướng bên người Cổ Nguyệt. Không sai, đây chính là kia Ngân Long Vương tiền bối, đương nhiên các ngươi cũng có thể xưng hô nàng là Cổ Nguyệt, đây là nàng nhân loại thân phận tên. Thật đúng là đầu mẫu long. Chán. Cổ Dung kinh hô một tiếng sau lúc này bị miệng lại, đối mặt Cổ Nguyệt ánh mắt lạnh như băng lộ ra một cái cười ngượng ngùng. Một bên Trần Tâm cũng cho lão hỏa bạn một cái mỉa mai ánh mắt, ý tứ không cần nói cũng biết, nhìn ngươi kia miệng, không muốn có thể gót. Ngược lại là Ninh Phong Chí rất nhanh liền triển lộ ra một tông chi chủ phong thái, đứng dậy hướng về phía Cổ Nguyệt chắp tay. Phong Chí đại biểu tông môn hoan nên Cổ Nguyệt tiền bối đến đây làm khách, còn muốn cảm tạ nhiều năm trước tiền bối đối với con của ta trợ giúp. Không cần như thế, hắn trợ giúp ta địa phương càng nhiều, thật muốn coi như ta còn thiếu hắn ân tình. Đối mặt Ninh Phong Chí khách khí, Ngân Long Vương vẫn như cũ mặt không thay đổi lắc đầu, biểu thị mình liền cho mấy khối không dùng được hồn cốt cũng không tính cái gì. Gặp Ngân Long Vương không có quá nhiều cùng mình mấy vị trưởng bối giao lưu dục vọng, Linh Bối lúc này hướng phía ba người lên tiếng chào hỏi. Ta trước cho A Nguyệt an bài gian phòng, trở về lại cùng các ngươi nói Vinh Vinh nha đầu kia tình huống. A Nguyệt xưng hô này vừa ra khỏi miệng, Linh Phong Chí cùng kiếm, cốt đồng thời thần sắc trì trệ, không để lại dấu vết lườm Cổ Nguyệt một chút, phát hiện đối phương cũng không có lộ ra biểu tình không vui lúc này mới có chút thở dài một hơi, nhất là Cổ Dung thầm nghĩ trong lòng đồng nhân không đồng mệnh. Tốt, ngươi an bài trước cổ tiền bối nghỉ ngơi đi, chúng ta chờ ngươi. Đem Ngân Long Vương an bài tại cách mình chỗ ở không xa gian phòng. Trước khi đi, Ninh Bối lộ ra một cái mang theo ấy náy mỉm cười. Đều là ta trưởng bối, bình thường nói chuyện tùy ý đã quen, còn xin bỏ qua cho. Không sao, vừa mới kia một chút bọn hắn về sau nói chuyện sẽ cẩn thận. Ngạch xoa xoa thái dương không tồn tại mồ hôi, Ninh Bối thầm nghĩ trong lòng thì ra đối phương đánh chính là cái chủ ý này, hắn còn tưởng rằng bà rồng thật tức giận chứ. Vậy là tốt rồi, người trước nghỉ một lát, ta cùng phụ thân bọn hắn giao phó xong liền về. Ừm. Một lần nữa trở lại phòng nghị sự, ba người rất nhanh liền vây quanh Ninh Bối bắt đầu lao nhau hỏi tới nói. Vinh Vinh nha đầu kia gần đây được chứ? Hoàn thành mấy lần khảo hạch? Tiêu Ngân Long Vương thế nào đi theo người trở về rồi? Linh Bối bước bị ầm ĩ phát đau não nhân, nhiều vấn đề như vậy nhất thời không biết nên nói từ chỗ nào. Tốt, tốt, chúng ta từng kiện nói, đầu tiên Vinh Vinh các nàng rất tốt, bây giờ đã hoàn thành 4 lần khảo hạch, đã bắt đầu tiến hành lần thứ 5 khảo hạch. Mặt khác, Ngân Long Vương bởi vì thụ thương nguyên nhân vạn năm cũng không đi ra tinh đấu đại xâm lâm, là ta đang dược bàn trợ nàng khôi phục thương thế, bây giờ đến trên đại lục đến xem, bởi vì chỉ nhận biết ta một cái nhân loại, cho nên liền tạm thời trước đi theo ta. Muốn biết chuyện bị Linh Bối toàn bộ đỡ ra, ba người biểu lộ cũng hòa hoãn xuống tới. Thì ra là thế. Xem ra là chúng ta xem thường Vinh Vinh, nhanh 4 năm, nha đầu này thế mà đều không có tranh cãi muốn trở về. Đúng vậy a, chúng ta còn muốn lấy nha đầu này hẳn là không kiên trì được bao lâu. Linh Bối nhếch miệng lên một vòng đường cong, ba người ý nghĩ hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng người nào để tiểu nha đầu bên người tất cả đều là người đồng lứa bên trong quyền vương đâu, tất cả đều có thể kiên trì liền nàng từ bỏ rơi, mặt còn cần hay không? Chỉ là tiểu nha đầu nhọc nhằn khổ sở cắn răng kiên trì hoàn thành khảo hạch, kết quả thân ái người không có một cái xem trọng nàng là thật là đáng thương một chút, nghĩ đến cái này Linh Bối vẫn là có ý định vì Ninh Vinh Vinh nói lên hai câu lời công đạo. Lần sau trở về Vinh Vinh sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình, phải biết ta lần này tiến đến tiểu nha đầu đã trở thành chuẩn hồn thánh, mà lại là lập tức liền muốn có được 10 vạn năm hồn hoàn cái chủng loại kia. Ồ, quả nhiên, nghe được Linh Bối nhắc lên tiểu nha đầu thực lực hôm nay, ba người đều là ánh mắt sáng lên, lập tức liền lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt, chúng ta chờ Vinh Vinh trở về trấn kinh hai chúng ta đám xương già. Không xa, nói không chừng đến lúc đó phụ thân cựu bảo đấu La Xương Hào liền muốn đội chủ. Ha ha ha, chỉ cần nha đầu kia muốn, tùy thời cầm đi đều có thể. Mình đánh vỡ võ hồn gông cùng xiềng xích trở thành phong hào đấu la, mấy cái dòng chính con cái lại từng cái như rồng, bây giờ Ninh Phong Chí có thể nói là đắc chí vừa lòng, thân là tông chủ, thân là phụ thân không có so với hắn thành công hơn tồn tại. Đấu chương xong, chương 435, bị Thu Nhi khiếp sợ Ngân Long Vương chương 435, bị Thu Nhi khiếp sợ Ngân Long Vương giao phó xong mấy người muốn biết tin tức, Linh Bối lần nữa hướng chỗ ở đi đến, không đợi hắn đi ra mấy bước, một trận hắc vụ liền từ cách đó không xa dâng lên để hắn sững sờ ngay tại chỗ. Lấy lại tinh thần Linh Bối lúc này lách mình đi tới nơi khởi nguồn điểm. Chỉ gặp A Ngốc chính cầm ám kim ma liêm một mặt cảnh giác ngăn tại trước người, mà trước mặt hắn chính là biểu lộ từ đầu đến cuối như một bà rồng. Cảm nhận được Ninh Bối đến, Cổ Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn có chút nhíu mày nói, không nghĩ tới còn có tử thần người thừa kế tồn tại, các ngươi cái này nho nhỏ tông môn thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Nhìn thấy Ninh Bối đến, còn cùng trước người nữ tử nhận biết dáng vẻ, A Ngốc trong nháy mắt thở dài một hơi thu hồi võ hồn. Trước đó vừa mới đi ra ngoài hắn chỉ nghe thấy sau lưng đột nhiên truyền đến một đường giọng nữ. Không nghĩ tới còn có vị thứ tư thần chi người thừa kế tồn tại. Bối rối quay đầu A Ngốc thấy là một cái chưa từng thấy qua nữ tử trong nháy mắt toàn thân căng cứng liền phóng thích võ hồn cùng ba rồng giằng co, cũng may Linh Bối kịp thời chạy đến ngăn trở hiệu lầm mở rộng. Nhị thiếu gia, ừm, đây là bằng hữu của ta, cũng không phải là địch nhân, có việc nói ngươi đi xuống trước đi. Ta hiểu được nhị thiếu gia, vị khách nhân này vừa mới xin lỗi. Hướng phía Ngân Long Vương chắp tay về sau, A Ngốc liền quay người hướng về nơi xa đi đến, nếu là Linh Bối bằng hữu vậy cũng không phải là địch nhân của hắn, biết thần chi tồn tại cũng là không sao. Đợi A Ngốc rời đi, Linh Bối xoay người lần nữa mỉm cười nhìn về phía bà rồng. Thế nào, cảm thán chúng ta vận khí người tiên. Xác thực, khó gặp thần chi tại người bên cạnh ngươi xem ra có thể đã tính không được cái gì. Ngân Long Vương tán đồng Linh Bối, rất là từ tâm nhẹ gật đầu, lập tức cũng hiếm thấy lộ ra một vòng ý cười. Nhìn như vậy đến cuối cùng tỷ lệ thành công sẽ rất lớn, cho dù Tu La quân cờ thuận lợi thành thần, ta cũng nghĩ không ra hắn như thế nào sẽ là nhiều như vậy thần minh đối thủ. Vẫn là không nên khinh thường vi diệu, ta cũng không muốn rơi cái thất bại hạ tràng. Một điểm nhỏ nhạc đệm cũng không nhắc lên cái gì gợn sóng. Rất nhanh Linh Bối liền phân phó hạ nhân cho Ngân Long Vương đưa tới bữa tối, nhìn xem một bàn lớn tinh xảo đồ ăn, Cổ Nguyệt trong mắt tràn ngập tò mò. Các ngươi nhân loại ăn cái gì đều như thế rườm rà sao? Ở trong mắt hồn thú nào có nấu nướng loại này ý kiến, cho dù mạnh như khu hoạch tâm những cái kia hung thú ăn xong đồ vật cũng là mặt mũi tràn đầy vết máu. Ha ha, tính mạng con người rất ngắn, đương nhiên muốn trong thời gian ngắn nhất hưởng thụ nhiều nhất niềm vui thú, mà mỹ thực chính là một trong số đó, nếm thử xem đi. Nhẹ gật đầu, Ngân Long Vương trực tiếp học Linh Bối bộ dáng cầm lấy trước người đua hướng phía một tôn tinh điêu ngọc chắc ngọc trắng pho tượng trạng thức ăn với tới, cái này chính là tiểu vũ yêu nhất quần anh hội tụ. Ngay tại bà rồng đua muốn tiếp xúc đến thức ăn thời điểm, đan tháp đột nhiên từ Linh Bối trong tay bắn ra từng đợt ba động từ trong đó truyền đến, cũng làm cho hắn trong nháy mắt biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, nguy rồi, đem Thu Nhi đem quên đi. Đối diện Ngân Long Vương lập tức ngừng lại động tác của mình, cảm thụ được đan hương bên trong xen lẫn kỳ dị năng lượng, lộ ra từ Linh Bối nhìn thấy nàng lúc lớn nhất biểu tình biến hóa, một mặt hoảng sợ nhìn về phía đan tháp. Thật mạnh vận mệnh chi lực, đây là đế hoàng thủy thú. Âm thầm thở dài một hơi, như là đã giấu không được Ninh Bối liền cũng không có tiếp tục giấu giếm dự định, bàn tay vung lên Thu Nhi liền từ đan thắp bên trong xuất hiện, chạy cắp đạt tử liền vọt tới trước bàn ăn cầm lấy đũa bắt đầu cơm khô. Một bên đem miệng nhét phình lên còn một bên nhả dánh lấy Ninh Bối. Xấu đại ca, có ăn ngon lại muốn gạt ta ăn bụng. Vừa nói chuyện, ánh mắt còn tại không ngừng quét mắt trên mặt bàn mình thích ăn đồ ăn, rốt cục tại cách mình phương xa nhất vị trí thấy được mình yêu nhất thịt kho tàu góc khỉ, cũng chính là cậu Nguyệt trước người. Thu Nhi không để ý chút nào bà rồng gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, đi vào hắn bên người đặt mông đem nó ủi rời chỗ ngồi, liền bắt đầu đối hóc khỉ ăn như gió cuốn bắt đầu. Bị ủi đến chạm đứng dậy bà rồng một mặt sững sờ nhìn về phía đối diện Linh Bối. Cái này tình huống như thế nào? Cảm giác của nàng tuyệt sẽ không phạm sai lầm, trước mắt cô gái tóc đen khí tức trên thân rõ ràng chính là thú tộc trời sinh vương giả, đế hoàng thủy thú mới có thể đặc hữu, nhưng thủy thú lại tại sao lại cùng Linh Bối quấy tại một khối, rõ ràng hẳn là sinh ra ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong mới đúng. Mắt thấy ở đây, Linh Bối quyết định giảng ngu, dù sao ngươi lại không biết ta biết đế hoàng thủy thú. Ngạch có vấn đề gì không A Nguyệt, đây là ta nhận muội muội Thu Nhi. Muội muội, đây chính là đế hoàng thủy thú, nàng trưởng thành cùng an nguy liên quan đến toàn bộ hồn thú nhất tộc vận mệnh. A, đế hoàng thủy thú. Thu Nhi chỉ là ta từ tinh đấu đại xâm lâm biên giới nhặt về a. Nghe vậy, Ngân Long Vương kinh ngạc biểu lộ chậm rãi khôi phục, bộ dạng này cũng là nói thông được vì sao đế hoàng thủy thú biết giáng sinh tại thế giới loài người, lần nữa quay đầu nhìn về phía hồ an biển nét Thu Nhi, bà rồng ánh mắt dần dần nhu hòa. Hai tử, ngươi nhưng nhận ra ta? Trả lời bà rồng cha hỏi chính là nhấm nuốt cùng xương cốt bị cắn nát hỗn hợp tâm thành, điều này cũng làm cho Ngân Long Vương lộ ra lung túng biểu lộ, khi nào có hồn thú dám can đảm xem nhẹ mình. một bên Linh Bối làm ra cảnh sát sụp đổ miệng hình, kém chút không có đỉnh chỉ cười. Hắn thật đúng là không tin Thu Nhi cái này lớn thèm nha đầu sẽ cùng theo bà rồng rời đi. An đã quen tám món chính hệ ngươi để nàng trở về ăn lông ở lỗ, nghĩ cái gì chuyện tốt đâu? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bà rồng mặt mũi vẫn là phải cho một chút. Linh Bối gõ bàn một cái hấp dẫn bánh gặm óc khỉ ăn miệng đầy chảy mỡ Thu Nhi lực chú ý xuống đấy. Á á, khục, phía sau ngươi vị tiên là hồn thú bên trong chúa tể Ngân Long Vương. Thuận Linh Bối ánh mắt, Thu Nhi một bên gặm đồ ăn một bên quay đầu nhìn về phía Ngân Long Vương, vừa vặn đối mặt cặp kia con mắt màu tím. Gặp Thu Nhi xem ra, bà rồng cũng cố gắng duy trì được tự nhận là mỉm cười hòa ái, nhưng Thu Nhi biểu hiện lại làm cho nàng phá lớn phòng, chỉ thấy đối phương cùng nàng liếc nhau sau liền lần nữa quay đầu nhìn về phía Linh Bối, trong tay đồ ăn một khắc không ngừng hướng miệng bên trong đút lấy. Nha! Chỉ là a một tiếng, Thu Nhi liền lần nữa đem tinh lực toàn bộ đặt ở cơm khô trong chuyện này, về phần Ngân Long Vương. Vậy ai a? Không quá quen. Mắt thấy ở đây, bà rồng đành phải bất đắc dĩ thở dài. Hai tử, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ về tinh đấu đại xâm lâm sao? Trên người ngươi gánh vác hồn thú nhất tộc sứ mệnh. Bẹp bẹp, bẹp bẹp, hốt trượt. Trả lời Ngân Long Vương y lìa nhiên chỉ có Thu Nhi cơm khô thanh âm, điều này cũng làm cho bà rồng bình thường không hề bận tâm sắc mặt chậm rãi ám trầm xuống dưới, cái chán khó được bạo khởi gân xanh. Ngay tại Ngân Long Vương còn chuẩn bị nói cái gì lúc, lại bị đối diện Linh Bối phất tay đánh gãy xuống tới. A Nguyệt, ngươi nếu không trước chờ đã, Thu Nhi lúc ăn cơm ai cũng sẽ không phản ứng. Bà rồng lông mày cau lại, chung quy là không có phản bác Linh Bối, một lần nữa bưng lên một cái ghế đi vào trước bàn ăn ăn vị, nhìn một chút đầy bản thức ăn không yên lòng ăn được mấy ngụm, kỳ lạ vị giác ngược lại để nàng hai mắt có chút sáng lên, nhưng rất nhanh lại đem lực chú ý tập trung vào cơm khô Thu Nhi trên thân. Ngươi phát hiện nàng lúc cũng đã là hồn thú bộ dáng sao? Cũng không phải là, vừa phát hiện Thu Nhi thời điểm, nàng vẫn chỉ là một quả trứng, lúc ấy tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi hồn thú tất cả đều tụ tập tại trứng bên người, ngươi hẳn phải biết ta đan tháp có được cùng loại năng lực, mặc dù không biết trứng bên trong là cái gì, nhưng vẫn là đem trứng bỏ vào đan tháp mang về. Tấu chương xong, chương 436, Đường môn thành lập chương 436, Đường môn thành lập nhìn chằm chằm trước mặt Linh Bối một chút, Ngân Long Vương thở dài nói ra, thủy thú tồn tại có thể làm cho hồn thú nhất tộc thực lực đạt được cực lớn tăng cường, hy vọng một hồi ngươi có thể giúp đỡ thuyết phục nàng cùng ta trở về tinh đấu đại xâm lâm. Thu Nhi đi ở ta sẽ không can thiệp, đã nhiều năm như vậy nàng với ta mà nói đã là thân nhân giống như tồn tại, nếu là nàng nguyện ý ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng để cho ta đi thuyết phục nàng gánh vác một chút nặng nề gánh ta làm không được. Linh Bối lắc đầu, đối với bà rồng muốn trộn gấp đôi kinh nghiệm thẻ cách làm cảm thấy thịt mũi coi thường, ngươi có thể nhịn liền tự mình thuyết phục quả vật hàng cùng ngươi đi, để hắn đi du thuyết đơn giản nghị cái giam ăn. Nghe vậy, Ngân Long Vương có chút nhíu mày nhưng cũng không tiếp tục nói thứ gì, một mực chờ đến Thu Nhi dùng cơm xong đi vào Linh Bối bên người cọ sát gương mặt của hắn, biểu thị ăn no rồi nghĩ về đan tháp đi ngủ mới lần nữa đứng lên. Hai tử, ngươi nhưng nhận ra ta? Thu Nhi hơi không kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía cái này vừa mới quấy dậy mình ăn cơm, hiện tại lại muốn chậm trễ mình ngủ mỹ dung cảm giác nữ nhân, ngữ khí bất thiện đáp lại nói, ta làm sao biết ngươi là ai à? Đừng phiền ta muốn trở về đi ngủ. Bà Long ngữ khí chỉ trệ, mắt thấy Thu Nhi đổi mình một câu liền lại la hét ầm ĩ lấy muốn về đan tháp. Chưa từ bỏ ý định đồng dạng dùng gắt gao nhìn chằm chằm Thu Nhi, một đôi tử nhãn bên trong chậm rãi nở rộ lên màu xám bạc quan vận, mà trên người nàng kia độc thuộc về hồn thú bá chủ khí thế cũng chậm rãi phong xuất ra. Không ngừng lôi kéo Linh Bối ống tay áo, Thu Nhi cảm nhận được cỗ khí thế này thân thể cứng đờ, tiếp lấy trong nháy mắt cảnh giác, hai mắt nhìn chăm chú bà rồng nhe răng nết miệng phảng phất muốn nói cho nàng bản tiểu thư cũng không phải dễ chơi. Bà rồng khí thế cho nàng mang đến áp lực thực lớn, cực nóng kim diễm không tự giác từ Thu Nhi trên thân thể bay lên, ngọc thủ sau rũi không ngừng nắm kéo Linh Bối góc áo, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian giao người. Mắt thấy thủy thú đối với mình như thế mâu thuẫn, Cổ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài sau khi vừa hung ác chừng Linh Bối một chút, tại hắn buông tay mỉm cười bên trong chậm rãi thu hồi khí thế của tự thân. Thu Nhi đúng không? Ngươi hẳn là hiểu rõ, tinh đấu đại xâm lâm mới là nơi trở về của ngươi. Ừ, ta mới không muốn đi kia phá rừng rậm đâu, đã không có ăn ngon cũng không có đan tháp ngủ, hơn nữa còn không có tiểu đồng bọn chơi với ta. Mắt thấy Ngân Long Vương thu hồi khí thế, Thu Nhi cũng kịp phản ứng nữ nhân này sẽ không ra tay với mình, trong nháy mắt lộ ra ngạo kiều nhỏ biểu lộ biểu thị phá rừng rậm ai thích đi người đó đi. Nghe Thu Nhi, bà tim rồng bên trong một trận khó thở, ngay tại nàng còn dự định nói cái gì lúc, Linh Bối trực tiếp đem nó đánh gãy. A Nguyệt, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào Thu Nhi thật có thể chống lên hồn thú nhất tộc tương lai sao? Nói câu không xuôi thai, cho dù toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm các hồn thú thực lực vượt lên gấp đôi, lại có thể thế nào? Nghe vậy, Ngân Long Vương sửng sốt một chút, lập tức rơi vào trong trầm tư, nàng hiểu rõ Linh Bối ý tứ, tăng lên hồn thú thực lực tổng hợp cũng không phải là trước mắt nhất định, mà lại Thu Nhi đợi tại hắn cái này tựa hồ cũng rất an toàn, huống chi thủy thú cũng không nguyện ý cùng mình đi. Biết, thủy thú trước hết giao phó cho ngươi đi. Hảo hảo chăm sóc nàng. Hơi hơi hơi, còn cần đến ngươi nói, Bối ca ca đối ta khá tốt. Thu Nhi thần khí làm ra một cái mặt quỷ, để bà rồng nhìn ra ngoài một hồi mỉm cười, thật cũng không lại xoắn xuýt những vấn đề này. Lúc nào xuất phát đi kia Tinh La? Không tại Thất Bảo Thành đi dạo một vòng rồi. Không được, nơi có người chênh lệch cũng không lớn, đi Tinh La cũng giống như nhau. Ừm, kia chỉnh đốn hai ngày liền lên đường đi. Linh Bối nhẹ gật đầu, cũng không phản bác Ngân Long Vương ý tứ, lập tức đem bên người Thu Nhi thu nhập đan thắp cũng đem A Ngân hóa ra. Ừm, Lam Ngân Thảo. Cho dù A Ngân đã đạt đến 20 vạn năm tu vi, nhưng Ngân Long Vương vẫn là một chút liền có thể xem thấu nàng bản thể. Khó trách ngươi có thể chính xác như thế nắm giữ Tu La Thần Quân cờ độc tính, trong thiên hạ cũng là chỉ có nàng có thể làm được điều ấy. A Ngân có chút sửng sốt một chút, lập tức hướng phía Linh Bối ném một ánh mắt hỏi ý kiến, tựa hồ muốn biết nữ nhân trước mắt là ai. tinh đấu khu hoạch tâm lão đại, đế thiên gọi là chủ thượng, hẳn là được xưng tụng các ngươi hồn thú nhất tộc trung chủ đi.
A Ngân phát ra một tiếng kinh hô, nàng mặc dù không có tới gần qua hạch tâm vòng, nhưng đế thiên, hùng quân những cái kia thú vương nàng đã từng nghe nói qua, có thể bị Ninh Bối xưng là hạch tâm vòng lão đại tồn tại, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. A Ngân gặp qua chủ thượng. Không cần như thế, ngươi ngược lại là hảo phách lực, lại có hóa hình thành người giúp khí. Ngân Long Vương trong mắt toát ra một tia phức tạp, A Ngân tuy là Lam Ngân Thảo nhưng cũng có thể được xưng tụng là con dân của mình, nhưng hồn thú tấn thăng con đường đã bị triệt để phá hỏng, con dân của nàng cũng rơi xuống không thể không bị quá hóa liều tình trạng. Đạt được tán thưởng, A Ngân có vẻ hơi không có ý tứ, nhăn nhó nói, không dám, A Ngân chỉ là nghĩ liệu một phen kia hư vô mở mị cơ hội, dù sao ta đại khái cũng không chịu nổi lần thứ hai thiên kiếp. A Nguyệt ngươi còn có điều không biết, Tu La Thần Quân cờ thật theo lý thuyết còn phải xưng hô A Ngân tỷ một tiếng mẫu thân.
Ừm. Linh Bối nói để Cổ Nguyệt kinh ngạc dị thường, lập tức quay đầu gắt gao tiếp cận A Ngân, không nghĩ tới đối phương cùng Tu La Thần Quân cờ còn có cái tầng quan hệ này tại. A Ngân thần sắc dần dần trở nên ảm đạm, tại Linh Bối thao tác dưới, kia đã trở thành trong nội tâm nàng không cách nào xóa đi chỗ đau. Lập tức Linh Bối đem sự tình từ đầu đến cuối, từ đầu tới đuôi vì bà rồng giảng thuật một lần, mà hắn thần thái cũng từ nghi hoặc chuyển biến làm giật mình. Cái này Tu La ngược lại là như dĩ vãng đồng dạng không xứng là người. Không để ý đến bà rồng nhà rãnh, Linh Bối nhìn về phía A Ngân dò hỏi, gần nhất hắn hẳn là không cái gì đại động tác a. Đại động tác ngược lại là không có, nhưng đường môn đã bị tạo dựng lên, ngay tại khắp duy nhị vương quốc trong dãy núi, mà lại hắn thu lại một nhóm lớn làm điều phi pháp chi đồ gia nhập kia cái gọi là đường môn, ta muốn đi sau hẳn là có mưu đồ.
Ừm, ta đã biết.
Đem A Ngân thu hồi đan tháp, Linh Bối lần nữa đưa mắt nhìn sang Cổ Nguyệt. Vậy chúng ta đi đến Tinh La sau liền lấy đường môn vì vào tay điểm bố cục đi. Cụ thể muốn làm thế nào đâu? Đối với Linh Bối đề nghị, Cổ Nguyệt cũng không có điều gì dị nghị, ngược lại là nghĩ hỏi thăm cụ thể nên như thế nào thao tác. Hắn không phải muốn đem đường môn cổ thế lực này phát triển như đồ như toàn bộ nguyên Tinh La đế quốc sao? Vậy chúng ta cũng đi Tinh La địa giới thành lập một thế lực, liền chuyên môn chèn ép cái này cái gọi là đường môn. Có thể, chắc hẳn đối phương làm như thế cũng là bởi vì thần thi nguyên nhân, vậy chúng ta liền để hắn không có cách nào hoàn thành khảo hạch. Ngân Long Vương rất nhanh liền đồng ý xuống tới, nhưng trong lòng còn có cuối cùng một tia lo nghĩ. Nhân thủ đâu? Dùng ngươi nhà mình tông môn người sao? Không, Thất Bảo Lưu Ly tông tạm thời còn không muốn trực tiếp đứng tại đường môn mặt đối lập bên trên. A Nguyệt ngươi quên ta trên tay những cái kia hồn thú đồng bạn sao? Linh Bối cười cười, hắn đám kia hồn thú đồng bạn chính là không thể tốt hơn tay chân, lại tất cả đều là đại lục ở bên trên gương mặt lạ, vừa vặn để dùng cho Đường Tam tìm phiền toái. Ngược lại là nghe Đế Thiên bọn hắn đề cập tới, người võ hồn rất kỳ lạ, lại có thể cùng hồn thú ở giữa thành lập như thế ràng buộc. May mắn thôi. Không có mê thất tại Ngân Long Vương khen ngợi bên trong, Linh Bối trực tiếp phất tay đem mình hồn thú đồng bạn toàn bộ kêu gọi ra. Tấu chương xong, chương 437, Tà Thần Châu chương 437, Tà Thần Châu vừa mới xuất hiện nhị mình trông thấy Ngân Long Vương hơi sững sờ, lập tức niết miệng vỗ bộ ngực của mình. Linh Bối huynh đệ, địch nhân lần này chính là cái này nữ nhân sao? Giao cho ta đây. Linh Bối bất đắc dĩ nâng chán, đối với cái này cờ hàng không biết nên nói cái gì cho phải. So với nhị minh, Đại Minh liền lộ ra trầm ổn rất nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm trên thân không có chút nào khí tức lộ ra Ngân Long Vương điều tra một lát sau, đưa tay ngăn cản đi lên trước nhị minh, mặc dù nữ nhân chưa từng bại lộ khí tức, nhưng nàng luôn cảm thấy đối phương chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó liền mang đến cho mình vô tận áp lực, loại áp lực này bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu. Làm sao vậy, Đại Minh? Không nên khinh cử vọng động, đối phương không đơn giản.
Ừm.
Gây như vậy nhân loại, ta một quyền liền có thể đánh nàng không đứng dậy được. Phanh. Nhị Minh tự tin phát biểu vừa ra khỏi miệng, một trận áp lực kinh khủng đánh tới, sàn nhà lập tức xuất hiện một cái hố sâu, mà hố sâu trung ương chính là không thể động đậy Nhị Minh.
Sao?
Xảy ra chuyện gì? Mắt thấy Nhị Minh gặp khó, còn lại hồn thú đồng bạn đều cảnh giác bày xong tiến công tư thế, nữ nhân trước mắt rất mạnh, đây là vừa mới trên người đối phương tán phát khí thế nói cho bọn hắn. So với chúng thú bộ dáng như lâm đại địch, Đại Minh liền muốn lộ ra không chịu nổi rất nhiều, hắn hôm nay toàn thân run rẩy. Phải biết đột phá 30 vạn năm tu vi sau cho dù là Đế Thiên cũng không cách nào mang đến cho hắn loại cảm giác này, kia là đến từ sâu trong linh hồn run rẩy.
Ngươi,
đến cùng là ai? Ngân Long Vương không để ý đến Đại Minh, ánh mắt quét mắt một vòng tất cả hung thú, mọi người tu vi tất cả đều tại cặp kia thâm thúy tử nhãn xuống dưới hiển lộ không thể nghi ngờ. Cũng không tệ lắm, kém nhất đều có 20 vạn năm tu vi, ngược lại là không có cho các ngươi trưởng bối mất mặt.
Ừm.
Nghe Ngân Long Vương nhắc lên mình trưởng bối, A Bảo, hàng Nga mấy người trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, mà Đại Minh càng là đi tới Linh Bối bên người lặng lẽ meo meo dò hỏi. Linh Bối huynh đệ, đây là ai à?
Ngân Long Vương.
A. Nghe vậy, Đại Minh một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất, lập tức tranh thủ thời gian đi vào cầu nguyện trước mặt bái. Chủ thượng, nhị minh tiểu tử này không có gì kiến thức, còn xin đừng nên trách. Nhìn trước mắt Đại Minh, Ngân Long Vương ánh mắt bên trong toát ra một vòng ý cười, lập tức buông ra nhị minh trên người áp lực. Khu hoạch tâm bên ngoài còn kia ngẽ con.
Đúng đúng chủ thượng, chính là tại hạ.
Cái này tiểu hầu tử hẳn là cùng ngươi làm bạn con kia đi.
Không sai, nhị minh chính là Thái Thản Cự Viên.
Nghe được Ngân Long Vương đối Đại Minh, nhị minh xưng hô. Linh Bối trong lòng âm thầm tắt lưỡi, cũng chỉ có nữ nhân này dám như thế xưng hô Thiên Thanh Lưu Mãng cùng Thái Thẳng Cự Viên đi. Ta nhớ được ta từ thần giới xuống tới thời điểm, các ngươi bên người còn có hai con thỏ mới đúng, không cùng các ngươi cùng đi. Ngạch A Nguyệt, Tiểu Vũ đi Hải Thần Đảo tiếp nhận khảo hạch đi. Ngân Long Vương sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Nguyên bản nàng còn nghi hoặc hồn thú là như thế nào đi tiếp thu thần thi, nhưng nghĩ đến đối phương khẳng định cũng như Lam Ngân Hoàng như vậy hóa hình thành người, liền cũng không có quá nhiều xoắn xuýt xuống dưới. Ngược lại là một bên Đại Minh nghe được Ninh Bối đối Ngân Long Vương xưng hô, trực tiếp chiến thuật ngửa ra sau hít vào một ngụm khí lạnh, "A Nguyệt, đây là ta có thể nghe xưng hô sao? Còn có để hay không cho châu sống?" Ninh Bối phất phất tay, công chúng thú lực chú ý đều tập trung vào trên người mình, tiếp tục mở miệng nói, "Lần này gọi các ngươi tới là muốn cho các ngươi đi một chuyến Nguyên Tinh La Đế quốc, chúng ta cần ở nơi đó thành lập một phương thế lực, dùng để đối kháng mới nổi một thế lực." Không nhớ đau Nhị Minh rất nhanh liền đem vừa mới gặp khó ném sau, bộ 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 ngược lại tới Ninh Bối trước mặt. "Ninh Bối huynh đệ, làm phiền phái như vậy làm cái gì, nói cho ta là cái gì thế lực, ta trực tiếp đi diệt đi chính là." "Ngươi câm miệng cho ta." Ninh Bối còn chưa lên tiếng, Đại Minh tại hắn chỉnh lượng trên trán hung hăng tới một bàn tay, cũng đem nó kéo về phía sau, lập tức ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Ninh Bối dò hỏi, "Lại là cái kia?" Vừa nói, Đại Minh ngón tay phía bầu trời, muốn hỏi thăm phải chăng lại là cái kia Đường Tam. "Không sai, là hắn, bây giờ hắn tại đại lục thành lập một cái tên là Đường Môn thế lực, chúng ta không thể để cho hắn thành công, hoặc là nói chí ít không thể để cho hắn nhẹ nhõm làm được." "Hô, ta hiểu được." Đại Minh trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần không phải để hắn trực tiếp đối thượng thần sáng người thừa kế liền tốt, Sử Lai Khắc học viện một màn kia hắn nhưng là khắc trong tâm khảm. Đem một chút tiền tài vật tư phân cho chúng thú về sau, Ninh Bối liền an bài bọn hắn sớm tiến đến Tinh La địa giới điều nghiên địa hình, mà hắn cùng Cổ Nguyệt thì sau đó tiến về. Trên thực tế bọn hắn cũng có thể cùng theo tiến về, nhưng Ninh Bối còn có chút chuyện muốn thỉnh giáo bà rồng, trước đó việc vật không ngừng ngược lại là một mực không có cơ hội. "Nói đi, muốn hỏi cái gì?" "Ồ, Tiền Bối biết ta có vấn đề muốn hỏi. Nếu không ngươi không phải đi theo những tiểu tử kia đồng loạt xuất phát à, còn để ở nhà làm cái gì?" Ngân Long Vương nhíu mày, từ chối cho ý kiến nói. Ninh Bối thấy thế cũng không chần chờ nữa, trực tiếp đem ám ma tà thần hổ sau khi chết lưu lại Thiên Châu móc ra. "A Nguyệt, ngươi có thể cảm nhận được cái quả hạt châu này trong đó khí tức bắt nguồn từ nơi nào sao?" Ngân Long Vương là tại Ninh Bối mang theo Chu Trúc Thanh đi vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm săn hồn thời điểm liền đuổi theo bọn hắn, cảm nhận được hạt châu bên trên cùng ám ma tà thần hổ không kém nhiều khí tức, trực tiếp hỏi nói, "Ừm, đây là ngươi tại rừng rậm săn giết con kia tiểu lão hổ đạt được?" "Không sai, đây là ám ma tà thần hổ sau khi chết lưu lại, ta muốn hỏi chính là hạt châu này phải chăng cũng cùng thần chi có liên quan?" Ngân Long Vương nhìn chằm chằm Ninh Bối trong tay hạt châu nhìn nửa ngày, mới khẽ lắc đầu nói, "Cũng không phải là, trong đó tà ác năng lượng mặc dù tinh thuần, nhưng cùng thần lực còn có chút chênh lệch, cùng hắn nói cùng thần chi có quan hệ, chẳng bằng nói có thể là thần thi chìa khóa." "A." Ninh Bối trừng lớn hai mắt nhìn về phía Ngân Long Vương, lập tức lại đánh giá trong tay Thiên Châu, không nghĩ tới suy đoán của mình thật đúng là không có ra quá lớn sai lầm. "Kia A Nguyệt, ngươi biết cái này Thiên Châu nên như thế nào sử dụng sao?" "Không biết, hạt châu này bên trên xác thực có một vị nào đó tà ác thần linh khí tức, nhưng đối phương có hay không trên đại lục lưu lại truyền thừa cái này không rõ ràng." "Tốt a." Nghe Ngân Long Vương nói như thế, Ninh Bối cũng không thất vọng. Dù sao cái này tà thần chi vị đại khái suất cũng không thích hợp bên cạnh mình người, ngược lại là cổ dòng có thể hãy dành một chút thời gian nếm thử một phen, chỉ là cũng là không cần vội vã như thế, chờ mình từ Tinh La trở về cũng là không muộn. Trình đốn một ngày, ngày thứ hai Ninh Bối liền dẫn Ngân Long Vương đi hướng Tinh La đế quốc, so với tại đái gia thống trị thời kỳ thượng võ, bây giờ cùng thiên đấu quy nhất sau Tinh La quân đội bị phân phát không ít, dù sao lấy trước số lượng lớn quân đội đều là an bài tại thiên đấu biên cảnh đóng quân, bây giờ cũng là không còn cần những quân đội kia tồn tại. Quân đội đại quy mô cắt giảm thấp xuống thiên đấu muốn chi tiêu quân phí, nhưng cũng sinh sôi ra một chút tệ nạn, một chút có dã tâm người mượn nhờ Tinh La quân đội lực lượng yếu kém thời cơ phát triển thế lực của mình chiếm núi làm mưa, cũng tỉ như bây giờ đái một bạch cùng Đường Tam chỗ xây dựng thế lực, cái này tại đái gia thống trị thời kỳ là căn bản làm không được. Mà thiên đấu mặc dù tại tiểu thiên sử dẫn đầu xuống dưới thống nhất hai đại đế quốc, nhưng chỉ chỗ như cũ tại thiên đấu thành, cho nên chỉ cần không thương tổn cùng nền tảng lập quốc, an bài tại Tinh La tướng lĩnh cũng sẽ không đi để ý tới những thế lực này. Đấu chương xong, chương 438, đái đường lưu đồ chương 438. Đái đường lưu đổ Nguyên Tinh La khắp duy nhị vương quốc cảnh nội trong dãy núi, dựa vào thế núi hiểm trở một chỗ sơn trại tọa lạc ở trong đó, ngoài sơn trại vây có mấy vị tráng hán đang đi tuần, so với bình thường sơn tặc cũng được xưng tụng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Toàn bộ sơn trại chiếm diện tích hẹn gần 100 mẫu đất, trung ương tạm thời dựng trong nhà gỗ Đường Tam cùng Đái một bạch chính đang thương nghị lấy quyết trương công việc. "Tiểu Tam, ta cảm thấy trước mắt thời cơ đã thành thục, dựa vào ngươi những thủ đoạn kia chúng ta dưới tay đã có được một nhóm thực lực không tệ hồn sư bộ đội, tiếp tục co đầu rút cổ tại trong núi lớn cũng bất lợi cho tiếp tục khống chế bọn hắn." Đang tại nhắm mắt dưỡng thần Đường Tam mở hai mắt ra, so với hai năm trước trên người hắn nhiều hơn một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế, nếu là Ninh Bối ở đây liền có thể phát hiện đối phương trên người bây giờ quanh quẩn lấy như có như không hắc khí cùng lúc trước săn giết ám ma tà thần hổ giống nhau ý hệt. Bây giờ hắn hồn lực đẳng cấp đã đi tới tiếp cận hồn thánh tình trạng, cái này không đơn thuần là dựa vào mình khổ tu, cũng có Đái một bạch vừa mới trong miệng nói tới thủ đoạn. Lam Ngân Thảo thứ 5 hồn hoàn là máu dây leo ban cho phệ huyết năng lực, có thể hấp thu người khác huyết dịch đến tăng cường năng lực bản thân. Lúc đầu y theo đại sư căn dặn lúc bắt đầu hắn hết sức cẩn thận tại sử dụng lấy phần này năng lực, nhưng thường thường người thành kiến một khi hình thành liền rốt cuộc khó mà thay đổi. Đi vào Tinh La sau một thời gian ngắn mặc kệ hắn đi bao nhiêu biệt thiện, chỉ cần đối phương biết được hắn là Đường Tam, liền sẽ đối hắn kêu đánh kêu giết. Đối với những này không có gì bối cảnh nhưng lại có đường đến chỗ chết đám người, Đường Tam đương nhiên sẽ không nương tay. Một lần giải quyết hết toàn bộ không có mắt thôn xóm về sau, ý tưởng đột phát Đường Tam dự định thí nghiệm một chút thứ 5 hồn kỹ cường độ. Cái này thưởng thức thử liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, loại lực lượng kia phi tốc tăng lên cảm giác làm hắn say mê. Cho dù Đường Tam ý gì hiển nhiên duy trì mức độ lớn nhất khắc chế, lo lắng quá độ ỷ lại phần này năng lực biết dẫn đến mê thất tâm trí, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn cản được dụ hoặc, dù sao tinh la địa giới có đường đến chỗ chết người thực sự quá nhiều, những người này ở đây giết chết sau không trở thành mình chất dinh dưỡng chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Mà khi hắn thành công đột phá hồn đế hấp thu một con tố tâm bạch lộc hồn hoàn được trao cho chiết xuất hồn kỹ về sau, cái này nhất cử xử trí liền trở nên càng thêm không kiêng sợ, bởi vì thứ 6 hồn hoàn có thể trợ hắn chiết xuất hấp thu tới huyết dịch, mà lại đang không ngừng thử qua về sau, hắn phát hiện mình Lam Ngân Thảo không chỉ có thể hấp thu địch nhân trong máu hồn lực cho mình dùng, còn có thể đem cướp đoạt tới hồn lực giao phó những người khác, đây cũng là hai người hồn vốn sau có thể bồi dưỡng một chi khả quan hồn sư bộ đội nguyên nhân. Về phần cùng Đái Mộc Bạch gặp nhau thì đơn thuần trùng hợp, hắn tại trở lại Tinh La địa giới sau nương tựa theo mọi người đều biết Bạch Hổ Hoàng Thất Võ Hồn rất nhanh liền kéo một nhóm năm đó chạy ra Tinh La thành bộ hạ cũ, nhưng thu nạp dễ dàng nuôi sống bộ hạ lại khó, rơi vào đường cùng Đái Mộc Bạch đành phải vào rừng làm cướp làm lên ăn cướp thương đội hoạt động. Tại một lần hành động bên trong thủ hạ của hắn trong lúc vô tình ăn cướp đến Đường Tam trên đầu mà thảm tao toàn diện, Đái Mộc Bạch thì nén giận dẫn người đuổi kịp Đường Tam dự định thay dưới tay báo thù, cuối cùng phát hiện lại là mình người quen biết cũ. Đái Mộc Bạch đương nhiên biết Tinh La những chuyện kia không phải Đường Tam làm mà là có người có ý định giá họa cho hắn. Dù sao hắn nhưng là tận mắt thấy Đường Tam bị quỷ đấu la truy sát mà mất tích, mà Tinh La bị diệt hắn cũng cảm thấy đại khái suất là Vũ Hồn Điện gây nên. Về phần cuối cùng vì sao nhập vào Thiên Đấu Đế Quốc thì để hắn cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ Thiên Đấu Đế Quốc đã cùng Vũ Hồn Điện đứng tại mặt trận thống nhất rồi? Bất kể như thế nào, hai cái giống vậy cùng Vũ Hồn Điện có thù hận người rất nhanh liền ăn nhịp với nhau đạt thành hợp tác, bây giờ đã tại Khắc Duy Nhị Vương Quốc tạo thành khí hậu. Trầm ngâm một lát, Đường Tam gật đầu đồng ý Đái Mộc Bạch đề nghị, dù sao những này thực lực đống nhiên bạo tăng thủ hạ cần thực chiến đến để thăng, rèn luyện sức chiến đấu. Nếu không chỉ là một đám chỉ có hồn lực bao cỏ giá đỡ thôi. Có thể, ngươi dự định từ nơi nào vào tay? Đối với cái này, Đái Mộc Bạch sớm có dự định, cũng đem ý nghĩ của mình toàn bộ đỡ ra, hắn muốn một lần nữa thành lập Tinh La Đế Quốc. Đường Tam năng lực với hắn mà nói quá là quan trọng. Chúng ta liền từ Khắc Duy Nhị Vương Quốc tới tay, nơi này vốn là đại lục Nam, hiếm có lực lượng biết uy hiếp được nơi này đến, cho nên Khắc Duy Nhị Vương Quốc phòng giữ lực lượng lâu dài cũng đều bảo trì tại vạn người tả hữu, chúng ta muốn nuốt vào Khắc Duy Nhị Vương Quốc cũng không khó. Đường Tam không có phủ nhận ý nghĩ này khả thi, mà là hỏi lại lên Đái Mộc Bạch tiếp xuống dự định. Chỉ là cầm xuống Khắc Duy Nhị Vương quốc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nơi này chỉ là đại lục phế liệu thôi. Cầm xuống Khắc Duy Nhị Vương quốc xác thực dễ dàng, nhưng về sau đâu? Nói đến đây, Đái Mộc Bạch ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, tiếp xuống ta có thể phái người đi câu thông Y Nhiên đóng tại Linh Miêu thành Chu gia, đương đại gia chủ chính là ta cứu cứu, nghĩ đến bọn hắn cũng rất hy vọng khôi phục Chu gia lúc trước quyền thế cùng vinh quang. Ừm. Nghe được Đái Mộc Bạch xác thực có kế hoạch mà lại khả thi còn không nhỏ, Đường Tam con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Phải biết Linh Miêu thành khoảng cách Khắc Duy Nhị Vương quốc bên trong ở giữa chỉ cách xa nhau lấy đi lợi vương quốc, nếu là thật sự có thể lôi kéo Tinh La Chu ra đến cùng một trận chiến tuyến bên trên, như vậy ở vào hai phe trong thế lực Ni Lợi Vương quốc cũng sẽ thành vật trong bàn tay, đến lúc đó bọn hắn liền có thể nắm giữ Tinh La Đế quốc vượt qua 1/6 lãnh thổ, mà lại lực lượng có thể trực tiếp uy hiếp được Nguyên Tinh La thành. Có thể, Đường môn sẽ dốc toàn lực phối hợp hành động của ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ đối với Khắc Duy Nhị Vương thất cùng Ni Lợi Vương thất tiến hành chiến đấu. Tốt, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Đái Mộc Bạch vỗ vỗ bên người chiếc ghế nắm tay, trong mắt có 10 phần hưng phấn. Năm đó cái kia chỉ muốn đào mệnh sống tạm Tinh La Tam hoàng tử bây giờ cũng tại thời thế xuống dưới này sinh vô tận dạ tâm. Đường Tam mặt sắc khó được lộ ra nụ cười, những năm này mọi việc không thuận để trong lòng của hắn vẻ lo lắng như thế nào cũng vung đi không được, mà Tu La Thần Thần Thi cũng bởi vì bị hãm hại mà dẫn đến lâm vào đỉnh trệ bên trong, cũng may cái này thứ ba thi không có thời gian hạn chế, bằng không hắn rất có thể đã thất bại. Mà suy đi nghĩ lại, Đường Tam chợt phát hiện mình tựa hồ tiến vào một cái lầm lẫn, thần thi yêu cầu là thay đổi thế nhân đối với mình cách nhìn cũng tên trấn đại lục, cũng không có yêu cầu mình danh tiếng nhất định phải hướng chính diện phát triển, để đại lục tất cả mọi người e ngại sợ hãi mình, không giống có thể làm được tên trấn đại lục sao? Thế là Đường Môn theo thời thế mà sinh, Đường Tam cũng dựa vào năng lực lôi kéo được một nhóm thực lực vốn cũng không sai người làm Đường Môn đám đầu tiên trưởng lão. Đợi cho Đái Mộc Bạch hưng phấn đi thông chi dưới tay ban thưởng chuẩn bị tiến đánh Khắc Duy Nhị Vương quốc, Đường Tam cũng tới đến trong sơn trại dựa vào tây một mảnh khu kiến trúc bên trong thỉnh thoảng biết truyền đến từng đợt rèn sắt âm thanh. Nơi này chính là Đường Môn bây giờ tạm thời trụ sở, tiến vào một tòa rõ ràng hoa lệ tại những kiến trúc khác nhà gỗ về sau, mấy đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện tại Đường Tam trước mắt. Môn chủ, ừm, có việc muốn phân phó các ngươi đi làm, sau khi chuyện thành công sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe vậy, mấy người trên thân một trận hắc khí phun trào, trong thanh âm có không đè nén được hưng phấn. Vâng, còn xin môn chủ phân phó, chúng ta nhất định làm thỏa đáng. Ừm, các ngươi hiện tại liền chui vào Khắc Duy Nhị Vương quốc chủ thành bên trong, đem vương thất toàn bộ chém đầu, có thể nói đem chủ yếu tướng lĩnh cũng cùng nhau xử lý, phối hợp quân đội hành động tiếp theo. Vâng, chúng ta hiểu rõ, môn chủ. Mấy người không chút do dự liền tiếp nhận nhiệm vụ, tiếp lấy nhau nhau ẩn vào trong bóng tối biến mất tại bên trong nhà gỗ. Tấu chương xong, chương 439, gặp lại Đái Duy Tư Chu Trúc Vân chương 439, gặp lại Đái Duy Tư Chu Trúc Vân Đái Mộc Bạch lấy cực nhanh tốc độ động viên mình gần ngàn bộ hạ, những người này có là nguyên bản liền trung thành với Đái gia bộ hạ cũ, có thì là bằng vào đường tam ban cho hồn lực trở thành hồn sư người bình thường, những người này mặc dù hồn lực không cao, nhưng cũng không phải hồn sư quân đội có thể so sánh, có đường môn từ đó hiệp trợ, Đái Mộc Bạch có lòng tin dựa vào nhóm này dưới tay cầm xuống Khắc Duy Nhị Vương quốc toàn cảnh. Phải biết Khắc Duy Nhị tuy là vương quốc nhưng chỗ xa xôi, chủ yếu lãnh thổ lại cơ bản bị sông núi bao trùm, cho nên thương nghiệp nông nghiệp đều cực độ rất lại phía sau, toàn bộ vương quốc có thể chỉ huy hồn sư số lượng cũng chỉ 100 người mà thôi, lấy cái gì cùng mình số thiên hồn sư bộ đội chống lại. Mà tại sơn trại khua chiêng gõ chống chủ bị đồng thời, Linh Bối cùng Cổ Nguyệt cũng tới đến Tinh La cảnh nội, hai người thẳng đến Tinh La thành Thất Bảo Lưu Ly Tông cứ điểm mà đi, sớm xuất phát Đại Minh đám người đã đến nơi này chờ đã lâu. Gặp hai người đến, Đại Minh cung kính hướng bà Long hành thi lễ về sau, nói với Linh Bối ra ý nghĩ của mình. Linh Bối huynh đệ, muốn tổ kiến thế lực ta nhìn cái này Tinh La thành liền mười phần không tệ, có Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đại Thần hiệp trợ, đây hết thảy đều biết rất dễ dàng làm được. Có thể, ta biết để quản sự phối hợp các ngươi làm việc. Đạt được cho phép, Đại Minh cũng liền bắt đầu mình vùng tiền hành động, thế lực địa chỉ giai đoạn trước nhân thủ tại tiền tài cùng quan phương mở đường tiếp theo ứng đều đủ, rất nhanh một cái tên là Diệt Tà Tông thế lực liền tại Tinh La thành bên trong treo biển hành nghề thành lập, mà tại hiểu rõ cái này tông môn thành lập chủ yếu là xử trí mấy năm gần đây tự dưng giết chóc bình dân tà ác chi đồ về sau, tất cả Tinh La bách tính đều vô tay bảo hay, gọi thẳng rốt cuộc không cần nhắc lại tâm treo. Mật sinh hoạt, dù sao ai không e ngại Tà Vương Đường Tam. Thất Bảo Lưu Ly Tông Tinh La phân bộ một chỗ trong tiểu viện, Ngân Long Vương mười phần nghi hoặc nhìn Linh Bối hỏi, không đi chỗ đó sơn trại nhìn xem. Không cần thiết. Lắc đầu, Linh Bối trực tiếp đem A Ngân hóa ra. Có cái gì muốn biết trực tiếp hỏi A Ngân tỷ là được rồi. Điều này cũng đúng, Lam Ngân Thảo vẫn là mười phần thuận tiện. Xuất hiện trong tầm mắt A Ngân sắc mặt mười phần ngưng trọng, điểm ấy cũng bị Linh Bối cùng bà rồng thu hết vào mắt. Thế nào A Ngân tỷ? Là xảy ra chuyện gì sao? Cái kia Đường Tam liên hợp đái ra tiểu tử kia đối Khắc Duy Nhị Vương quốc độc thủ, bây giờ Khắc Duy Nhị Vương thất đã toàn bộ bị độc chết, đối mặt kia gần thiên hồn sư quân đội hẳn là chống cự không được bao lâu. Mà lại đái ra tiểu tử còn phái người rời đi Khắc Duy Nhị Vương quốc, mục đích gì hơn là chỗ nào còn không rõ ràng lắm. A Ngân giảng thuật không để cho Ninh Bối cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương lại là triều binh mãi mã lại là thành lập đường môn đã có một đoạn thời gian, nếu không phải có mưu đồ làm như vậy đem không có chút ý nghĩa nào, mà bọn hắn có khả năng nhất chỗ hạ thủ chính là mình vị trí Khắc Duy Nhị Vương quốc, dù sao kia là một chỗ ăn vào vô vị bọt thì lại tiếp địa bàn, cho dù bị chiếm lĩnh, Thiên Đấu cũng sẽ không lập tức liền phái bộ đội lấy thế xét đánh lôi đình đả kích bọn hắn, mà trong khoảng thời gian này liền sẽ trở thành bọn hắn quý giá phát dục thời gian. Về phần đái một bạch phái ra người muốn đi tới đâu, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có chút suy đoán, kỳ thật chỉ cần nhìn qua Tinh La địa đồ liền không khó phát giác được mục đích của đối phương. Linh Bối không nói gì thêm, không có nghĩa là một bên bà rồng cũng là như thế, lúc này liền hỏi thăm Linh Bối muốn hay không tự mình ra tay can thiệp một chút. Không cần, A Nguyệt, chúng ta đi một nơi đi. Ồ, chỗ nào? Đi thì biết. Đem A Ngân thu hồi đan tháp, Linh Bối mang theo bà rồng trực tiếp rời đi Tinh La thành, hướng phía tây thẳng tắp bay đi. Tất cả chính như A Ngân sở liệu, Khắc Duy Nhị Vương quốc chỉ chỗ Khắc Duy Nhị thành tại mất đi vương thất cùng tướng lĩnh chỉ huy về sau, ngay cả một đêm cũng không vượt đi qua liền bị đái một bạch quân đội chỗ toàn diệt, đái đường liên minh cũng rốt cục có được mình khối thứ nhất cố định địa bàn. Đem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người toàn bộ đánh giết hóa thành dưới tay mình chất dinh dưỡng về sau, Đường Tam cũng tại thành Nam biên giới lựa chọn một mảnh thích hợp kiến trúc làm đường môn mới trụ sở, một chút có thể đại lượng trang bị ám khí cũng có thể bắt đầu sản xuất. Về phần nguyên Khắc Duy Nhị Vương thất ở lại hoàng cung, thì trở thành đái một bạch tạm thời chỗ ở, điểm ấy Đường Tam cũng không hề để ý. Trên thực tế hắn cũng xác thực chướng mắt một nước chi chủ điểm ấy quyền lợi. Xử trí một phen về sau, đái một bạch cùng Đường Tam cũng trong vương cung cử hành một cái tiệc ăn mừng, dùng để chúc mừng phe mình trận đầu báo cáo thắng lợi. Tiếp xuống liền chờ Tinh La Chu ra hồi âm, chúng ta liền có thể tiếp tục theo kế hoạch hành sự. Ừm, phải đi ra người tin được sao? Đường Tam vẫn là duy trì mấy phần cảnh giác, dù sao những năm này thật sự là bị hố quá nhiều. Yên tâm đi, kia là phụ thân ta dưới tay lão thần tử, cũng là biết ta trở về sau cái thứ nhất mang theo thủ hạ tìm tới chạy ta, tuyệt đối tin qua được. Ừm. Như vậy cũng tốt, chờ Tinh La Chu ra bên kia chuyển đến tin tức liền mau chóng đối Ni Lợi Vương quốc triển khai hành động đi, đối phương nếu là biết Khắc Duy Nhị tình huống chỉ sợ sẽ có chỗ đề phòng, đến lúc đó biết phiền phức không ít. Tại Khắc Duy Nhị Vương quốc biến đổi lớn xảy ra thời điểm, Linh Bối cũng mang theo bà rồng đi tới mục đích. Linh Miêu Thành, tới này làm cái gì? Gặp một lần lão bằng hữu, có lẽ đến lúc đó có thể xảy ra chuyện rất thú vị cũng có nói. Cậu Nguyệt cũng không hỏi nhiều, dù sao đối với Tinh La hình thức nàng cũng không hiểu rõ lắm, đi theo Linh Bối chậm rãi đi tới một chỗ xa hoa phủ đệ bên ngoài. Nhìn một chút bên ngoài phủ thủ vệ, Linh Bối bọn thẳng lấy bà rồng bắt cái cằm, tiếp lấy hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chỗ này phủ đệ chính là đảo vong gia Tinh La thành về sau, đái duy tư chỗ ở, mà con mèo nhỏ tỷ tỷ Chu Trúc Vân cũng coi như được là có tình có nghĩa người, cũng không có tại đối phương mất đi quyền sở hữu thế sau liền bức bỏ đối phương, bây giờ cũng giống vậy ở lại đây. Duy tư, ít uống rượu một chút. Ai, Trúc Vân, ngoại trừ uống rượu ta cũng không làm được chuyện khác, cứu cứu sẽ không đồng ý ta tại Linh Miêu thành mộ binh phản công Tinh La thành, đái ra xong. Bây giờ đái duy tư cầm chén rượu tới lui lầu hiển thị rõ đổi phế chi sắc, chỉ là cái này cũng có thể hiểu được, trong vòng một đêm từ một nước thái tử biến thành không có việc gì phế vật, trong lòng chênh lệch đơn giản khó có thể tưởng tượng, Chu Trúc Vân cũng là hiểu rõ điểm này cho nên cũng không có nói quá nặng bao nhiêu lời nói, nàng cũng có thể hiểu rõ nam nhân tâm tình vào giờ khắc này. Ngay tại hai người riêng phần mình hao tổn tinh thần thời điểm, một đường thanh âm quen thuộc chuyển vào bọn hắn trong hai. Đây không phải đái duy tư thái tử sao? Thế nào nghèo túng thành bộ dáng này rồi? Ừm. Ai? Đái duy tư ý hiển nhiên ở vào say rượu mơ hồ trạng thái bên trong. Dâu ria lôi thôi hốc mắt hăm sâu, rất khó tưởng tượng đây là lúc trước đại lục ở bên trên có quyền nhất nhân chi một. Mà so sánh đái duy tư, Chu Trúc Vân thì toàn thân căng cứng tiến vào trạng thái chiến đấu, địch nhân có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến bên người đến, đủ để chứng minh hắn chỗ kinh khủng. Từ trong bóng tối đi ra Linh Bối trên mặt ý cười nhìn xem sù lông Chu Trúc Vân, trong mắt treo chọc ý vị mười phần nồng đậm, mà bà rồng thì ngồi ở phía xa bệ cửa sổ một bên, đối người ở bên trong không thế nào cảm thấy hứng thú, dù sao hai cái hồn đế còn không lọt nổi mắt xanh của nàng. Đúng đúng ngươi. Thấy rõ người tới tướng mạo, Chu Trúc Vân cũng lâm vào trong lúc khiếp sợ, tâm tư không ngừng chuyển động muốn phân tích Linh Bối xuất hiện ở đây mục đích. Mà Đái Duy Tư cũng tại thời khắc này rốt cục thanh tỉnh lại, hổ bộ hướng về phía trước ngăn ở Chu Trúc Vân trước người. Ngươi tới làm cái gì, có chuyện gì hướng ta đến? Trúc Vân là vô tội, ngươi không nên làm có nàng. Tấu chương xong, chương 440, tiến công Đái Duy Tư, chương 440, tiến công Đái Duy Tư. Linh Bối nhìn xem ánh mắt quyết tuyệt ngăn ở mình nữ nhân trước người Đái Duy Tư, trong lòng âm thầm gật đầu, từ điểm đó đến liền có thể nhìn ra hắn so Đái Mục Bạch mạnh hơn. Phục tộc vô vọng, cho nên muốn tại tòa phủ đệ này bên trong cả ngày say rượu. Đái Duy Tư ánh mắt lóe lên một tia dãy rủa, song quyền không ngừng siết chặt lại buông ra, nửa ngày toàn thân giống như nhục trí đồng dạng bả vai sợ đạp xuống dưới. Không phải đâu, ta hiện tại lại có thể làm những gì? Toàn thân tán phát đổi phế chi ý để bên cửa sổ cầu nguyện một trận nhíu mày, không rõ Linh Bối chuyên môn tìm đến tên phế vật này có ý nghĩa gì. Đệ đệ của ngươi còn không hề từ bỏ, bây giờ cùng Đường Tam đã khống chế khắp Duy Nhị Vương quốc toàn cảnh, ngươi biết không? Cái gì? Đây không có khả năng. Nghe được Đái Một Bạch tin tức, Đái Duy Tư trong mắt viết đầy khó có thể tin, mà Chu Trúc Vân càng là trên mặt tàn khốc gọi thẳng không có khả năng. Ở trong mắt nàng Đái Một Bạch chính là một cái tham sống sợ chết phế vật, muội muội mình tao ngộ nàng đều là nhìn ở trong mắt. Linh Bối đương nhiên hiểu rõ điểm ấy, lắc đầu cười cười nói ra, mặc kệ các ngươi tin hay không, hắn đã làm như vậy, mà xuống một bước chính là lôi kéo Linh Miêu công tức cầm xuống Ni Lợi Vương quốc toàn cảnh, đến lúc đó tính cả Linh Miêu thành, Tinh La sẽ có tiếp cận hai thành lãnh thổ ở vào trong lòng bàn tay hắn. Nghe xong phụ thân của mình cũng muốn tham dự việc này, Chu Trúc Vân lập tức biến sắc, tại tưởng tượng của nàng bên trong Linh Bối nhất định là đứng tại Thiên Đấu Đế quốc phía bên kia, bây giờ sớm thấy rõ Đái Một Bạch hành động lại đến tìm hai người mình, vậy nhất định có mưu đồ, mà câu trả lời của các nàng thì sẽ cùng toàn bộ Chu gia tính mệnh du quan. Người người muốn thế nào? Chúng ta cũng không có muốn trợ giúp Đái Một Bạch ý nghĩ, bây giờ có thể tại Thiên Đấu Chỉ Hạ bảo trì vốn có địa vị đã rất thỏa mãn. Nghe được mình nữ nhân, Đái Duy Tư hiển nhiên cũng hiểu rõ trong đó lợi hại quan hệ, vội vàng nhận lấy nói gốc dạng. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng không có phục hồi vương quốc ý nghĩ, Đái Một Bạch hành động là hắn tự phát, cùng Chu gia cũng không có quan hệ. Ta biết các ngươi không có cho Đái Một Bạch trợ giúp, nhưng đối phương sứ giả chắc hẳn tiếp qua không lâu liền sẽ đi vào Linh Miêu thành, các ngươi có thể đoán xem Đái Một Bạch ý đồ. Nghe vậy, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân sắc mặt đồng thời biến đổi, phải biết Nguyên Tinh La Đế quốc các lộ chư hầu bên trong, chỉ còn lại Tinh La Chu gia còn không có cắt giảm binh lực, bởi vì điểm ấy bọn hắn cũng nhận không nhỏ nghi kỵ, nếu là thật sự để cho người ta phát hiện Đái Một Bạch sứ giả tới qua, đến lúc đó cho dù Chu gia không có ý tứ này, Tuyết Thanh Hà cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sắc mặt biến hóa sau một lúc, Đái Duy Tư cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, nếu là Ninh Bối muốn chấm dứt hậu hoạn liền sẽ không cùng bọn hắn hai cái rông dài nhiều như vậy, hồn sư giải thi đấu lúc Đái Thiên Tinh tao ngộ bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ Ninh Bối không có trực tiếp động thủ như vậy tất nhiên là có mưu đồ. Ngươi trực tiếp nói thẳng ý đồ đi, nếu là có thể, chúng ta biết làm theo. Đối mặt Ninh Bối, Đái Duy Tư thật sự không cách nào nhấc lên lòng phản kháng, kia ba cái huyết hồng hồn hoàn hắn khắc trong tâm hàm, có thể nói Ninh Bối là hắn cần ngưỡng vọng cả đời tồn tại, mà Đái Một Bạch cho dù đem thế lực quyết trương lại lớn, theo Đái Duy Tư cũng vẫn như cũng là phí công, cho dù bây giờ Đái Một Bạch làm hắn lau mắt mà nhìn cũng không thể thay đổi ý nghĩ này. Dù sao Tinh La địa giới bây giờ có thể nói một cái phong hào đấu la đều không có, mà Ninh Bối ở chỗ này chính là vô địch tồn tại. Ninh Bối trong mắt hiện hiện một tia tán thưởng, cho dù nghèo túng ở đây, nhưng Đái Duy Tư thân là hoàng chữ trí tuệ cùng cổ tay đều còn tại, rõ ràng nhìn rõ đến ý đồ của mình. Các ngươi có thể duy trì Đái Một Bạch hoàn thành nhất thống Tinh La mặt Tây Nam hành động. Thật cái gì? Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân đồng thời trừng lớn hai mắt nhìn về phía Ninh Bối, còn tưởng rằng mình nghe lầm thứ gì. Các ngươi không nghe lầm, ta nói các ngươi có thể giúp Đái Một Bạch hoàn thành tiếp xuống hành động, nhưng đợi đến lúc thời cơ chín muồi ta cần các ngươi lấy hắn mà thay vào. Nghe vậy, hai người ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, lập tức sắc mặt biến đến hết sức phức tạp, kết quả là Tinh La Đái gia vẫn là tránh không được thủ tục tương tàn cục diện. Ngươi liền không sợ ta thay thế Đái Một Bạch sau biết phản bội sao? Trầm ngâm sau một lúc, Đái Duy Tư nghi ngờ hướng Ninh Bối hỏi, nhưng đáp lại hắn lại là Ninh Bối kia không đặt đáy mắt ý cười, nụ cười này để hắn lập tức khắp cả người phát lạnh, đồng thời trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn, đối phương thực lực như thế đã dám để cho mình làm như thế. Như vậy nhất định sẽ có lưu chuẩn bị ở sau, mình dư thừa hỏi lên như vậy. Nhìn xem mình nghĩ rõ ràng Đái Duy Tư, Ninh Bối hài lòng cười cười nói ra, phục hồi Tinh La ngươi cũng đừng nghĩ, sau khi chuyện thành công ta biết để Tiên Đấu Hoàng Đế phong ngươi làm Bạch Hổ công tước, cũng coi là trọng trấn Đái gia. Lời ấy thật chứ? Ngươi làm thật có thể để Tuyết Thiên Đấu bệ hạ nghe ngươi. Nghe được Đái gia thật sự có hy vọng phục hồi, Đái Duy Tư dị sắc con ngươi đột nhiên bắn ra một đường kim mang, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Ninh Bối. Ngươi có tuyển? Nếu như không có vì cái gì không tuyển chọn thử một lần? Nếu không ngươi kết quả tốt nhất cũng chính là tại tòa phủ đệ này bên trong buồn bực sầu não mà chết thôi. Linh Bối không có cho Đái Duy Tư bất luận cái gì cam đoan, nếu là đối phương thức thời hắn không ngại để hắn lần nữa khôi phục thân phận quý tộc, dù sao một cái nhỏ tiểu đái nhà cũng không tạo nổi sóng gió gì, ngược lại Đái gia thần phục cũng biết để Tinh La truyền thống quý tộc triệt để bỏ xuống trong lòng tiểu tâm tư, đồng thời Đái Duy Tư lại có thể làm ám tử vùi vào đường mang liên minh nội bộ, cớ sao mà không làm đâu. Tốt, từ nay về sau ta đều biết nghe theo ngươi phân phó, mong rằng cho ta Đái gia một cái cơ hội, chúng ta không hy vọng xa vời phục hồi Tinh La. Có thể được cấm hậu đại dòng dõi liền tốt. Ta biết cho ngươi một chút trợ giúp, đằng sau liền xem chính ngươi năng lực, đừng nói cho ta ngươi đấu không lại Đái Một Bạch, kia đến lúc đó ta cũng chỉ có thể đem mang Chu hai nhà tất cả đều xóa đi trên đại lục. Tiếp nhận Đái Duy Tư hiệu chung, Ninh Bối vẫn là quyết định cho hắn tốt nhất dây cót, miễn cho đối phương cảm thấy đầu nhập vào mình liền có thể gối cao không lo. Nghe vậy, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân đồng thời run lên một hồi, tiếp lấy vội vàng gật đầu xưng là hiểu rõ. nếu là đấu không lại Đái Mộc Bạch, ta cũng không có mặt mũi sách phục hồi Đái gia một chuyện. Nhẹ gật đầu, Linh Bối trực tiếp mang theo Ngân Long Vương đi ra ngoài phòng. Giúp các ngươi người sau đó sẽ tới, làm như thế nào thao tác chính các ngươi quyết định.
Vâng.
Đợi cho Linh Bối hai người sau khi đi, hai người trùng điệp thở ra một hơi, Chu Trúc Vân trong mắt có vùng đi không được lo lắng, nhưng Đái Duy Tư ánh mắt lại không còn như trước đó như vậy tĩnh mịch.
Duy Tư, ngươi cảm thấy đối phương tin được không? Có thể hay không tin có trọng yếu không? Chúng ta không được chọn không phải sao?
Đái Duy Tư hướng phía nữ nhân của mình lộ ra nụ cười tự dễ ước, đây đã là hắn duy nhất có thể trọng trấn Đái ra cơ hội, hắn nhất định phải phấn đấu một thành, không thể để cho Đái Một Bạch đem mang, Chu hai nhà đẩy lên tuyệt lộ.
Ai, nói cũng đúng, vậy chúng ta liền một lần nữa cùng Đái Một Bạch đấu một trận đi, dù sao nguyên bản nên như thế.
Tiếp nhận vận mệnh, Chu Trúc Vân rất nhanh khôi phục giả dặn thần sắc, nàng còn muốn biết ơn Linh Bối để Đái Duy Tư lần nữa khôi phục đấu trí.
Tốt, chúng ta cùng một chỗ lại liệu một phen.
Rời đi phủ đệ, Linh Bối trực tiếp đem tiểu điệp từ đan tháp bên trong hóa ra, sự xuất hiện của nàng cũng làm cho bên cạnh bà rồng vì đó sững sờ.
Huyễn ảnh mộng điệp,
ngươi thế mà có thể đem loại này hồn thú bồi dưỡng đến nước này.
Đấu chương xong, chương 441, để bà rồng kinh ngạc tiểu điệp, chương 441, để bà rồng kinh ngạc tiểu điệp khụ khụ, cũng đừng xem thường tiểu điệp, nàng thế nhưng là rất lợi hại.
Nhìn xem trên mặt lúng túng tiểu điệp, Linh Bối vội vàng đánh lên giảng hòa, đồng thời trong lòng gọi thẳng bà rồng không biết nói chuyện, ngươi kia một bộ xem thường người ta giọng điệu là chuyện gì xảy ra.
Cổ Nguyệt trên mặt hiện lên một tia cổ quái, trong lòng gọi thẳng quả thực là nói nhảm, cái gì hồn thú tu luyện tới 20 vạn năm cấp độ có thể không mạnh. Liền ngay cả kia Lam Ngân Thảo cũng không phải dễ đối phó.
Bối ca ca, có chuyện gì cần ta xử lý sao?
Tiểu điệp chính là Linh Bối cho Đái Duy Tư hai vợ chồng an bài giúp đỡ, đã có thể trợ giúp hai người thành sự còn có thể giám thị bọn hắn, cũng có thể tại hai người sinh ra hai lòng thời điểm đến bên trên một phát đường trời thần tướng hắn kéo về quỹ đạo.
Đem Đái Duy Tư hai người tình huống đơn giản hướng tiểu điệp giới thiệu một phen về sau, tiểu điệp vui vẻ đáp ứng, ngay tại nàng dự định hướng trước mắt trong phủ đệ đi đến lúc, lại bị Ngân Long Vương ngăn lại.
Tiểu gia hỏa, đưa ngươi năng lực tiên phú đối phương phóng thích nhìn xem.
Tiểu điệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phải biết nàng huyễn cảnh bây giờ ngay cả đại minh những cái kia lão đại ca đều gọi thẳng chịu không được, nữ tử trước mắt vì sao như thế không khôn ngoan.
Quay đầu nhìn một chút Linh Bối, tiểu điệp lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến, mà Linh Bối thì là mỉm cười nói, thử một chút đi, ngươi huyễn cảnh sẽ không đối nàng tạo thành bao lớn ảnh hưởng.
Đạt được Linh Bối cho phép, tiểu điệp lập tức bỏ xuống trong lòng lo lắng, quay đầu lại hướng lấy bà rồng gật gật đầu về sau, một đôi sắc thái rực rỡ tản ra kỳ lạ quang vận cánh chim từ phía sau lưng rối ra, đồng thời nhìn thẳng bà rồng hai con ngươi cũng tách ra thất thải quang mang.
Chưa từng có độ chống cự cổ nguyệt trong nháy mắt bị lôi trở lại thái cổ trên chiến trường, một đường tinh hồng cự kiếm chính trực thẳng hướng lấy thân thể của nàng chém tới.
Tu La Trảm.
Còn không có hiểu rõ là thế nào một chuyện, cổ nguyệt lập tức vãi cả linh hồn, đây là làm nàng vĩnh sinh không cách nào quên được một kích, cũng là triệt để chém vỡ long thần một kiếm. Không chờ nàng làm ra phản kháng, vượt ngang chân trời huyết hồng kiếm khí đã rơi vào nàng thân thể bên trên, một trận từ linh hồn dâng lên thống khổ xé rách cảm giác trong nháy mắt truyền đến, để nàng phát ra một tiếng thê lương tiếng long ngâm.
Nửa ngày, cảm giác không thích hợp, cổ nguyệt tinh thần lực toàn lực chống cự, rất nhanh liền từ kia nhiếp nhân tâm phách huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, trông thấy tiểu điệp xuất hiện lần nữa ở trước mắt, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh hãi.
Lại có thể làm được loại tình trạng này, quả nhiên là thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ a.
Bà Long Chi cho nên nói như vậy, là bởi vì từ huyễn cảnh tránh thoát mà ra nàng thế mà cảm giác được kia đến từ linh hồn cảm giác đau đớn ý hiển nhiên tồn tại, cái này nói rõ địch nhân tinh thần lực nếu là không bằng tiểu điệp, là có thể ở trong giấc mộng bị tiểu điệp triệt để chém giết.
Nhìn xem cổ nguyệt không ngừng xoa mình bờ eo thon dùng để làm dịu cảm giác đau đớn, bên cạnh Linh Bối chỉ cảm thấy một trận buồn cười, để ngươi khinh thường chạy huyễn cảnh bên trong một nhận du, tao tội đi.
Tốt tiểu điệp, ngươi đi trước đi.
Vâng, bối ca ca.
Nói xong, tiểu điệp cũng không quay đầu lại hướng phía trong phủ đệ bay đi, mới mặc kệ nữ tử trước mắt đến cùng là ai, lại có thể đột phá mình huyễn cảnh.
Kỳ thật dạng này có thể hiểu được, dù sao lấy tiểu điệp không có gặp được Linh Bối trước cấp độ, nàng là đến chết cũng tiếp xúc không đến Ngân Long Vương cái này tồn tại, thậm chí ngay cả nghe nói cũng khó khăn. Dù sao ngay cả an toàn sống qua trăm năm đều là hy vọng xa vời, nào có tâm tư đi tìm hiểu cái gì hồn thú trung chủ vấn đề, ai bảo huyễn ảnh mộng điệp nhất tộc ăn ngon lại mỹ vị đâu.
Nhìn xem tiểu điệp bóng lưng rời đi, bà rồng lần nữa cảm thán nói, không nghĩ tới bị bầy nện khi dễ thành như thế huyễn ảnh mộng điệp nhất tộc trưởng thành thế mà lại khủng bố như thế.
Thứ, đây coi là cái gì?
Hai con đại chúng khẩu phần lương thực đều có thể tu luyện đến 10 vạn năm cấp độ, tiểu điệp đây coi là cái gì?
Ừm.
Ngươi nói là kia hai con nhu có thỏ.
Điều này cũng đúng.
Ừm.
Linh Bối từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Không chỉ có nhu có thỏ, đan tháp bên trong còn có Lam Ngân Hoàng tồn tại đâu, chỉ có thể nói bà Long thiếu gặp nhiều quái.
Mục đích của chuyến này đã đạt tới, Linh Bối cùng bà rồng cũng quyết định đường về, tiếp xuống chỉ chờ tới lúc Đại Minh bọn hắn đem diệt tà tông triệt để phát triển liền có thể cho Đường Tam các loại chơi ngắn chân.
Trong phủ đệ, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân vốn đang suy đoán Linh Bối lại phái loại tầng thứ nào thủ hạ đến giúp đỡ bọn hắn, sau một khắc một trận giọng nữ nhẹ nhàng liền xuất hiện ở hai người trong hai.
Các ngươi có thể xưng hô ta là bướm, là Linh Bối đại nhân phái ta đến giúp đỡ các ngươi, có cái gì các ngươi làm không được chuyện có thể cùng ta sách.
Ai?
Đột nhiên xuất hiện thanh âm khiến hai người quá sợ hãi, bắt đầu không ngừng trong phòng quan sát, nhưng thủy chung không có phát hiện thanh âm là từ đâu truyền đến, càng không có phát hiện tự xưng là bướm nữ tử ở nơi nào. Mà đang đứng tại Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân trước mặt tiểu điệp, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia đùa ác nụ cười như ý, lập tức triệt hồi quanh thân thả ra huyễn cảnh lộ ra vẻ mỉm cười.
Ta ngay tại cái này.
A,
quỷ a.
Thứ gì?
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một nữ tử, dọa đến Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân ôm nhau liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, như thế lớn một người sống ngay tại mình dưới mí mắt đột nhiên xông ra. Ha ha ha, các ngươi quá kinh hãi tiểu quái, mà lại ta không phải quỷ à, vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ta là bướm, Linh Bối đại nhân phải tới. Nghe được tiểu điệp lần nữa giới thiệu mình, Đái Duy Tư hai người lập tức thở dài một hơi. Còn xin đại nhân đừng lại như thế đùa ác, thật sự là dọa người vô cùng. Tốt, có gì cần ta xuất thủ chuyện có thể trực tiếp phân phó, thời gian còn lại ta biết mình đợi, không cần để ý ta. Tiểu điệp nhẹ gật đầu, một trận thất thải quang mang lấp lóe về sau, lần nữa biến mất ngay tại chỗ, để Đái Duy Tư hai người hai mặt nhìn nhau thật lâu mới thử thăm dò hướng chung quanh gào thét bắt đầu. Bướm tiền bối, ta ở đây, đều nói ta biết mình đợi, không có việc gì cũng không cần tìm ta. Được rồi, chúng ta hiểu rõ bướm tiền bối. Phát hiện tiểu điệp vẫn còn, trong lòng hai người tò mò không chỉ có không có rút đi, ngược lại càng thêm nồng nặc bắt đầu. Trong lòng âm thầm suy đoán tiểu điệp là đẳng cấp gì tồn tại, lại có thể nhẹ nhõm đem thân là hồn đế bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng trở ngại tiểu điệp thực lực, hai người cũng không dám lại tiếp tục hỏi tới, dù sao lần đầu gặp mặt, bọn hắn còn không có tham dò vị cường giả này tính nết, vạn nhất chọc giận đối phương bị tội chẳng phải là bọn hắn. Mà liên tại Linh Bối cùng bà rồng rời đi không bao lâu, Đái Mục Bạch chỗ điều động sứ giả cũng thành công đi tới Linh Miêu thành, có mệnh lệnh trong người hắn không dám quá nhiều trì hoãn, thẳng đến Chu phủ mà đi. Tại Linh Miêu thành kinh doanh nhiều năm, Chu gia không thể nghi ngờ là nơi này bá chủ. Chiếm diện tích khổng lồ phủ đệ cũng tọa lạc tại thành trì trung ương nhất phồn hoa nhất khu vực. Đi vào Linh Miêu thành về sau, sứ giả trực tiếp đem Đái Mục Bạch cho thân phận lệnh bài đem ra, cái này khiến thủ vệ hai vị Chu gia đệ tử con ngươi lập tức rút lại, phải biết Đái gia đã rơi đài, mà trước mắt xuất hiện điều này đại biểu tiền triều hoàng tử thân phận lệnh bài để cho hai người làm sao không kinh ngạc. Ngươi trông coi, ta đi vào thông báo. Hiểu rõ việc này không phải bọn hắn có thể định đoạt, hai vị thủ vệ đệ tử lúc này trao đổi ý kiến sau từ trong đó một vị tiến vào Chu phủ tiến hành thông truyền. Chỉ chốc lát sau đường cũ trở về đệ tử liền đem Đái Mục Bạch phái tới sứ giả nên tiến vào Chu gia. Đấu chương xong, chương 442, Chu gia xôi chảo chương 442, Chu gia xôi chảo đi theo thủ vệ đi vào Chu phủ trong phòng tiếp khách bên trong, một tướng mạo anh tuấn nam tử trung niên ánh vào sứ giả tầm mắt, có lẽ là bởi vì ở lâu thượng vị, nam tử một đôi mắt đen chỉ là bình tĩnh nhìn qua tiến đến sứ giả, lại cho hắn không giận tự uy cảm giác. Nam nhân chính là Chu gia đương đại gia chủ, cũng là Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân phụ thân Chu Huyền Nghiệp. Ngay tại sứ giả vẫn còn đang đánh lượng nam tử thời điểm, thanh âm trầm ổn lại rơi lọt vào trong tai. Đái Mục Bạch phái ngươi tới. Đúng vậy, gặp qua U Minh công tước, tại hạ từng là Tinh La trung ương quân một viên, bây giờ đi theo Tam hoàng tử lấy mưu phục quốc. Đã từng thân là Tinh La quân đội một viên sứ giả, cũng nghe qua U Minh công tước đại danh, cung kính thi cái lễ sau nói rõ thân phận của mình cùng bây giờ tình cảnh. Nghe vậy, Chu Huyền Nghiệp khẽ miệng cong lên một vòng cười lạnh, dường như đối Đái Mục Bạch ý tưởng ngây thơ cảm thấy khinh thường. Phục quốc? Bằng hắn Đái Mục Bạch bây giờ nắm giữ trong tay khắp duy nhị vương quốc kia vắng vẻ chi địa. Bây giờ Tam hoàng tử mặc dù binh vi tương quả, nhưng chỉ cần U Minh công tước chịu thân xuất viện thủ, hai phe cùng một chỗ cầm xuống Ni Lợi vương quốc, như vậy bằng vào trong tay ba hàng bất chi địa, tất cả đem rất có triển vọng. Không có để ý Chu Huyền Nghiệp coi thường, sứ giả trực tiếp đem Đái Mục Bạch kế hoạch toàn bộ đưa ra. Kia Tuyết Thanh Hà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mới chiếm đoạt Tinh La lãnh thổ, bây giờ toàn bộ Tinh La binh lực bị số lượng lớn cắt may, chỉ cần chúng ta kế hoạch thành công đến lúc đó bằng và mang, Chu hai nhà tại Tinh La danh vọng tất nhiên nhất hô bách đứng, đến lúc đó là có rất lớn cơ hội cùng Thiên Đấu Đế quốc hình thành rằng có cục diện. Nói xong đây hết thảy, sứ giả nhìn về phía Chu Huyền Nghiệp y hiển nhiên không hề bận tâm mặt, trong lòng hiện lên vẻ lo lắng, bắt đầu nói rõ trong đó lợi hại quan hệ. Tinh La Chu gia lúc trước thế nhưng là chỉ ở đáy gia phía dưới quyền quý gia tộc, bây giờ quyền thế ngài thật sự có thể hài lòng không? Lui một vạn bước nói, cho dù Chu gia thỏa mãn bây giờ địa vị, kia Tuyết Thanh Hà liền thật sẽ bỏ qua Chu gia sao? Những năm này Tinh La địa giới không ngừng bị từng bước xâm chiếm, Chu gia sản nghiệp không phải liền là chứng minh tốt nhất, mà lại Linh Miêu thành quân lực chưa hề giảm bớt, không chính là đại biểu cho Chu gia cũng tại sợ sệt thiên đấu sao? Theo sứ giả đem thế cục nói ra, Chu Huyền Nghiệp ngón tay bắt đầu không ngừng đập mặt bàn, nội tâm lâm vào thật sâu rẽ rủa bên trong. Tất cả chính như đối phương nói, bây giờ Chu gia nhìn như bảo lưu lại tước vị vẫn như cũ nở mày nở mặt, nhưng trong đó gian nguy chỉ có người trong nhà rõ ràng, Tuyết Thanh Hà chưa hề buông tha đối Tinh La cũ quyền quý chèn ép, bất luận là giảm bớt Tinh La toàn cảnh mỗi loại vương quốc binh lực vẫn là nuốt những cái kia quý tộc sản nghiệp, cũng nói rõ đối phương không có khả năng bỏ mặc bọn hắn như là trước đó cường đại như vậy. Nhưng để Chu Huyền Nghiệp đánh bạc tất cả đi ủng hộ Đái Mục Bạch trong lòng của hắn lại hoàn toàn không chắc. Suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định cùng trong tộc trưởng lao thương nghị một phen sau lại làm quyết định, dù sao Chu gia gia đại nghiệp đại cũng không phải hắn độc đoán. Người trước tiên ở Chu gia ở lại đi, ta cần cùng tộc lao nhóm thương lượng một chút. Vâng, U Minh công tước. Sứ giả trên mặt chạy qua một tia ý mừng, Chu Huyền Nghiệp không có trực tiếp từ chối đã nói trong lòng đối phương kỳ thật cũng không vừa lòng Chu gia bây giờ tình cảnh, thiếu khuyết chỉ là một cái phản công cơ hội thôi, bây giờ liền chờ Chu gia đám kia tộc lao cùng một chỗ ước định mấy phương phần thắng rồi. Sai người khiến cho người dẫn đi về sau. Chu Huyền Nghiệp lập tức liền đem Chu gia còn lại mấy vị cầm quyền tộc lao gọi phòng nghị sự, nhìn xem tộc trưởng trên mặt nghiêm túc mấy người cũng hiểu rõ là có đại sự xảy ra, không nói thêm gì trực tiếp ngồi lên thuộc về mình vị trí chờ đợi văn. Không giống với Nguyên Tinh La Hoàng thất đái gia như vậy quyền lợi cực kỳ tập trung, Chu gia bởi vì không có đào thải thức tộc trưởng tuyển chọn cơ chế, dẫn đến một bộ phận quyền lợi là tay cầm tại chư vị tộc lao trong tay. Gặp người đều đến đông đủ, Chu Huyền Nghiệp cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem Đái Mục Bạch điều động sứ giả đến đây ý đồ giảng thuật ra. Đái Mục Bạch dự định liên hợp chúng ta Chu gia cầm xuống Nghi Lợi vương quốc, nói một chút ý kiến của các ngươi đi. Đái Mục Bạch. cái kia ngay cả chính diện cạnh tranh hoàng vị cũng không dám phế vật. Huyền Nghiệp, ngươi cũng không thể phạm hồ đồ à, bây giờ thiên đấu tại Tinh La thế lực đã ổn định, chúng ta đã không có cơ hội. Đại trưởng lão, ngươi cái này nhưng là nói không đúng, không liều mạng một lần, chẳng lẽ ngồi đợi đối phương đem chúng ta từng bước xâm chiếm sẽ không sức phản kháng sao? Không sai, ta cảm thấy có thể mượn cơ hội này nếm thử phản kháng. Theo Chu Huyền Nghiệp lời ra khỏi miệng, toàn bộ phòng nghị sự một thạch kích thích vạn trọng sóng, một số người không đồng ý đánh cược gia tộc tính mệnh đặt cửa trên người đái một bạch, nhưng vẫn là có không ít phái cấp tiến biểu thị đây là cơ hội khó được có thể nếm thử, bởi vì bọn hắn hiểu rõ thiên đấu là sẽ không bỏ mặc Chu gia cố lực lượng này tại Tinh La địa giới tiếp tục cường đại đi xuống. Thấy thế, Chu Huyền Nghiệp trong lòng khẽ thở một hơi, đều nói nữ nhi tính cách theo cha hôn, có thể sinh ra Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh như vậy tính cách con cái, Chu Huyền Nghiệp trong nội tâm vẫn còn có chút huyết tính, nếu là Tuyết Thanh Hà bình thường đối đãi bọn hắn Chu gia hắn tuyệt sẽ không có bí quá hóa liều ý nghĩ. Nhưng xấu chính là ở chỗ Thiên Đấu Đế quốc cũng không tin tưởng Tinh La cũ quyền quý, cứ thế mãi xuống dưới Chu gia lực lượng chỉ có thể bị từng bước xâm chiếm, thẳng đến cũng không có cơ hội nữa phát động phản loạn. Đây cũng là Tuyết Thanh Hà hạ lệnh Tinh La toàn cảnh giải trừ quân bị mà hắn Chu gia không tuân theo, cũng không có bị thanh toán nguyên nhân căn bản, chỉ cần sản nghiệp của bọn hắn bị không ngừng từng bước xâm chiếm xuống dưới, cuối cùng cũng có một ngày sẽ không có cách nào ủng hộ khổng lồ quân lực chi tiêu, đến lúc đó tự nhiên sẽ bị ép giải trừ quân bị, đến lúc đó không uổng phí một binh một tốt liền có thể tiêu trừ Chu gia uy hiếp. Nhưng các vị phải biết, bây giờ Chu gia trừ Linh Miêu thành bên ngoài tất cả sản nghiệp đã cơ bản đều bị mới quyền quý chỗ từng bước xâm chiếm, chúng ta lập tức liền muốn không đủ sức quân phí chi tiêu. Ngay vậy, Chu Huyền Nghiệp dưới tay một vị tóc bạc lão giả trầm ngâm một lát sau đưa ra đề nghị của mình, người này chính là Chu gia địa vị hôm nay gần với tộc trưởng đại trưởng lão, cũng là Chu Huyền Nghiệp phụ thân kia một đời nhân vật. Huyền Nghiệp, bây giờ Tinh La sớm đã biến thiên, có nhiều thứ vốn là hẳn là bỏ, lại như là đái gia còn tại như vậy quyền nghiêng Tinh La khẳng định là không thể nào. Ta cũng biết Tuyết Thanh Hà sẽ không bỏ mặc chúng ta tiếp tục cường đại, nhưng bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn gãy đuôi cầu sinh, bí quá hóa liều đi truy tầm kia một tia ít ỏi cơ hội là không thể làm. Đại trưởng lão nói không sai, chúng ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế còn có một chút hy vọng sống, chí ít cái này Linh Miêu thành chúa tể sẽ còn là Chu gia, nhưng nếu là ủng hộ đái một bạch phản loạn, kết quả nhưng là rất khó nói. Đại trưởng lão nói có thể nói là nhất hô bách đứng, phát động phản loạn cũng phải cần hao phí lượng lớn thuế ruộng, mà những này trợ giúp biết gánh vác đến mỗi một người bọn hắn trên đầu, huống chi bản này chính là một trận cơ hội xa vời đánh cược. Các trưởng lão phản đối cũng hợp tình hợp lý, Chu Huyền Nghiệp đành phải bất đắc dĩ thở dài đồng ý xuống tới, bởi vì ủng hộ chiến tranh phần lớn đều là trong tay quyền lợi quá mức bé nhỏ tộc lão nhóm. Ngay tại còn lại tộc lão tán không sai biệt lắm, chỉ còn lại Chu Huyền Nghiệp cùng đại trưởng lão giải rác mấy người còn tại thương lượng nên như thế nào đối đãi đái một bạch thời điểm, hai thân ảnh chậm rãi đi vào trong phòng nghị sự. Đái Duy Tư, Trúc Vân, các ngươi tới làm gì? Đái Duy Tư thân ở Linh Miêu thành xem như bị Chu Huyền Nghiệp cố ý phong tỏa bí mật, mấy vị tộc lão ngược lại là cũng hiểu biết, đây là vì vạn bất đắc dĩ cần Chu gia phản loạn mà lưu lại chuẩn bị ở sau. Dù sao có Nguyên Tinh La Thái tử nơi tay, cũng tốt kéo đại kỳ không phải. Bây giờ gặp hai vợ chồng xâm nhập phòng nghị sự, mấy vị trưởng lão đều lộ ra vẻ không vui, chuyện nơi đây còn chưa tới phiên hai người bọn họ tiểu bối đến nhúng tay. Trúc Vân, chuyện gì? Mắt thấy mấy vị trưởng lão chuẩn bị nổi lên, Chu Huyền Nghiệp trước tiên mở miệng miễn đi nữ nhi khó xử. Phụ thân, ta cùng Duy Tư tới là muốn nói cho các người, ủng hộ đái một bạch cầm xuống Nghi Lợi Vương quốc. Tấu chương xong, chương 443, thuyết phục Chu Huyền Nghiệp chương 443, thuyết phục Chu Huyền Nghiệp. Chu Huyền Nghiệp biến sắc. Hắn cũng không nghĩ tới nữ nhi đi lên chính là như thế ngay thẳng nói rõ ý đồ đến, lần này cục diện cũng không phải là hắn có khả năng nắm trong tay. Quả nhiên, nghe được Chu Trúc Vân, đại trưởng lão lúc này liền dựng râu trừng mắt bắt đầu. Hôn trướng, loại chuyện này cái nào đến phiên ngươi một giới nữ lưu nhúng tay, cho lão phu cút về. Mắng Chu Trúc Vân một trận, đại trưởng lão còn mười phần chưa hết giận nhìn về phía một bên Đái Duy Tư. Đái gia tiểu tử, ngươi nghĩ phục quốc muốn điên rồi. Hiện tại Tinh La thế cục như thế nào ngươi chẳng lẽ thấy không rõ sao? Nghĩ lôi kéo ta Chu gia chôn cùng. Chu Trúc Vân không nói gì, mà là bắt đầu dùng ánh mắt ra hiệu phụ thân của mình, cái này khiến Chu Huyền Nghiệp hơi sững sờ, nhưng lập tức liền nghĩ đến mình đại nữ nhi cũng không phải là lỗ mãng, không biết chuyện tính cách, địa bộ như vậy nhất định là có cái gì hắn không biết chuyện xảy ra. Thế là phất tay đè xuống còn tại nổi giận đại trưởng lão, trấn an nói, nhị thúc còn xin không nên tức giận, ta biết hảo hảo cùng Trúc Vân nói, các ngươi đi về trước đi. Hừ, Huyền Nghiệp ngươi hảo hảo giáo huấn hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, nếu là không bỏ được liền để lão phu tới. Phẫn nộ cơ cơ ống tay áo, đại trưởng lão trực tiếp đứng dậy hướng phía phòng nghị sự cửa lớn đi đến. Đi ngang qua Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân lúc còn hung hăng chừng hai người một chút, còn lại tộc lao thấy thế cũng đối với Chu Huyền Nghiệp chắp tay gót lên đại trưởng lao bộ pháp. Đợi cho các trưởng lão toàn bộ lộ hàng, trong phòng nghị sự chỉ còn lại có hai vợ chồng cùng Chu Huyền Nghiệp. Nói một chút đi Trúc Vân, vì sao chủ trương ủng hộ Đái Mộc Bạch? Hai vợ chồng liếc nhau, cuối cùng vẫn là Đái Duy Tư tiến lên hướng về phía Chu Huyền Nghiệp thi lễ một cái sau mở miệng giải thích bắt đầu. Bá phụ, cũng không phải là hai ta muốn ủng hộ Đái Mộc Bạch phản loạn, mà là chúng ta chỉ còn một bước này có thể đi. Ồ, vì sao nói như vậy? Phải biết chúng ta chỉ bằng cách doanh Linh Miêu thành từ đó xóa quân đội, đại khái suất còn có thể bảo toàn Chu gia, chỉ là không có lấy trước kia giống như cường đại thôi. Chu Huyền Nghiệp ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không rõ Đái Duy Tư nói tới chỉ còn con đường này có thể đi là có ý gì. Bá phụ còn nhớ đến Tiên Tinh thúc tao nộ. Ừm. Ngươi nói là bảy cung phụng tại Tiên Đấu Đế quốc bị phong hào đấu la đánh giết chuyện. Đái Duy Tư nhẹ gật đầu, bắt đầu hướng Chu Huyền Nghiệp giảng thuật lên linh bối cường đại. Bá phụ, giết chết bảy cung phụng bị cường giả kia có được ba cái 10 vạn năm hồn hoàn. Cái gì? Đây không có khả năng. Nghe vậy, Chu Huyền Nghiệp vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, càng là tu vi cường đại càng minh bạch vượt qua cực hạn hấp thu hồn hoàn trình độ khó khăn, thân là hồn đấu la hắn còn không dám đụng vào vượt qua 8 vạn năm hồn hoàn, như thế nào dám tin tưởng có người dám ở hồn thánh cấp độ liền hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Về phần hồn thú hiến tế con đường này hắn không chút suy nghĩ liền cho phụ quyết đi, nào có người vận khí tốt đến đụng tới sắp chết còn nguyện ý hiến tế 10 vạn năm hồn thú, còn đụng một cái chính là bà con. Phụ thân, đây là ta cùng Duy Tư tận mắt nhìn thấy, không có giả, nếu ngươi không tin còn có thể hỏi lúc trước chúng ta những cái kia cùng nhau tham dự hồn sư giải thi đấu thủ hạ nhóm. Thấy mình phụ thân không tin, Chu Trúc Vân lập tức lên tiếng bắt đầu vì làm chứng bắt đầu, biểu thị đái Duy Tư nói tới đều là thật. Bình tĩnh trở lại Chu Huyền Nghiệp trong lòng mặc dù vẫn là không tin, nhưng cũng không có nhiều xoắn suýt vấn đề này. Chuyện này cùng các ngươi ủng hộ đái một bạch phản loạn có quan hệ gì? Bá phụ, chúng ta cũng không phải là ủng hộ đái một bạch, mà là chờ đối phương cầm xuống Tây Nam hai hàng bất về sau, cần tìm cơ hội cướp đi trong tay đối phương quyền lợi. Cái gì? Lại đang làm gì vậy? Nghe đái Duy Tư nói như thế, Chu Huyền Nghiệp càng là lâm vào thật sâu trong hoài nghi, nếu là thật sự ủng hộ đái một bạch phản loạn, chuyện thất bại bọn hắn còn có thể đem tất cả đều đẩy lên đái một bạch trên thân, nếu là người cầm đầu là đái Duy Tư, vậy coi như hoàn toàn nói không rõ. Phụ thân, đây cũng là Duy Tư nói chúng ta chỉ có con đường này có thể đi nguyên nhân chỗ. Vị cường giả kia đã tìm tới chúng ta, là hắn phân phó ta cùng Duy Tư làm như vậy. Thiên đấu đối với Chu gia áp bách càng ngày càng sâu, đừng nhìn đại trưởng lão bây giờ dẫn đầu phản đối phản loạn một chuyện, như thật đụng phải hắn bánh gà tổ, lao ra hỏa sợ rằng sẽ cái thứ nhất dẫn đầu ủng hộ phản loạn. Nghe vậy, Chu Huyền Nghiệp sắc mặt không ngừng biến hóa, nói như vậy bọn hắn xác thực chỉ còn lại một con đường có thể đi, bây giờ Chu gia nhưng không có cùng một vị siêu cấp đấu la chống lại vô liếng, về phần có được ba cái 10 vạn năm hồn hoàn người không phải siêu cấp đấu la cấp độ cường giả điểm ấy, hắn không hề nghĩ ngợi. Mục đích đâu? Vị kia mục đích là cái gì đâu? Theo lý mà nói đối phương hẳn là thiên đấu trong trận doanh nhân vật A. Không sai, đối phương là thất bảo lưu ly tông người, nhưng vì cái gì phân phó chúng ta làm như thế, ta cũng không rõ lắm. Đái Duy Tư mặt lộ vẻ vẻ làm khó, hắn cũng không dám hỏi Linh Bối vì cái gì cần tự mình làm những này A, loại kia đẳng cấp cường giả nếu là chọc giận đối phương sợ là phất phất tay mình trở thành đầy trời trong cho bụi một viên, phải biết bây giờ hắn cũng không phải Tinh La Thái Tử có thể khiến người ta sợ ném chuột vỡ bình, húng chi cho dù là biết mình là Tinh La Thái Tử đối phương cũng chưa từng để vào mắt qua. Ai, Duy Tư, ngươi biết Chu gia căn bản không phải một mình ta định đoạt. Nếu là không có lý do thích hợp, những cái kia lão ngoan cố là không thể nào đồng ý ủng hộ các ngươi. Ta biết ba phụ, cho nên vị kia trước khi đi cho chúng ta phái tới giúp đỡ, ngài một mực tuyên bố ủng hộ đái một bạch cầm xuống Ni Lợi Vương quốc chính là, tiếp xuống giao cho vị tiền bối kia. Tiền bối, có thể hay không để cho ta thấy một lần? Nghe được bên cạnh hai người có hay không tên cường giả tồn tại, Chu Huyền Nghiệp trong lòng đống cảm giác tò mò, muốn gặp mặt một lần đánh giá thực lực của đối phương, nếu là đối phương không bằng mình vậy cũng rất khó để đại trưởng lão bọn hắn đồng ý hành động. Phải biết đại trưởng lão tay cầm quyền cao cũng không phải là bởi vì bối phận, càng quan trọng hơn một điểm chính là thực lực còn tại Chu Huyền Nghiệp phía trên. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân liếc nhau về sau, đồng thời đưa tay chỉ Chu Huyền Nghiệp sau lưng, một cử động kia để thân là hồn đấu la hắn con ngươi rung mạnh, tiếp lấy trên thân thể lông tơ tất cả đều dựng đứng, máy móc giống như hướng sau lưng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện cách mình ba bước địa phương xa đang có một hình dạng tuyệt mỹ nữ tử chính hướng hắn lộ ra hữu hảo mỉm cười. Phải biết mèo loại sinh vật này vốn là cảm giác cực kỳ bén nhạy tồn tại, mà thân là U Minh Linh Miêu võ hồn người sở hữu Chu Huyền Nghiệp tự nhiên cũng kế thừa điểm này. Hắn tự tin đồng dạng bình thường phong hào đấu la cũng không thể tại mình không biết rõ tình hình trạng thái sờ đến sau lưng, mà trước mắt tên này cô gái trẻ tuổi sẽ làm đến. Điều này đại biểu lấy chỉ cần đối phương nghĩ, vừa mới hắn liền đã có thể nuốt hận Tây Bắc. Hít sâu một hơi, Chu Huyền Nghiệp cung kính hướng phía tiểu điệp chắp tay. Tiền bối xưng hô như thế nào? Tại hạ Chu Huyền Nghiệp, là Trúc Vân phụ thân. Thu liễm nụ cười tiểu điệp lần nữa biến mất tại ba người trước mắt, chỉ để lại nàng kia rung động lòng người thanh âm. Gọi ta bướm là được, ngươi trong tộc trưởng lão khư phục, ta tự sẽ ra tay giải quyết. Đúng đúng. Chu Huyền Nghiệp biểu lộ hoàn toàn cứng ngắc xuống tới. So với Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng mình, loại này tại hắn hết sức chăm chú phía dưới Lặng Yên biến mất không còn chút tung tích thủ đoạn càng làm hắn hơn cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trong lòng đã cho tiểu điệp dưới thực lực phán đoán, tuyệt đối là siêu cấp đấu la trở lên tồn tại. Tấu chương xong. Chương 444, giải quyết trưởng lão chương 444, giải quyết trưởng lão ngày kế tiếp, Chu Huyền Nghiệp đem tất cả trưởng lão lần nữa triệu tập đến phòng nghị sự trước mặt mọi người tuyên bố đem ủng hộ đái một bạch cầm xuống Ni Lợi Vương quốc quyết định. Tin tức này giống như hướng bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập vào một viên cự thạch, một thạch kích thích vạn trọng sóng. Nguyên bản bình chân như vậy đại trưởng lão mặt cũng không đầm đầm nữa bên trên thong dong, vô bản đứng dậy căm tức nhìn bên tay trái Chu Huyền Nghiệp nói, hôm qua không phải đã thương lượng xong việc này coi như thôi sao? Gia chủ vì sao hôm nay bỗng nhiên lật lọng? Chu Huyền Nghiệp ánh mắt lấp lóe, hắn cái này không phải cũng là không được chọn sao? Có ý kiến ngươi cùng kia cường giả bí ẩn đưa đi, hắn nhưng không phải là đối thủ của siêu cấp đấu la, mà lại hắn Chu gia cũng không có phong hào đấu la cấp bậc lao tổ tồn tại. Đây không phải chúng ta có thể quyết định chuyện, chư vị cũng không cần nhúng tay, cầm xuống Ni Lợi Vương quốc chỉ cần phái ra một bộ phận binh lực là được. Ngươi cũng đã biết đây là đem toàn bộ Chu gia hướng tuyệt lộ đẩy. Lão phu kiên quyết sẽ không đồng ý. Đại trưởng lão khí toàn thân phát run, còn kém chỉ vào Chu Huyền Nghiệp cái mũi mắng hắn là gia tộc tội nhân. Mà hắn những cái kia chen chúc người cũng nhao nhao bắt đầu nên hợp, gia nhập phê phán Chu Huyền Nghiệp đội ngũ. Tộc trưởng vì sao như thế không công ngoan? Hiện tại thu hồi mệnh lệnh còn không muộn, tộc trưởng không thể xính nhất thời bị phong. Một chút Chu Huyền Nghiệp người ủng hộ gặp tình hình này gấp đứng ngồi không yên, sợ những người này liên hợp lại muốn thay đổi tộc trưởng dẫn đến trong gia tộc loạn. Chu gia bây giờ nhưng không chịu đựng nổi như vậy dày vò, nhưng Chu Huyền Nghiệp lại chỉ là bình tĩnh nhìn những người trước mắt này trên nhảy dưới tránh, phảng phất tại nhìn thằng hề, nửa ngày mới nghiêng người đối bên cạnh không khí nhẹ gật đầu. Phiền phức tiền bối, không cần, bản này chính là ta nên làm. Theo tiểu điệp thân ảnh bại lộ ở đại sảnh bên trong, ồn ào không khí trong nháy mắt ngưng kết, bọn hắn cũng không biết đánh cái nào toát ra một người như vậy, tu vi cao nhất đại trưởng lão càng là như là hôm qua Chu Huyền Nghiệp con ngươi rung mạnh, phải biết hắn võ hồn cũng là U Minh Linh Miêu. Các hạ là người nào? Đây là chúng ta U Minh phủ công tước nội bộ chuyện, mong rằng không nên nhúng tay. Đại trưởng lão một bên khách khí xông tiểu điệp chắc tay, một bên hướng Chu Huyền Nghiệp ném chất vấn ánh mắt, phảng phất tại nói gia tộc chúng ta nội bộ khác nhau người thế mà mời ngoại bộ thế lực đến nhúng tay. Chu Huyền Nghiệp không nhìn lão gia hỏa ánh mắt, đem bên trong lợi hại quan hệ tại một đám tộc lao trước mặt nói rõ. Cầm xuống Nghi Lợi Vương quốc là bướm tiền bối ý tứ, nếu như không tuân chờ đợi Chu gia cũng chỉ có diệt vong. Dường như để chứng minh Chu Huyền Nghiệp nói không giả, tiểu điệp quanh thân đột nhiên tản mát ra trận trận cường quang, Chu gia đám người còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện đỉnh đầu nhiều hơn mấy chục thanh tử hồn lực tạo thành cự kiếm, muốn chạy trốn lại phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy, liền ngay cả hồn đấu La Tu Vi đại trưởng lão cũng là như vậy. Những người này chỉ có thể mặt lộ vẻ hoảng sợ trơ mắt nhìn xem cự kiếm xuyên qua bộ ngực của mình, từng tiếng kêu thảm ở đại sảnh bên trong không ngừng vang lên, cái này khiến một bên Chu Huyền Nghiệp cảm thấy 10 phần nghi hoặc, bởi vì tại hắn thị giác bên trong, bên cạnh tiểu điệp chỉ là quanh thân tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, các tộc nhân của mình liền bắt đầu che ngực kêu thảm lên. Trước tiên bối, không có việc gì, chỉ là muốn nói cho những người này, muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay thôi. Đúng đúng sao? Chu Huyền Nghiệp khẽ miệng có chút run rẩy, hắn luôn cảm giác nữ nhân này trong lời nói có hàm ý, nếu là mình không nghe lời có phải hay không cũng tại những người này phạm chủ bên trong. Gặp ra vai phủ đầu mục đích đã đạt tới, tiểu điệp phất tay triển hồi bao phủ toàn bộ đại sảnh huyễn cảnh, vừa mới những cái kia cho là mình đã đi gặp liệt tổ liệt tông các trưởng lão kinh ngạc phát hiện quán triệt bộ ngực mình cự kiếm thế mà tất cả đều hư không tiêu thất. Một đám người toàn thân mồ hôi lạnh thở hổn hển, nhìn xem tiểu điệp ánh mắt tràn đầy sợ hãi, loại kia sinh tử một đường cảm giác bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn lại làm thử. Đại trưởng lão càng là như là hôm qua Chu Huyền Nghiệp, đem nữ tử trước mắt thực lực đặt ở siêu cấp đấu la phía trên, ngay tại hắn vừa định há mồm nói cái gì lúc, tiểu điệp thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đại trưởng lão sau lưng truyền đến băng lãnh giọng nữ, để toàn thân hắn cứng ngắc không thôi. Hiện tại thế nào, tán thành vẫn là phản đối? Ta đồng ý. Chu Huyền Nghiệp im lặng niết miệng, hôm qua còn lớn hơn nghĩa nghiêm nghị nói là gia tộc ý, hiện tại mạng nhỏ nhận ý hiếp không so với ai khác ném đều nhanh. Cảm nhận được biến mất tại sau lưng khí tức, đại trưởng lão có chút thở dài một hơi, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại tiểu điệp đã về tới Chu Huyền Nghiệp bên người. Được rồi, có cần ngươi lại kêu gọi ta, còn lại chuyện các ngươi tự hành an bài đi. Hiểu rõ, tiền bối. Đợi cho tiểu điệp lại biến mất, trong phòng chỉ còn lại có hơn 10 vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, vẫn là đại trưởng lão dẫn đầu mở miệng. Huyền Nghiệp, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bây giờ hắn cũng hiểu được, khả năng này không phải tộc trưởng bản ý, đối mặt cường giả như vậy Chu gia không có năng lực phản kháng. Các ngươi chỉ dùng biết đây là Chu gia một lần kỳ ngộ là được, sau khi chuyện thành công Chu gia có thể cam đoan tại Linh Miêu thành thế lực không được từng bước xâm chiếm rơi. Coi là thật như thế. Đại trưởng lão hai mắt sáng lên, nếu thật sự là như thế như vậy liệu một phen cũng là không sao. Đáp lại hắn chỉ là Chu Huyền Nghiệp trên mặt lộ ra đắng chát đủ cười. Ta đã nói qua, Chu gia không được chọn. Hào hào đi. Dường như lại nghĩ tới tiểu điệp thực lực kinh khủng, đại trưởng lão toàn thân run lên, lau lau cái trán không tồn tại đổ mồ hôi đáp ứng việc này. Vậy ta liền đi an bài từ phía đông tiến công Nghi Lợi Vương quốc sự nghi. Ừm, ta đi gặp đái một bạch phái tới sứ giả. Phân phối xong nhiệm vụ, toàn bộ Chu gia cũng bắt đầu cao tốc vận chuyển, đem đây hết thảy thu hết vào mắt sứ giả lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, Chu gia bắt đầu điều binh, điều này nói rõ bọn hắn đã đồng ý cùng mấy phương kết minh chung chiếm Tây Nam ba hàng bất đề nghị. Mà không ngoài sở liệu, lần hai ngày Chu Huyền Nghiệp cũng lần nữa triệu kiến hắn. Ngươi có thể đi trở về nói cho đái một bạch, nửa tháng sau bắt đầu tiến đánh Ni Lợi Vương quốc, Chu gia từ phía đông tiến công, các ngươi người từ phía tây. Vâng, U Minh công tước. Sứ giả trên mặt hiện ra một vòng ý cười, chuyến này xem như viên mãn hoàn thành Tam hoàng tử an bài nhiệm vụ, như thế công lao Tam hoàng tử chắc chắn để cho mình bên người thần bí cho mình an bài một lần hồn lực phần món ăn, hắn cũng hưởng thụ qua đường Tam giao phó hồn lực, cái loại cảm giác này giống vậy làm hắn say mê trong đó. Đưa tiễn sứ giả, Chu Huyền Nghiệp cũng tới đến khoảng cách Chu gia cũng không xa phủ đệ, lần nữa tìm được đái Duy Tư hai vợ chồng. Phụ thân, chuyện an bài thỏa đáng sao? Đái một bạch người đã trở về, nửa tháng sau độc thủ. Các ngươi đâu? Cầm xuống Nghi Lợi Vương quốc sau nên làm như thế nào? Tiền bối có nhắc nhở qua các ngươi sao? Nghe vậy, đái Duy Tư hai người trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, tiếp xuống liền muốn xem bọn hắn. Đái Duy Tư thu lại nụ cười sau ánh mắt dần dần băng lãnh bắt đầu. Xử lý đái một bạch, thay vào đó. Cái gì? Chu Huyền Nghiệp phát ra một tiếng kinh hô, thực sự không rõ tiểu điệp ý đồ là cái gì, mà nét mặt của hắn cũng bị bên cạnh Chu Trúc Vân thu hết vào mắt. Phụ thân, không cần ngạc nhiên, vị đại nhân kia cần chúng ta khống chế đái một bạch dưới trướng toàn bộ lực lượng. Về phần về sau cần làm cái gì liền nghe theo đến tiếp sau điều khiển cũng được. Tốt, đã các ngươi có so đo ta liền không nhiều hơn hỏi. Đấu chương xong, chương 445, mắc câu chương 445, mắc câu Chu Huyền Nghiệp không có chút nào hỏi tới ý tứ, như là đã đạt được thụ ý liền thế làm theo là được, mặc dù đái một bạch từ huyết thống đi lên nói hay là hắn cháu trai, nhưng cùng gia tộc sinh tử tồn vòng so ra, điểm ấy thân tình căn bản là không tính là cái gì. Mấy ngày về sau, Khắc Duy Nhĩ Vương quốc trong cung điện, đái một bạch một mặt ưu sầu nhìn xem ngồi phía đối diện không nhanh không chậm uống rượu Đường Tam, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tiểu Tam, ngươi nói ta kia cứu cứu biết đồng ý cùng chúng ta đồng lưu phục quốc một chuyện sao? ngươi liền một điểm không lo lắng bọn hắn biết từ chối, dù sao Tuyết Thanh Hà đã tại Tinh La Thâm canh mấy năm. Đường Tam nâng lên chén rượu động tác trì trệ, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng ý cười. Bọn hắn đồng ý xác suất xác thực không lớn, dù sao chúng ta thế lực so với Thiên Đấu Đế quốc tới nói vẫn là quá mức nhỏ bé một chút. Chỉ là không đồng ý liền không đồng ý đi, chỉ bằng chính chúng ta cũng không phải không thể cầm xuống Ni Lợi Vương quốc, chỉ có điều tốn nhiều chút công phu thôi, đến lúc đó để Chu gia không muốn ngăn cản chúng ta đông tiến thông đạo vẫn là không khó. Nghe vậy, Đái Một Bạch lo lắng sắc mặt hơi có hòa hoãn, lập tức nhẹ gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, cho dù bọn hắn không đồng ý cũng không quan trọng, cầm xuống Ni Lợi Vương quốc sau phát triển hoàn cảnh biết tốt hơn nhiều, chúng ta có thể làm được mình chiêu binh mãi mã. Chu gia không đồng ý liền không đồng ý đi, chỉ cần không trở ngại chúng ta phát triển liền tốt, nghĩ đến điểm ấy tình cũ bọn hắn vẫn là độc, liền xem như vì cho mình lưu đầu đường lui cũng tốt, dù sao Chu gia tình cảnh hiện tại thế nhưng không tính là tốt. Ngay tại hai người nâng ly cạn chén ở giữa, vị Đái Một Bạch phái đi Linh Miêu thành sứ giả cũng công đức viên mãn về tới Khắc Duy Nhị Vương quốc, không có làm bất luận cái gì nghỉ ngơi liền chạy tới hoàng cung. Điện hạ, sứ giả trở về. Ồ, để hắn tiến đến. Vâng. Đái Một Bạch đặt chén rượu xuống, cùng Đường Tam nhìn thoáng qua nhau về sau, trực tiếp phân phó hạ nhân khiến cho người mang đến trước mặt. Nhìn đối phương trên mặt kia không giấu được ý mừng, Đái Một Bạch trong lòng hơi động, tình huống giống như cũng không như chính mình nghĩ bết bát như vậy à. Làm sao vậy, Chu gia đồng ý? Đúng vậy điện hạ, U Minh công tước đã đồng ý ủng hộ chúng ta khởi sự, nửa tháng sau bọn hắn biết từ phía đông bắt đầu tiến công Ni Lợi Vương quốc. Ồ, bọn hắn thế mà thật đồng ý. Ha ha ha. Đái Một Bạch cười lớn một tiếng về sau, trong lòng cũng dâng lên một chút đắc chí vừa lòng, phải biết ngày xưa Chu gia đều là nhìn không quá bên trên mình, bây giờ thế mà nguyện ý giúp đỡ chính mình phục quốc. So với Đái Một Bạch hưng phấn, Đường Tam liền lộ ra muốn cảnh giác rất nhiều, bây giờ hắn có chút nhíu mày bắt đầu suy nghĩ lên U Minh công tước ý đồ, theo lý mà nói tộc trưởng là sẽ không đem gia tộc vận mệnh cược tại hai người mình, cỗ này thế lực nhỏ phía trên, chẳng lẽ trong đó có trá? Hứa hẹn về sau cho sứ giả ban thưởng về sau, Đái Một Bạch đem nó vây lui xuống dưới. Thế nào tiểu Tam, lần này có Chu gia trợ giúp, chúng ta kế hoạch cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi liền không cảm thấy đối phương đồng ý quá mức dễ dàng? Đường Tam vẫn là không dám tin tưởng Chu gia sẽ như thế đơn giản đem chiến thuyền cột vào hai người mình trên thân, tối đa cũng chính là trợ giúp phe mình một chút lương thảo, quân giới mới đúng. Nhưng Đái Một Bạch không chút nào xem thường khoát tay áo. Tiểu Tam, ngươi không phải đều phân tích qua tại Tinh La biến tiên về sau, U Minh phủ thời gian cũng không dễ vượt qua sao? Bây giờ thừa cơ hội này muốn thay đổi gia tộc đi hướng suy yếu hiện trạng không phải rất bình thường sao? Huống chi ta còn cùng bọn hắn Chu gia có huyết mạch thân tình tại, không tin ta, chẳng lẽ lựa chọn một mình phản loạn sao? Vậy thành công tỷ lệ chẳng phải là thấp hơn? Tả hữu đều là bị Tuyết Thanh Hà từng bước xâm chiếm hầu như không còn, còn không bằng thừa dịp sinh lực còn chưa tiêu vong đụng một cái. Đường Tam nhẹ gật đầu cũng không có phủ nhận điểm ấy, Đái Một Bạch nói tới cũng xác thực có đạo lý, tại suy nghĩ của hắn bên trong Chu gia có thể sẽ không cung cấp trợ giúp nhưng tuyệt không có khả năng đối phe mình ra tay, như thế tại mấy chục năm sau Chu gia tốt nhất hạ chẳng cũng chính là lưu lạc làm một cái tam lưu tiểu gia tộc. Liên thế chuẩn bị hành động đi, khoảng cách nửa tháng kỳ hạn cũng không đến bao lâu, cần sớm an bài một chút sự vụ. Tốt, ta cái này triệu tập tướng lĩnh nghị sự, ngươi đường môn cũng vẫn là dựa theo lần trước phương thức hành động đi. Đái Một Bạch trong mắt hưng phấn hoàn toàn không cách nào thu lại, nếm đến ngon ngọt hắn vẫn là quyết định trước hết để cho người của Đường Môn đi đối Ni Lợi Vương thất tiến hành trạm thủ hành động, gián mất đầu địch nhân căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực, điểm ấy đang tấn công Khắc Duy Nhị Vương quốc là bọn hắn đã thể nghiệm được. Nếu không lấy bọn hắn thể lượng, muốn chiếm xuống dưới toàn bộ vương quốc căn bản không thực tế, cho dù cái này vương quốc quốc lực rất yếu cũng là như thế. Có thể, sau khi chuyện thành công cùng U Minh công tước gặp mặt một lần đi, nhìn xem có thể hay không đem đối phương triệt để lôi kéo tới. Tốt, bản hoàng tử nếu thật có thể thành sự tất nhiên khôi phục hắn Chu gia ngày xưa vinh quang, nghĩ đến ta kia cứu cứu là sẽ không cự tuyệt. Hai người ăn nhịp với nhau, tiếp lấy liền chia ra hành động bắt đầu. Đái Một Bạch an bài quân đội xuất phát Ni Lợi Vương quốc phía tây, mà Đường Tam lại lần nữa phái ra Đường Môn sát thủ tiến đến giải quyết Vương thất cùng các tướng lĩnh. Mấy ngày nay Đường Tam đã dựa vào hiện hữu tài nguyên cho Đường Môn thuộc hạ vũ trang ám khí trang bị, những này vốn là thực lực không tầm thường các hồn sư thực lực càng lên hơn một bậc thang, cho dù là Ni Lợi trong vương quốc có hồn thánh đẳng cấp cường giả tọa trấn bọn hắn cũng sừng sững không sợ. Nửa tháng thời gian không chỉ có cho Đái Một Bạch cùng Chu gia điều binh khiển tướng thời cơ, cũng làm cho Đại Minh sáng lập Diệt Tà Tông hoàn thành sơ bộ phát triển. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông tài lực duy trì dưới, một chút Tinh La địa giới tán nhân hồn sư nhao nhao lựa chọn gia nhập cây đại thụ này dưới hóng mát, dù sao bây giờ Tinh La địa giới hoàn cảnh đối với những tán tu này hồn sư có thể tính không lên hữu hảo. So với bình dân huyết dịch, bọn hắn những này hồn sư có thể tốt hơn vì Đường Tam cung cấp tự thân cùng bồi dưỡng thế lực chất dinh dưỡng, vì thế Đường Tam không ít cho tán tu các hồn sư an bài đường đến chỗ chết. Hôm nay Đại Minh đang tại Hướng Ninh bồi báo cáo Diệt Tà Tông bây giờ tình huống. Hai người đối mới tông môn bây giờ tình trạng cũng được xưng tụng hài lòng. Không tệ a, ngắn ngủi không đến một tháng lại có hơn 100 người nguyện ý gia nhập. À, cái này còn phải cảm tạ cái kia Đường Tam, hắn tại Tinh La hành động khiến cái này tán nhân hồn sư sinh lòng ý sợ hãi, bây giờ có thế lực cung cấp bọn hắn phụ thuộc, đương nhiên chọn đến đây đầu nhập vào. Có thể, đợi Tây Nam ba hàng bất tình huống sáng tỏ, các ngươi liền có thể bắt đầu đối Tinh La địa giới hoạt động đường môn đệ tử độc thủ. Được. Đại Minh rời đi về sau, Cổ Nguyệt cũng hướng Linh Bối lộ ra một cái nụ cười. Để bọn hắn hao phí số lượng lớn tinh lực cuối cùng lại trở thành béo trôi không dễ, tốt một tay rút tuổi dưới đáy nổi. Không có cách, so với cơ quan tính toán tưởng tận ta càng muốn người đứng đầu trụ chết tên kia, đây không phải làm không được sao. Nghe vậy, bà rồng trong mắt cũng lóe lên một tia hàn mang. Chờ lấy đi, ngày đó đến sẽ không quá lâu, ta muốn để những người kia trả giá đắt. Linh Bối cười cười không có để ý nàng lời hung ác, ánh mắt lấp loé sau một lúc hướng phía bà rồng đặt câu hỏi, "A Nguyệt, một ngày kia ngươi nếu là có thể một lần nữa thống trị thần giới đối nhân loại sẽ là thái độ gì đâu?"
Ừm.
Ngân Long Vương hơi sửng sở, lập tức hiểu được Ninh Bối muốn hỏi là cái gì, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia khiến băng tuyết vì đó tan rã mỉm cười. "Yên tâm đi, ta cũng sẽ không lập xuống cái gì nhân loại không được thành thần quy củ, thần giới như thế nào toàn bằng các chủng tộc bản sự." Chương 446, thế như trẻ che chương 446, thế như trẻ che nghe vậy, Ninh Bối trong lòng có chút thở dài một hơi, có thể làm được hay không kia là chuyện về sau, chí ít bà rồng còn nguyện ý cho cái hứa hẹn không phải. Vô luận là Linh Miêu Thành hay là Khắc Duy Nhị Vương quốc đều tiến vào khu chiêng gõ chống chủ bị bên trong, một bộ làm bộ muốn thôn tính Ni Lợi Vương quốc toàn cảnh bộ dáng, điều này cũng làm cho Ni Lợi Vương thất cảm thấy sợ hãi, cái này Linh Miêu Thành cùng Khắc Duy Nhị Vương quốc đồng thời có động tác chung quy không phải là vì đến trợ giúp mình à, nếu là dạng này vì sao không nói trước nhắc nhở mình nuốt vào Khắc Duy Nhị thế lực muốn đối Ni Lợi Vương quốc độc thủ. Suy đi nghĩ lại, Ni Lợi lúc này liền phái ra sứ giả chạy tới Tinh La Thành tìm Mộng Thần Cơ thỉnh cầu trợ giúp. Mộng Thần Cơ linh thiên nhận tuyết mệnh lệnh những năm này một mực tạm thay Nguyên Tinh La Đế quốc tương ứng sự vụ, mấy năm xuống tới cũng là xử lý không tệ, trước mắt chức quan vị Tinh La Thành tổng đốc. Nhưng Ni Lợi Vương quốc khoảng cách Tinh La Thành còn có một đoạn không gần khoảng cách, đến lúc này một lần khẳng định là biết chậm trễ không ít thời gian, huống chi sứ giả của bọn hắn có thể hay không thuận lợi đến Tinh La Thành còn hai chuyện. Nửa tháng thời gian lặng yên mà qua, Ni Lợi Vương thất gấp như là kiến bò trên chảo nóng, bởi vì bọn hắn đã được đến tin tức. Phía tây đái một bạch dẫn đầu bên trên thiên hồn sư bộ đội đã thôn tính biên cảnh bá thành, mà phía đông Ú Minh phủ Chu gia quân đội cũng là lấy đồng dạng trạng thái chiếm đoạt biên cảnh thành trì, cái này khiến bọn hắn cảm thấy trước sau đều khó khăn. Phái đi ra sứ giả còn không có tin tức sao? Bọn hắn từ Tinh La Thành chạy đến xác thực không thực tế, nhưng ít ra hẳn là công kích Linh Miêu Thành hậu phương để phía đông địch nhân co đầu rút cổ trở về đi. Nhìn xem ngoài mạnh trong yếu quốc vương, phía dưới đại thần cùng tướng lĩnh đều là cúi đầu không dám nhìn thẳng, trong lòng bọn họ rõ ràng, mình phái ra đưa tin quan rất có thể đã bị Tinh La Chu gia ngăn chặn xuống tới. Nhưng việc đã đến nước này nói ra cũng không cứu vãn nổi cái gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, thực sự không được liền thuyết phục quốc vương đầu hàng đái một bạch, dù sao lúc trước Ni Lợi Vương quốc lúc đầu cũng chính là Tinh La đái gia phụ thuộc vương quốc. Vậy hạ, giờ phút này quan trọng nhất vẫn là trước hướng biên cảnh tăng phái nhân thủ, ổn định lại thế cục chúng ta mới có đàm phán chờ cứu viện cơ hội. Không sai, tranh thủ thời gian hướng biên cảnh tăng binh, không thể để cho bọn hắn đánh tới vương đô đến lúc đó ngay cả đàm phán thẻ đánh bạc cũng không có. Vâng. Mấy tên tướng lĩnh linh mệnh sau đội vàng chạy tới binh doanh, mà mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Ni Lợi quốc vương mặc dù trong lòng lo lắng lại cũng chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau quân tình. Mới vừa đi ra vương quốc các tướng lĩnh không có tâm tư thảo luận sự tình khác, thẳng tắp hướng phía quân doanh mà đi, nhưng không có phát hiện chỗ bóng tối mấy đạo nhân ảnh hiện lên. Động thủ. Được. Trong đó một đạo hắc ảnh tay phải lật qua lật lại, một đường cung nỏ hình khí cụ xuất hiện trong tay, chính là đường môn chiêu bài ám khí ra cắt thần nổ. Để cho ta tới thử một chút môn chủ ám khí kia có phải hay không tốt như vậy dùng. Không chút do dự nhắm ngay mấy tên tướng lĩnh bóp lấy cò súng, ba 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 mấy đạo mũi tên mang theo âm thanh xé gió cấp tốc bắn về phía trước mắt mấy người. Ai tại? Trong đó một tên tướng lĩnh cảm giác được phía sau dâng lên trận trận ý lạnh, nhanh chóng phóng xuất ra mình võ hồn quay đầu nhìn lại, nhưng còn chưa có nói xong liền bị Trư Cắt Liên nô bắn ra tên nọ xuyên thấu yết hầu cùng ngực, máu me tung tóe che yết hầu ngã xuống đất run rẩy một lát sau triệt để đã mất đi sinh tức. Người nào? Còn lại tướng lĩnh gặp đồng bạn bị đánh lén, giống vậy phóng thích võ hồn nhìn chung quanh cảnh giới lên. Kiệt kiệt kiệt, môn chủ cho ám khí quả nhiên dùng tốt. Đừng đua, nhanh lên tiêu diệt bọn hắn, chúng ta còn muốn đi ám sát quốc vương kia. Biết, biết, liền thế cùng một chỗ bắn tên đi. Lại là vô số âm thanh xé gió lên, còn lại mấy vị tướng lĩnh nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống lít nha lít nhít mũi tên ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Trư Cắt Liên nỗ có thể đánh xuyên hồn tông cấp bậc hồn sư phòng ngự, mặc dù là thủ tướng lĩnh là hồn vương cấp bậc cường giả nhưng cũng không cách nào ngăn cản như thế dày đặc liên nỗ thế công. Rất nhanh vài tiếng kêu thảm liền bao phủ tại dày đặc mưa kiếm bên trong, tất cả tướng lĩnh không một sống sót tất cả đều nuốt hận tây bắc. Mà mấy chục đạo bóng đen tại xác nhận các tướng lĩnh toàn bộ sau khi chết, cũng quay người hướng phía hoàng cung phương hướng tập kích bất ngờ mà đi. Khi thật đái một bạch nếu là có thể lấy được nhất định chiến quả sau cùng Ni Lợi Vương thất đàm phán, đối phương đại khái suất cũng biết quy hàng. Nhưng mang, đường hai người là dự định đem Tây Nam ba hàng bất kinh doanh thành mình kiên cố hậu phương lớn, trọng yếu như vậy địa bàn há có thể dung cũ vương thất tồn tại. Ánh trăng chiếu dọi tiến Ni Lợi Vương quốc cung điện, ngày xưa có không ít người phục vụ, hạ nhân lui tới hoàng cung bây giờ lộ ra yên tĩnh vô cùng, liền ngay cả đỉnh đầu mặt trăng đều tản ra trận trận huyết khí. Ha ha, cái này Ni Lợi Vương thất nhưng so sánh Khắc Duy Nhị Vương thất muốn giàu có nhiều, lúc này mới đúng đi mấy đạo bóng đen dưới ánh trăng lộ ra khuôn mặt, chính là tại trong rừng cây đánh lén các tướng lĩnh đường môn đệ tử, bây giờ mỗi người bọn họ trên mặt đều chán phóng nụ cười, hiển nhiên hoàng cung chi hành ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, những người này cũng không ít bớt chỗ tốt. Đây đều là Đường Tam biết đồng thời ngầm đồng ý, đương nhiên, liền ngay cả Đái Mộc Bạch cũng rõ ràng điểm ấy, hắn cũng giống vậy ngầm thừa nhận Đường Tam lấy đi một bộ phận tiền tài dùng cho phát triển đường môn. Đi thôi, trở về phục mệnh, đem những cái kia hồn sư thi thể đều mang đi. Được. So sánh với tiền tài, những người này càng thêm coi trọng là phương diện khác chỗ tốt, những cái kia chết đi hồn sư cũng là có thể cho bọn hắn cung cấp trưởng thành chất dinh dưỡng. Không có vương thất cùng các tướng lĩnh chỉ huy, Ni Lợi Vương quốc toàn cảnh bỡ tan ngàn dặm, trong vòng 3 ngày liền bị Đái Một Bạch cùng Chu gia chiếm lĩnh toàn bộ địa bàn, hai phe thế lực cũng thành công tại vương đô hoàn thành hội sư. Chu Huyền Nghiệp đuổi tới vương đô thời điểm, Đái Một Bạch đã ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên chờ đợi hắn đến. "Cứu cứu, chúng ta thật nhiều thời gian chưa từng thấy qua." Nhìn xem vương tọa bên trên tấm kia đã rút đi non nớt gương mặt, Chu Huyền Nghiệp trong lúc nhất thời có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền thu liễm tâm tình hướng về phía Đái Mộc Bạch lộ ra một cái mỉm cười.
"Đúng vậy à, đã lâu không gặp, không nghĩ tới Đái gia rất nhiều trong tử tôn có tiền đồ nhất sẽ là ngươi, thì tỷ sinh ra một đứa con trai tốt ta."
"Ha ha, thời thế tạo anh hùng thôi, đảm đương không nổi cứu cứu khích lệ, này phương chiến sự đã thôi, ta đã sai người chuẩn bị tiệc ăn mừng, đến lúc đó cháu trai cùng ngươi hảo hảo uống một chén." Hai người mang tâm sự riêng, theo Đái Mộc Bạch, chiến tranh thủ thắng tiếp xuống chính là lợi ích phân phối, mà theo Chu Huyền Nghiệp, Đái Mộc Bạch hiện tại có bao nhiêu đắc ý về sau liền sẽ có nhiều bi thảm.
"Tốt, liền thế trên tiệc rượu gặp lại, ta an bài trước một chút bộ đội."
"Được." Đợi Chu Huyền Nghiệp một lần nữa sau khi đi, Đường Tam từ chỗ bóng tối dạo bước mà ra.
"Thế nào Tiểu Tam, có thể nhìn ra cái gì tới sao?"
Đường Tam lắc đầu, vội vàng một chút sao có thể nhìn ra đối phương là có hay không tâm hợp tác với bọn họ.
"Còn phải nhìn xem tại trên tiệc rượu đối phương sẽ hay không công phu sư tử mạng, nếu là sở cầu rất nhiều vẫn còn bình thường, nếu là đối phương yêu cầu gì đều không nhắc, vậy chúng ta sẽ phải cẩn thận."
Đái Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, điểm ấy hắn biết rõ, hắn cũng không tin tưởng Chu Huyền Nghiệp vì cái gọi là huyết mạch thân tình liền sẽ không có chút nào yêu cầu giúp đỡ chính mình khởi sự. Vài giờ qua đi, tại hoàng cung thiên điện bên trong, xa hoa tiệc rượu đã thiết lập hoàn thành, mà Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam cũng ngồi ngay ngắn chính thủ vị hai đầu. Mà Chu Huyền Nghiệp tại thu xếp tốt quân đội về sau, cũng mang theo mấy vị trưởng lão đi vào thiên điện bên trong.
"Cứu cứu, còn có mấy vị trưởng bối, mời ngồi vào."
Tấu chương xong, chương 447, phân phối lợi ích chương 447. Phân phối lợi ích mấy vị trưởng lão cùng Chu Huyền Nghiệp liếc nhau sau cũng không chối từ, đi vào hai người đối diện ngồi ngay ngắn mà xuống.
"Hành quân mệt nhọc, cứu cứu cùng các vị trưởng bối trước dùng chút đồ ăn điểm điểm bụng đi."
Quét mắt một chút thần sắc u ám Đường Tam, Chu Huyền Nghiệp ở trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của người này, nửa ngày mới nhìn Đái Mộc Bạch cười nói, "Mộc Bạch, không cho ta giới thiệu một chút?"
"Ha ha, nhìn ta trí nhớ này."
Đái Mộc Bạch đầy mặt nụ cười biểu đạt cái náy về sau, tay chiều hướng Đường Tam giới thiệu nói, "Vị này chính là Đường môn môn chủ, Đường Tam."
"Đường Tam?"
"Đường Tam tiếng xấu." Chu gia mấy người đã từng nghe nói qua, mặc dù trong lòng không quá tin tưởng đối phương chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể điên phúc tinh ruột đi nước, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng mấy người đối hắn mới gặp giác quan cũng không tốt, nhất là trên người đối phương thỉnh thoảng tản ra nhàn nhạt khí tức tà ác để mấy người mặt trái giác quan càng thêm khắc sâu một chút. Mắt thấy Chu Huyền Nghiệp cùng mấy vị Chu gia trưởng lão sắc mặt không tốt lắm, Đái Mộc Bạch lúc này mở miệng vì Đường Tam giải thích bắt đầu.
"Cứu cứu còn có chư vị trưởng bối, các ngươi đoán không sai, ta cái này huynh đệ chính là kia tương truyền Tả Vương Đường Tam."
Nghe được Tả Vương cái danh hiệu này, Đường Tam lông mày vô ý thức nhíu chặt bắt đầu, trong lòng cảm thấy mười phần bài xích, nhưng hắn hiểu rõ Đái Mộc Bạch là muốn vì mình chính danh, liền cũng không có muốn phát tác ý tứ.
Chu Huyền Nghiệp bưng lên trước mặt uống rượu một ngụm, ánh mắt từ chối cho ý kiến mà hỏi, "Ồ, ngươi biết hắn là ai, còn cùng hắn quấy tại một khối?"
"Ha ha, cứu cứu có chỗ không biết, Đường Tam là ta tại Thiên Đấu Đế Quốc cao cấp hồn sư học viện đồng học, chúng ta còn cùng một chỗ tổ đội tham gia qua hồn sư giải thi đấu, lấy được qua hạng 3 thành tích tốt. Mà lại từ hồn sư giải thi đấu kết thúc về sau, ta cái này huynh đệ liền bị Vũ Hồn Điện vô sỉ truy sát. Về sau thật vất vả mới tránh né vào núi sâu rừng già bên trong sinh tồn mấy năm, đợi thế cục hơi chậm mới quay về đại lục, hắn căn bản không có tiến vào tinh la địa giới làm loạn động cơ cùng thời gian, điểm ấy ta có thể chứng minh. Mà kia Tả Vương chi danh đại khái suất cũng là Vũ Hồn Điện vu oan cho ta cái này huynh đệ."
Theo Đái Mộc Bạch vì Đường Tam giải thích lời ra khỏi miệng, mấy vị Chu gia trưởng lão mặt bên trên cười lạnh cùng khinh thường trở nên càng thêm nồng nặc bắt đầu.
"Ngươi nói tinh la hủy diệt phía sau có Vũ Hồn Điện cái bóng, điểm ấy chúng ta tin tưởng, nhưng ngươi muốn nói Vũ Hồn Điện biết tốn công tốn sức vu oan hãm hại tiểu tử này, ta nhưng là không dám gật bừa. Nói câu không dễ nghe, ngươi cái này huynh đệ, tạm thời nói là huynh đệ đi, hắn phối chìa khóa sao?"
"Phối mấy cái?"
Đái Mộc Bạch bên người Đường Tam phảng phất chưa nghe thấy mấy người chửi bới đồng dạng y dị nhiên bình chân như vậy uống rượu, chỉ là đã phát tím đốt ngón tay, nhưng nói rõ giờ phút này nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, nhưng bất đắc dĩ những người này Đái Mộc Bạch còn cần dùng đến, một chút mặt mũi vẫn là cần lưu cho Đái Mộc Bạch. Nếu không chỉ là mấy cái hồn thánh, tại sát lục chi đô hắn chưa từng giết 100, cũng từng giết 80.
Mấy vị trưởng bối nói cũng có đạo lý, nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Ta cái này huynh đệ thân phận mới là bọn hắn kiêng kỵ căn bản.
"Ồ, nói một chút, ngươi cái này huynh đệ có gì thân phận cần Vũ Hồn Điện như thế đại phí khổ tâm?"
Gặp Đái Mộc Bạch cũng không tức giận tiếp tục kiên nhẫn giải thích, cũng không ngăn cản các trưởng lão làm khó dễ Đường Tam, Chu Huyền Nghiệp trong lúc nhất thời cũng tới hứng thú, muốn nghe một chút Đường Tam có cái gì ghê gớm thân phận.
Đái Mộc Bạch quay đầu qua cùng Đường Tam đối mặt một phen, gặp rất nhỏ không thể xem xét sau khi gật đầu, cười nhìn về phía Chu Huyền Nghiệp.
"Cứu cứu, ta cái này huynh đệ là đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu La Đường Hạo chi tử, cũng là Hạo Thiên Tông bây giờ còn sót lại huyết mạch."
"Ừm." Tê Đường Tam thân phận bị nói ra, Chu Huyền Nghiệp cùng mấy vị Chu gia trưởng lão đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là lời nói đó không hề giả dối, kia Vũ Hồn Điện thật là có thể nhằm vào cái này Đái Mộc Bạch cùng tuổi tiểu tử. Dù sao đời trước Vũ Hồn Điện giáo hoàng chính là chết tại Đường Hạo chi thủ, mà Tinh La hủy diệt trước đó Hạo Thiên Tông cũng không được diệt môn, chú ý cẩn thận một chút cũng là có thể hiểu được.
Chu Huyền Nghiệp trong lòng khẽ nhúc đích, nếu là có kẻ này tại cũng không biết Đái Duy Tư cùng nữ nhi còn có thể hay không đắc thủ, bất kể như thế nào hắn hôm nay còn phải dựa theo kế hoạch làm việc.
Trong lòng phỏng đoán cũng không nói ra miệng, Chu Huyền Nghiệp xông Đường Tam chắp tay lần nữa khôi phục nụ cười nói, vậy ta nên xưng hô các hạ vì Đường môn môn chủ vẫn là Hạo Thiên Tông tân nhậm tông chủ.
Chu Huyền Nghiệp lời nói bên trong ý tứ cũng rất rõ, không muốn chuyển ra một cái mới lập tông cửa cùng đã diệt vong tông môn tên tuổi tới dọa chúng ta, cái này không dùng được.
Cái này không chút khách khí nói không chỉ có không để cho Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam cảm thấy phẫn nộ, ngược lại trong lòng có chút thở dài một hơi, dù sao thân là Chu gia gia chủ muốn ở sau đó đàm phán bên trong chiếm được tiên cơ, như vậy cho nhất định ý hiếp vẫn là có cần phải. U Minh đại công tước, Hạo Thiên Tông tại hạ về sau biết chủ kiến, nhưng không phải hiện tại, mà bây giờ tại hạ tự nhiên là Đường môn môn chủ. Hai con hồ ly đang khi nói chuyện đối mặt một lát, đều không thể từ đối phương trong mắt phát giác được cái gì, tiếp điên rồi xem cười một tiếng riêng phần mình có xem như lẫn nhau mời một ly. Kiếm bạc nỗ trương bầu không khí tiêu tán, đái một bạch cũng đúng lúc đánh lên giảng hòa. Ha ha, lần này còn nhờ vào cứu cứu ủng hộ, nếu không chúng ta muốn cầm xuống Nghi Lợi Vương quốc còn cần tốn nhiều một chút công phu mới là. Nghe được đái một bạch lấy lòng, Chu Huyền Nghiệp khoát tay ra hiệu không cần, cũng không lấy dấu vết hướng bên cạnh trưởng lão phế ném một ánh mắt, đối phương lúc này ngầm hiểu đứng dậy một bộ hòa ái biểu lộ nhìn xem đái một bạch nói ra, một bạch à, ngươi bây giờ xác thực đã có thành tựu, nhưng quản lý địa bàn kinh nghiệm vẫn là quá ít, mà lại nhân thủ cũng không đủ, cái này Nghi Lợi Vương quốc Chu gia trước tiên có thể trợ giúp ngươi thay trưởng quản. Lời vừa nói ra, đái một bạch cùng Đường Tam đồng thời nhíu mày, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền lộ ra mình manh mướt, đồng thời trong lòng cũng triệt để yên tâm xuống tới, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ đạo lý bọn hắn cũng hiểu. Ha ha, vị này trưởng bối nói đùa, một bạch mặc dù không có trưởng quản qua đế quốc, nhưng sinh ra ở hoàng gia mưa dầm thấm đất cũng hiểu rõ một chút đạo trị quốc, ta nhìn không bằng như vậy đi, Ni Lợi Vương quốc phía đông biên cảnh bốn thành cùng Linh Miêu thành giáp giới, kia bộ phận thành trì liền do Chu gia thay trưởng quản thuận tiện. Ai, một bạch lời ấy sai rồi, người giới trướng bây giờ bình tướng chỉ là mấy ngàn, còn có khắc duy nhị vương quốc cần bận tâm, nào có tinh lực trưởng quản Ni Lợi Vương quốc vượt qua chín thành địa bàn, ta nhìn không bằng dạng này, phía tây biên cảnh số thành không phải cùng khắc duy nhị giáp giới sao? Bên kia liền giao cho các ngươi đến trưởng quản, còn lại thì phân phối cho Chu gia là được. Đường Tam cùng Chu Huyền Nghiệp đều là không nói một lời nhìn trước mắt hai người có kẻ mặt cả, mãi cho đến lòng dạ hơi kém đái một bạch kém chút liền muốn lật bàn lúc này mới mở miệng đánh lên giảng hòa. Một bạch, hôm nay là khánh công thời gian, chúng ta liền không nói nhiều như vậy tổn thương hỏa khí lời nói. Ta nhìn như vậy đi, bao quát Nghi Lợi hoàng cung ở bên trong, hướng tây thành trì toàn bộ về ngươi, mà hướng đông thành trì thì về ta U Minh phủ như thế nào? Nghe vậy, đái một bạch nén giận ánh mắt hơi hòa hoãn, trường kia đòi hỏi nhiều lao giả một chút về sau, gật đầu đồng ý phân phối phương án, đây cũng là trước đó cùng Đường Tam thương nghị qua, hai người danh giới cuối cùng chỗ. Không phải bọn hắn nhọc nhằn khổ sở công thành nổ trại cuối cùng toàn bộ làm như cho Chu gia làm việc, cái này như thế nào có thể? Liên thế theo cứu cứu lời nói, chúng ta uống rượu, cái cọ chuyện đã kết thúc, tiếp xuống trên bàn rượu không khí liền muốn hòa hợp không ít, dù sao không có lợi ích, liền chỉ còn lại thân tình không phải. Đấu chương xong, chương 448, huynh đệ gặp nhau chương 448, huynh đệ gặp nhau tiệc rượu kết thúc về sau, đái một bạch thần sắc dần dần băng lãnh xuống tới, nhìn xem Đường Tam nói ra, bọn hắn thật đúng là hướng chúng ta ranh giới cuối cùng bên trên thăm dò. Đường Tam cũng không để ý điểm này địa bàn đến cũng mất. Hắn muốn là đem Đường môn danh hào chuyển khắp toàn bộ đại lục, đến lúc đó thân là môn chủ hắn cũng có thể danh chấn thiên hạ, cái này đã là vì thần thi, cũng là mình hai đời chấp nhiệm. Chuyện rất bình thường, Chu gia tại thiên đấu chỉ hạ gãy đuôi cầu sinh, bây giờ bắt được quyết trương cơ hội làm sao có thể không cắn một cái thì mỡ. Những này đều không quan trọng, mặc kệ là tiếp xuống đối mặt thiên đấu đế quốc phản công, vẫn là tiếp tục hướng bên ngoài quyết trương chúng ta đều cần Chu gia trợ lực, điểm ấy lợi ích thả ra cũng liền thả ra, bọn hắn nếu là cái gì cũng không cần, ngươi còn dám hợp tác với Chu gia à? Nghe vậy, đái một bạch cũng lần nữa khôi phục nụ cười. Nói cũng đúng. Nếu bọn họ cái gì cũng không cần, vậy chúng ta có thể chiếm được ăn ngủ không yên. Mấy ngày về sau, Chu Huyền Nghiệp bắt đầu phân phối một bộ phận nhân thủ đi đón quản thuộc về Chu gia kia phiến lãnh địa, mà đái một bạch cũng bắt đầu đi tới đi lui các đại thành trì bắt đầu điều tra nơi đó thu thuế cùng chính vụ tình huống, thuận tiện xử lý một chút nghi lợi trong vương quốc những cái kia cho thể diện mà không cần cũ quý tộc, ỷ vào mình địa đầu xà thân phận cho mình chơi ngang chân. Mấy nhà cũ quý tộc đã thông cáo chung sẽ không giao nạp thu thuế, rõ ràng một bộ ngươi đái một bạch còn phải dựa vào bọn họ chèo chống vương quốc kinh tế đến đối mặt tiếp xuống tiên đấu phản công trạng thái, không có sợ hãi. Mà tức giận đái một bạch cũng trực tiếp hướng Đường Tam đòi hỏi một chút đường môn cao thủ, trong đó còn không thiếu hồn thánh cấp bậc cường giả trực tiếp tới cửa cho mấy nhà quý tộc giết sạch sành sanh. Cái này một cách làm cũng làm ra sao sơn chấn hổ tác dụng, cái khác tiểu gia tộc gặp người dẫn đầu toàn bộ rơi đài, nhao nhao thu liễm lại trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, tối thiểu đái một bạch biểu hiện ra chính là thật không cần ủng hộ của bọn hắn, dùng để chống cự có thể sắp đến nguy cơ. Nhìn xem tiểu gia tộc nhóm nhao nhao quy hàng nhiều hơn giao ra mấy thành thu thuế, đái một bạch hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng đắc chí vừa lòng sau khi cũng nhiều thêm mấy phần tâm tư khác. Mấy năm này không phải tại rừng sâu núi thẳm đợi, chính là chinh chiến bên ngoài, rất lâu đều không có nếm đến vị thịt, phải biết hắn lúc trước tại Thiên Đấu Đế quốc thời gian thế nhưng là một đêm đều không ngừng nghỉ, hướng thương khách nghe ngóng mấy nhà bản địa chứ danh tiêu kim quật về sau, đái một bạch chậm rãi hướng phía khách sạn phương hướng chạy tới. Khổ nhàn kết hợp mới là sinh hoạt a. Ngay tại đái một bạch cảm thán thời điểm, dư quang lại thoáng nhìn một đường làm hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra thân ảnh, dị sắc con ngươi đột nhiên rút lại, ánh mắt bên trong hài lòng cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Đái Duy Tư cách đó không xa nhìn chăm chú lên hắn người chính là hồi lâu không thấy Đái Duy Tư, hắn còn tưởng rằng đối phương cũng theo phụ mẫu cùng một chỗ táng thân tại Tinh La thành thú triều bên trong, không nghĩ tới hôm nay hai huynh đệ còn có lại gặp nhau thời khắc. Lần nữa gặp mặt, huynh đệ hai người ánh mắt đều hết sức phức tạp, Đái Duy Tư thân phận đối với Đái Mộc Bạch tới nói không thể nghi ngờ là một cái uy hiếp, mà Đái Duy Tư thì làm mình tiếp xuống muốn làm chuyện cảm thấy vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh liền bị tái tạo đái ra kế hoạch lớn đè chế xuống dưới. Đã lâu không gặp, Mộc Bạch. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Đái Duy Tư, không nghĩ tới ngươi còn sống. Đái Duy Tư hướng phía cách đó không xa quán rượu hết lên cái cằm, ôn chuyện ý tứ không cần nói cũng biết. Đái Mục Bạch lông mày cau lại, đối với Đái Duy Tư hắn bệnh viện duy trì độ cao cảnh giác, nhưng nghĩ Đường Tam phái tới bảo hộ hắn mấy tên hồn thánh ngay tại dấu phía sau, liền đem điểm này sợ sẽ quên sạch sành sanh, dù sao Tinh La địa giới đã không có vương vị cung cấp bọn hắn tranh đoạt, ngược lại đối với Phương vẫn là mình duy nhất tại thế trực hệ người thân. Đi theo Đái Duy Tư đồng loạt bước vào khách sạn tầng 2, vừa tiến vào phòng liền nhìn thấy Chu Trúc Vân tấm kia đối mặt mỉm cười mặt. Nhìn thấy nữ nhân này cũng tại, Đái Mục Bạch trong lòng hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ, Đái Duy Tư bây giờ đã không còn ngày xưa vinh quang, Chu Trúc Vân thế mà vẫn như cũ không rời không bỏ, ngẫm lại vị hôn thê của mình trong lòng cực kỳ hâm mộ chậm rãi chuyển biến thành đắm chát. Không nghĩ tới hai người các ngươi cũng còn sống. Đái Duy Tư từ Chu Trúc Vân trong tay tiếp nhận một bình rượu, vì Đái Mục Bạch rót một chén sau đẩy lên trước người đối phương. Nghĩ không ra ngươi ta tranh giành nhiều năm như vậy, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Ừ, là ngươi một mực tại tranh đi, ta thế nhưng là đã sớm đi thiên đấu tị nạn. Ném đi đối Đái Duy Tư sợ hãi, Đái Mục Bạch trong lòng đối hai người này vẫn là có oán khí, rất là trực tiếp làm đối trở về. Nghe vậy, Đái Duy Tư toát ra một nụ cười khổ. Ta lại có thể có biện pháp nào đâu? Đây là Tinh La từ xưa đến nay quy củ, chẳng lẽ chờ các ngươi trưởng thành thu thập chúng ta sao? Chẳng qua hiện nay tất cả cũng đều đuổi về với bụi, đất về với đất, Tinh La đã không tồn tại nữa. Đái Mục Bạch không cam lòng thần sắc tạm hoãn, xác thực như hắn nói, chỉ cần đối phương không đến nhớ thương hắn bây giờ địa vị, giữa bọn hắn đã không có xung đột lợi ích. Những năm này các ngươi trốn ở Linh Miêu Thành rồi. Không sai, những năm này nhận được cứu che chở, để cho ta sống tạm xuống dưới. Đái Duy Tư nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm những năm này ở giữa mình nghèo túng, dù sao, giữa huynh đệ tất cả ân oán đều sẽ tại hôm nay kết thúc. Ồ, vậy ngươi không tiếp tục tại Linh Miêu Thành đợi, chạy đến Ni Lợi Lai tìm ta? Ta nghĩ hẳn là sẽ không chỉ là đến ôn chuyện đơn giản như vậy à? Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Đái Mục Bạch ánh mắt cũng lần nữa trở nên phức tạp. Hắn thật không muốn nghe đến đáp án kia, đối phương lại là đến cùng mình tranh đất vị. Ai, ta rất bội phục ngươi, lại có đảm lượng bắt đầu từ số không phát triển thế lực của mình, điểm ấy ta không bằng ngươi. Lần đầu nghe được Đái Duy Tư khen ngợi, Đái Mục Bạch ánh mắt lóe lên một tia tự đắc, nhưng Đái Duy Tư tiếp xuống nói liền để trên mặt của hắn triệt để âm trầm xuống. Nhưng là cách làm của ngươi không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, không chỉ có không cách nào kéo dài Tinh La Vương thất huy hoàng, sẽ còn vì Đái Chu hai nhà mang đến tai họa ngập đầu. Hừ, cái này cũng không về ngươi nói tính, ta chỉ cần chống lại Thiên Đấu Đế quốc phản công là được rồi, chúng ta cùng Chu gia cùng nhau trông coi, lấy Tinh La địa giới bây giờ binh lực, bọn hắn thời gian ngắn căn bản làm không được. Mà chờ bọn hắn một lần nữa tốn thời gian chiêu binh mãi mã, thực lực của chúng ta cũng biết tùy thời ở giữa chuyển rời trở nên càng thêm cường đại. Đái Mục Bạch trong mắt ánh lửa lấp lóe, liền biết chưa hề đều xem thường hắn Đái Duy Tư sẽ không đơn thuần tại tán dương chính mình. Đái Duy Tư cũng không nói chuyện chỉ là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, ngược lại là một bên Chu Trúc Vân dẫn đầu mở miệng. Đái Mục Bạch, ngươi căn bản không biết mình treo chọc dạng gì tồn tại, cùng hắn làm xuân thu lại mộng, không bằng lo lắng một chính xuống dưới an nguy tốt. Thứ, chỉ bằng hai người các ngươi. Đái Mục Bạch trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn cũng mặc kệ mình treo chọc ai, chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có đường rút lui có thể đi, mà trước mắt Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hắn đã không tại để ở trong mắt, chứ không nói phía sau mình chỗ tối ẩn tàng mấy tên hồn thánh, chính là mình bây giờ cũng là hồn đế thực lực, cho dù đấu không lại hai người cũng có thể nhẹ nhõm rời đi nơi đây. Nghĩ rõ ràng điểm này, Đái Mục Bạch cũng biến thành không có sợ hãi bắt đầu. A, ngươi cậy vào là kia hai cái hồn thánh. Chu Trúc Vân hướng về phía ngoài cửa nhíu mày, một bộ hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt bộ dáng để Đái Mục Bạch trong lòng trong nháy mắt sốc lên. Tấu chương xong, chương 449, vạch mặt chương 449, vạch mặt Đái Mục Bạch cái chán dịn ra ti ti mồ hôi dị, ánh mắt phiêu hốt không ngừng đánh giá trong phòng chung có thể ẩn tàng sát thủ nơi hẻo lánh, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Theo lý thuyết Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hai cái hồn đế tu vi người khi biết phía sau mình có hai tên hồn thánh tồn tại không nên chấn định như thế tự nhiên mới đúng. Chúng chi đối phương không chỉ lộ ra rất bình tĩnh tựa hồ không có sợ hãi, khỏe miệng cười nhạt ý còn lộ ra mười phần trêu tức, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên dự cảm không tốt, toàn thân hồn lực phun trào chuẩn bị tùy thời xông ra chung đây. Cái này xù lông biểu hiện cũng làm cho Chu Trúc Vân đáy mắt trêu tức càng thêm nồng nặng, nếu như nói Đái Duy Tư đối Đái Mục Bạch hay còn có mấy phần tình huynh đệ tồn tại, kia Chu Trúc Vân đối với cái này vứt bỏ muội muội mình một mình đào tẩu nam nhân liền chỉ còn lại chán ghét, cho nên xử lý đối phương thay vào đó Chu Trúc Vân trong lòng không có chút nào gánh vác có thể nói. Cho nên ta mới nói ngươi căn bản không biết mình trêu chọc dạng gì tồn tại, liền hảo hảo đợi tại Thiên Đấu Đế quốc không tốt sao? Nhất định phải trở về làm cái này xuân thu đại mộng, vô duyên vô cớ dựng vào tính mạng của mình. Chỉ là như vậy cũng tốt, không có ngươi, Trúc Thanh Nha đầu kia liền có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng theo đuổi hạnh phúc của mình đi. Nghĩ đến tại Thiên Đấu gặp mặt lúc muội muội mình nhìn Linh Bồi ánh mắt, thân là người từng trải nàng chỗ nào đoán không ra con mèo nhỏ tâm tư, vậy cũng là nàng cái này làm tỉ tỉ vì cho tới nay cảm thấy thua thiệt muội muội làm một điểm đủ khả năng chuyện đi. Nghe được Chu Trúc Vân chà phúng, lần này Đái Mục Bạch không còn cảm thấy buồn cười, mà là lo lắng đứng dậy hướng về phía ngoài hai tên hồn thánh lớn tiếng gào thét bắt đầu. Mau vào. Phanh. Theo Đái Mục Bạch tiếng hò hét lối ra, bao xương cửa lớn lên tiếng vỡ vụn, hai tên thân mang áo đen nam tử trung niên trong nháy mắt tràn vào gian phòng bên trong. Hai người đầu tiên là cảnh giác đánh giá một phen bốn phía, phát hiện chỉ có bàn ăn đầu trên ngồi hai tên hồn đế thời điểm, trên mặt cảnh giác trong nháy mắt chuyển biến thành nụ cười chế nhạo. Hai cái hồn đế cũng dám đến trước mặt chúng ta dương ai? Bọn hắn mặc dù sẽ không giống con chó đồng dạng nghe theo Đái Mục Bạch mệnh lệnh, nhưng ở Đường Tam nơi đó thật là có thể thu được thực sự chỗ tốt, bọn hắn hồn thánh thực lực chính là dựa vào Đường Tam quỷ dị năng lực mà đạt thành, cho nên cũng nguyện ý nghe theo đối phương điều khiển, đã Đường Tam yêu cầu bọn hắn bảo hộ Đái Mục Bạch, hai người đương nhiên sẽ không bỏ mặc đối phương xảy ra chuyện. Nghe được hai tên hồn thánh cũng phán đoán trong dạng không có những người còn lại tồn tại, Đái Mộc Bạch trong lòng có chút thở dài một hơi, lần nữa nhìn về phía Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân trong ánh mắt cũng tràn đầy phẫn nộ. Các ngươi đùa người ta, có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy? Đây chính là các ngươi tới trước trêu chọc ta, cũng chớ có trách ta không niệm thân tình. Nói xong, Đái Mộc Bạch hướng phía bên cạnh hai vị hồn thánh làm cái nháy mắt, ý tứ không cần nói cũng biết, xử lý hai người trước mắt. Lúc đầu trong lòng của hắn còn tại xoắn xuýt nên như thế nào đối đãi Đái Duy Tư, hiện tại xem ra đối phương vừa vặn cây đao đưa tới bên tay chính mình, liền thế không thể trách hắn vô tình. Hai tên hồn thánh bên trong vốn là có một cái là sắc bên trong bị đói, trên dưới dò xét Chu Trúc Vân ánh mắt để hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, mà Đái Duy Tư thấy thế ánh mắt cũng triệt để lạnh như băng xuống tới. Châu Châu đá xe. Ừm. Nghe Đái Duy Tư khinh thường ngữ khí, hai tên hồn thánh đều là sức sở, bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ một cái nho nhỏ hồn đế là như thế nào dám ở trước mặt mình chứa chén. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có cái gì cậy bảo, ta đều muốn đưa ngươi xương cốt toàn bộ bóp nát, sau đó mang về đến môn chủ trước mặt, để ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng. Về phần nữ nhân này, Kiệt 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 vừa dứt lời, tên này hồn thánh trực tiếp lấy như quỷ mị tốc độ biến mất ngay tại chỗ, một giây sau liền tới đến Đái Duy Tư trước người, tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong một chảo quán xuyên lồng ngực của hắn, có được loài báo võ hồn tốc độ của hắn cực kỳ khủng bố. Mà gặp Đái Duy Tư không chịu được như thế một kích, Đái Mộc Bạch cùng một tên khác hồn thánh trong mắt đều lóe lên một tia trào phúng, loại kia nhàn nhạt bất an cũng chậm rãi từ từ tiêu tán. Đây chính là các ngươi dám can đảm đến khiêu khích bản hoàng tử hạ tràng, đơn giản không biết mùi vị. Ha 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 ha. Khi nhìn đến Đái Duy Tư huyết dịch không ngừng từ ngực cùng khóe miệng tràn ra, cùng Chu Trúc Vân ánh mắt tuyệt vọng lúc Đái Mộc Bạch cười càng thêm tàn rỡ. Nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng kết, bởi vì hết thảy trước mắt toàn bộ đều giống như pha lê giống như vỡ vụn ra. Thoi thóp Đái Duy Tư cùng tuyệt vọng thút thít Chu Trúc Vân biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ánh mắt kinh hãi hồn thánh. Hắn lợi chảo xuyên qua đồng bạn lồng ngực, nơi đó xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu. Thụ thương hồn thánh cúi đầu nhìn xem đây hết thảy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn đến chết đều không muốn hiểu rõ tốt đẹp cục diện làm sao lại biến thành bây giờ cái dạng này. Mà đánh giết hắn tên kia hồn thánh cũng không có rơi kết quả gì tốt, cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, nơi đó giống vậy có một viên huyết động tồn tại, máy móc giống như quay đầu đã nhìn thấy Đái Duy Tư đang lạnh lùng nhìn hắn, mà một con hổ chảo chính cắm sâu vào mình hậu tâm. Ngươi hiện tại còn dám phát ngôn bừa bãi sao? Theo Đái Duy Tư run rẩy hổ chảo, đầy trời máu me tung tóe phun ra, mà tên kia hồn thánh con ngươi cũng chậm chậm đã mất đi tập trung, thẳng tắp ngã trên mặt đất cùng đồng bạn trung phó hoàng tuyển lộ đi. Phanh! Một thanh âm vang lên động đem Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân ánh mắt kéo lại, quay đầu nhìn lại liền phát hiện Đái Mộc Bạch ngã ngồi tại mặt đất toàn thân run rẩy. Ánh mắt hoảng sợ hoàn toàn không thể tin được trước mắt tất cả là chân thật. Người các ngươi sao? Làm sao làm được? Ta đã nói rồi, ngươi căn bản không biết mình treo chọc dạng gì tồn tại. Cho dù dưới tay ngươi binh lực lại vượt lên mấy lần, thực lực của ngươi cũng đạt tới phong hào đấu la cấp bậc, cũng tuyệt đối không thể là đại nhân đối thủ. Đại nhân, các ngươi được người khác sai xử tới giết ta. Ta thế nhưng là ngươi còn sót lại thân đệ đệ. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch phẫn nộ trong lòng thậm chí vượt trên sợ hãi. Trước kia Tinh La có quy củ thì cũng thôi đi, bây giờ Tinh La đều không tồn tại, huynh trưởng của hắn thế mà còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ta ngu xuẩn đệ đệ à, tha thứ ta, đây hết thệ cũng là vì Đái gia cùng Chu gia tương lai, bỏ mặc ngươi tiếp tục hồ nháo xuống dưới chờ đợi hai nhà vận mệnh sẽ chỉ là hủy diệt. Mà ta, mặc dù không cách nào phục hồi Tinh La vương quốc, lại có thể để Đái gia vĩnh viễn tồn tại ở đại lục phía trên. Mắt thấy Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân từng bước một hướng mình tới gần, Đái Mộc Bạch quyết tâm ném rơi trong lòng khiếp nhược nhất lên toàn thân hồn lực dự định liều chết phản kháng, toàn thân hồn lực phun trào, lựa bảng, hai tím, hai hắc sáu cái hồn hoàn theo thứ tự xuất hiện sau lưng bạch hổ, từng đợt tiếng hổ gầm lộ ra đặc biệt dữ tợn. Các ngươi coi là ăn chắc ta sao? Đồng dạng là hồn đế tu vi, các ngươi không có khả năng lưu được ta. Cho nên ta mới nói ngươi ngây thơ, tiền bối không hề lộ diện, không có nghĩa là không tồn tại, nếu không ngươi cho rằng chỉ bằng vào ta có thể đánh bại hai tên hồn thánh. Chỉ là đánh bại ngươi, là khẳng định không cần tiền bối nhúng tay. Đái Duy Tư mỉa mai nhìn đệ đệ một chút, bước chân không có dừng lại tiếp tục hướng hắn dựa sát vào mà đi. Mà Đái Mộc Bạch trong lòng làm sao không hiểu rõ điểm ấy, hắn muốn chính là Đái Duy Tư không đi mượn nhờ lực lượng sau lưng, dạng này hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Cuồng vọng, thứ 3 hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến, thứ 5 hồn kỹ Bạch Hổ Ma Thần biến. Hai đạo tăng phúc hồn kỹ sử dụng, Đái Mộc Bạch toàn bộ thân hình đều tăng vọt một vòng, bắp thịt cả người hở ra, lực lượng cảm giác phá trận. Tấu chương xong.